tu thần đại khái hiểu hệ thống vừa mới kia mấy câu nói ý tứ. Nói đúng là mình đời trước là tích điểm ý chí. Cũng chính là hôm nay thiên địa vạn giới ngọn nguồn. Song theo sau 5 tháng trôi qua, vạn giới không ngừng mở rộng, đã có cường giả sắp hoặc là đã bắt đầu có thể khống chế thu thập sinh linh chi lực rồi. Nếu mà không ngăn cản, như vậy những cái được gọi là cường giả rất có thể trong tương lai một ngày nào đó triệt để cướp lấy tất cả sinh linh chi lực cho mình dùng. Tu vi càng cao, như vậy có sinh linh chi lực thì càng nhiều. Đến cuối cùng chính là mình có thể trở thành tích điểm. Mình trở thành ba bà của mình. Ừ, đại khái chính là ý tứ như vậy. Đây đương nhiên là không thể nhịn rồi. Nhưng mà tích điểm ý chí chỉ là ý chí mà thôi, không phải thực thể hóa, nó chia ra cũng không phải ý nguyện của mình, mà là một loại quy tắc. Thời cơ chín muồi. Thoát cây mây dưa ngươi muốn cho cây mây lại tóm lại đó là không thể nào, trừ phi đây dưa cây mây có ý thức tự chủ cùng hành động lực. Tích điểm cũng đại khái là ý tứ như vậy. Phân hóa ra ngoài sinh linh chi lực nó vô pháp thu hồi, cho nên chỉ có thể hóa làm sinh mệnh thể, sau đó lợi dụng sáng tạo hệ thống lại lần nữa thu hồi sinh linh chi lực. Ra tích điểm hóa thành sinh mạng thể thời điểm đã triệt để phai mờ biến mất, mà tu thần chính là hoàn toàn mới tích điểm. Một cái nắm giữ ý thức tự chủ cùng đi động lực mới tích điểm. Tương tự với thân phận người thừa kế. Cũng chỉ có hắn mới có thể mở ra hệ thống trở về thu sinh linh chi lực. Cho nên đẳng cấp này cùng phạm vi lại là chuyện gì xảy ra? Cùng sinh linh chi lực có quan hệ gì? Tu thần xoa xoa căng đau não nhân hỏi. Thế gian vạn vật, đều là sinh linh chi lực biến thành, đánh chết, giao hóa, cướp lấy, luyện hóa chờ một chút cũng có thể đem vốn liền thuộc về ngươi sinh linh chi lực thu về. Mà sinh linh chi lực thu thập được số lượng nhất định, ngươi liền sẽ mở ra tương ứng năng lực cùng thuộc về ngươi nguyên bản khống chế phạm vi, lĩnh vực trị cùng điểm kinh nghiệm thiết lập chỉ là để ngươi dễ hiểu mà thôi, thoạt nhìn càng trực quan mà thôi. Ngươi vốn là đây chư thiên vạn giới ngọn nguồn, cho nên mỗi hồi thu một chút sinh linh chi lực, khống chế vô địch phạm vi liền có thể gia tăng 1M, mà điểm kinh nghiệm chính là ngươi mở ra năng lực chìa khóa. Lĩnh vực trị cùng điểm kinh nghiệm là một cái đẩy ngược quy tắc, kinh nghiệm cũng chính là một chút sinh linh chi lực. Ngươi liền có thể lợi dụng đây kinh nghiệm mở rộng 1M vô địch phạm vi. Chờ đến ngươi góp nhặt thật nhiều sinh linh chi lực, cũng chính là điểm kinh nghiệm đến thăng cấp số lượng, như vậy thì có thể nắm giữ một loại năng lực mới. Năng lực đều phải cần sinh linh chi lực chống đỡ. Khi ngươi thu về toàn bộ sinh linh chi lực, như vậy thì sẽ trở thành mới tích điểm, mang theo sinh mệnh cùng từ ý thức ta tích điểm, cũng chính là vạn giới thông thiên, vô thượng chi chủ. Cái này cùng lao tích điểm là hoàn toàn khác nhau khái niệm. Tu thần nhíu mày một cái, hỏi: Theo như cứ như vậy nói, thu về toàn bộ sinh linh chi lực, kia vạn giới không phải một dạng phải bị ta phá hủy sao? Sai, như vậy vạn giới mới thật sự là vạn giới, là hoàn toàn thuộc về ngươi khống chế vạn giới. Cũng tỉ như nói phục sinh, ngươi thu rồi thất giai hắc hồ sinh linh chi lực, sau đó ngươi phục sinh nó, cho dù nó rời khỏi ngươi vô địch lĩnh vực, ngươi muốn thu hồi một cái ý niệm liền có thể, bởi vì cấu tạo nó sinh linh chi lực đã bị thu về đến trên tay ngươi. Ngươi để thăng kinh như tuyết thiên tư, để thăng hổ yêu huyết mạch, hư không tạo hóa. Những thứ này đều là lợi dụng đã thuộc về ngươi sinh linh chi lực làm được, loại hành vi này là phân hóa rồi đã thu hồi sinh linh chi lực tác dụng trên người bọn hắn, nhưng bản thân ngươi đẳng cấp năng lực vừa không có bởi vì tiêu hao sinh linh chi lực mà hạ xuống, chính là ý này. Tình huống hôm nay chính là thuộc về ngươi sinh linh chi lực bị ngoại nhân lấy trộm, mà ngươi liền cần đem bị người khác chiếm làm của mình sinh linh chi lực đoạt lại sau đó lại không thể lại bị đánh cắp, ngươi có thể cho người khác, cũng có thể trong nháy mắt thu về. Đến lúc đó vạn giới chính là ngươi vạn giới, ngươi chỉ cần nguyện ý hủy diệt bất cứ lúc nào hủy diệt, để cho vạn giới tiếp tục phát triển cũng có thể tiếp tục cứ theo lẽ thường phát triển, cung cấp sinh linh chi lực đến vạn giới bên trong, toàn bộ dựa vào ngươi ý nguyện của mình, cùng ngươi vô địch không có bất kỳ mâu thuẫn. Tu thần hiểu rõ gật đầu một cái. Nói trắng ra chính là đánh nhãn hiệu, đánh lên nhãn hiệu liền hoàn toàn thuộc về chính hắn rồi, thuộc về chính hắn sau đó muốn cho ai dùng liền cho người đó dùng, muốn thu hồi sẽ thu hồi. Mà vô địch lĩnh vực chính là tìm về địa bàn, bất luận cái gì quy tắc đều là mình định. Nghĩ tới đây, tu thần trong tâm lại có một nghi vấn, liền hỏi, sinh linh kia chi lực không đều là từ tích điểm phân hóa đi ra sao? Chẳng phải vốn là vốn thuộc về nó sao? Vì sao nó không thể trực tiếp thu về? Đây chính là ý chí và sinh mệnh ý thức sự khác biệt, ý chí là hư vô mở mịt không thể ký hiệu, mà sinh mạng thể có thể. Hệ thống giải thích. Được rồi, không muốn hỏi nữa, đại khái ý tứ ta cũng đã minh bạch. Ngược lại ta hiện tại hay thu tập sinh mệnh chi lực là được rồi chứ, cái nào mạnh liền giết cái nào, vốn là mục tiêu cũng là mở rộng vạn giới, không có gì sai biệt. Tu thần khoát tay nói ra, đạt được cái hệ thống này, đó chính là muốn vô địch vạn giới. Một bước một cái dấu chân chậm rãi trưởng thành, cái gì tích điểm ý chí hóa thân những thứ này đều không trọng yếu. đạo lộ là quanh co, mục tiêu là rõ ràng. Cổ lão loại vật, rất chờ mong chúng ta chạm mặt ta. Tu thần nhìn đến núi xa sa mạch, khoe miệng dâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Chương 65, ta miệng này là mở ánh sáng sao. Đại hoang vực, Thái Diễn Tông mật thất. Một cái 6 tuổi tiểu nữ hài mặt đầy nước mắt ngồi ở trên trận pháp. Nữ hài xoa tóc dài, có vẻ hơi bừa bộn, tròn vo bụ bẩm khuôn mặt nhỏ bé thoạt nhìn thật là đáng yêu, một đôi mắt to đã khóc sưng, thoạt nhìn 10 phần đáng thương làm cho đau lòng người. Nữ hài này thiên tư dĩ nhiên là cửu đẳng. Một trời sinh thiên tài tu luyện. Hôm nay mới 6 tuổi tu vi liền đã đến pháp tướng cảnh. Cha, nhuế nhuế không cần đi. Nữ hài khóc nói ra. Ở trước mặt nàng là một người nam tử trung niên, sắc mặt trắng bệch khí tức yếu đuối, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Nhuế nhuế ngoan, Thái Diễn Tông không gánh nổi ngươi, cha chỉ có thể đem ngươi tiễn đi. Phương Trung Hàn ánh mắt vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng, nhưng mà trên mặt lại còn phải cố gắng nặn ra nụ cười. Không muốn cha, nhuế nhuế không cần đi, nhuế nhuế với bọn hắn đi. Phương Nhuế Nhuế lắc đầu khóc lóc nói. Phương Trung Hán cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn một chút bên ngoài. Nhuế Nhuế, ngươi nghe cha nói, Thái Diễn Tông vốn là thích ách tôn giả dòng thứ, ban đầu tổ sư ra thích ách tôn giả vẫn lạc, ta Thái Diễn Tông bởi vì chỉ là bảng hệ lại không có gì lên được mặt bàn cường giả, cho nên trốn khỏi kia nhất kiếp, nhưng mà hôm nay ngươi ra đời, cửu đẳng thiên tư, không giấu được, bọn hắn chắc chắn sẽ không để ngươi lớn lên, ngươi với bọn hắn đi chỉ có một con đường chết. Cha! Nhuế Nhuế đi ngươi sẽ chết. Phương Nhuế Nhuế khóc giống nói ra. Tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng mà rất nhiều chuyện nàng là có thể thấy rõ. Hôm nay địch nhân đã ở bên ngoài đại khai sát giới, thậm chí còn có một cái tên đế cảnh cường giả. Thái Diễn Tông căn bản là ngăn cản không nổi, toàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đời ta có thể sinh ra ngươi nữ nhi này, đáng giá. Phương Trung Hán đang nhìn mình nữ nhi, ánh mắt trở nên vô cùng tự hào kiêu ngạo. Ta dùng bí pháp đem ngươi truyền tống rời đi nơi này. Đến mức đi đến nơi nào cha cũng không biết, ngươi nhớ kỹ, ngươi là thiên tài. Thiên tài tuyệt thế. Nếu mà lần này tránh được nhất kiếp, hảo hảo tu luyện, tương lai vì cha, vì Thái Diễn Tông trên dưới 4.352 người trả thù tuyết hận. Phương Trung Hàn nói xong trong nháy mắt khởi động cấm chế truyền tống pháp quyết. Phương Nhuế Nhuế bị giam cầm ở trận pháp bên trên khóc lớn la hét không ngừng, nhưng lại một chút thanh âm cũng không có truyền tới. Chỉ thấy Phương Trung Hàn huyết dịch của cả người từ trên da tuôn ra ngoài. Sau đó tại trước mặt ngưng tụ thành một cái pháp trận. Ầm. Đang lúc này, mật thất đại môn bị người đánh vỡ. Phương Trung Hán sắc mặt biến đổi lớn, một ngụm máu đen phun ra. Trước mặt đỏ như máu pháp trận bắt đầu thần tốc xoay tròn, trong sát na, bên trong mật thất yêu dị hồng quang chói mắt vô cùng, pháp trận bên trong không gian bắt đầu vặn vẹo cắt chém, lúc này không gian giống như một trang giấy bị từng đao cách thành vô số đường cong mở dạng. Muốn truyền tiễn đi. A, chê cười. Một người cao 3m10 phần hùng tráng ngang ngược nam tử trung niên cười lạnh một tiếng. Đế cảnh cường giả. Càn khôn tứ tượng, nghịch. Phương Trung Hán giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vô hướng về pháp trận. Tìm chết. Kia đế cảnh cường giả sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở Phương Trung Hán sau lưng, trực tiếp một trưởng đem Phương Trung Hán đánh thành xương máu. Lúc này pháp trận bên trong không gian hoàn toàn bị cắt chém thành vô số mảnh, kia đế cảnh cường giả chân nguyên toàn thân ngưng tụ bên ngoài cơ thể, sau đó trực tiếp đục vào. Trong nháy mắt, toàn bộ mật thất hồng quang biến mất, kia bị cắt không gian cũng khôi phục bình thường. Đỉnh núi Thiên Tử, Thiên Chỉ vòng tròn bên trên, tu thần nằm ở trên ghế ưu thai du thai cắn hạt dưa. Đồ đệ của ngươi kinh như tuyết đánh chết lục giai lục giác nếp nhăn nhu yêu, ngươi thu được 1000 điểm lĩnh vực trị cùng 10000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở tu thần ý nghĩ. Vẫn là phải nhiều thu đồ đệ a, sinh linh này chi lực còn có thể để cho đồ đệ thay thu, thoải mái. Tu thần nhếch miệng cười nói. Đối với kinh như tuyết cũng không có một hồi núi liền đi võ thần tông tu thần cũng không ngoài ý, dù sao vừa tấn thăng thần thông cảnh, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc, biết đi lịch luyện một chút vẫn đáng giá tu thần vui mừng. Đúng rồi, ta còn chưa giết đồ đệ của ta đâu, có phải là nàng hay không sinh linh chi lực ta còn không thu hồi? Tu thần đột nhiên hỏi. Ở đối phương chân tâm thật ý bái ngươi làm đồ đệ thời điểm đã bị thu hồi sinh linh chi lực rồi, kia lĩnh vực trị cùng 1000 điểm kinh nghiệm chính là nàng sinh linh chi lực. Hệ thống giải thích. Muốn chân tâm thật ý sao? Tu thần cảm thấy có chút đáng tiếc. Con tưởng rằng tùy tùy tiện tiện quỳ xuống dập đầu lời nói bái sư nói là được đi. Những kia nhiệm vụ, cũng đều là trở về thu sinh linh chi lực phương thức mà thôi. Có phải hay không nói đồ đệ nguyên bản thiên tư cao như vậy sinh linh chi lực, cũng chính là lấy được tưởng thưởng càng lớn. Tu vi hỏi. Chính xác, thiên tư vốn là sinh linh chi lực mạnh yếu biểu hiện, tự nhiên càng cao càng nhiều. Hệ thống xác nhận nói. Tu thần nhìn một chút xanh thẳm không mây bầu trời. Lẩm bẩm nói ra, ta có phải hay không hẳn gửi một cái chiêu sinh quảng cáo ra ngoài a? Không được không được, đây cặn bã quá nhiều muốn cũng vô dụng, còn kéo xuống bức cách. Mang đến cửu đẳng thiên tư đồ đệ đi. Không thì đưa chút cường giả tới giết cũng được a. Tu thần rỗi cái đại vươn người ngáp nói ra. Hả? Đột nhiên, hắn cảm nhận được có thứ nào đó muốn xông vào hắn vô địch lĩnh vực, nhưng mà bị cắt đứt tại bên ngoài. Không có tu thần cho phép, thiên vương lão tử cũng không thể sử dụng không gian pháp trận trực tiếp truyền tống vào đến. Được giống như có người thông qua một loại nào đó không gian bí pháp muốn truyền đưa tới. Tu thần nhất thời hứng thú. Đưa kinh nghiệm lại tới. Ngay sau đó, trực tiếp mở ra quyền hạn để cho đối phương truyền tống vào đến. Sau đó, hai bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn. Một cái 6 tuổi tiểu lọ ly, một cái hùng vĩ tráng hán cao lớn. Cựu đẳng thiên tư tiểu lọ ly. Đế cảnh tu vi kinh nghiệm bảo bảo. Ta miệng này là mở ánh sáng sao. Tu thần cả người đều biển lên. Chương 66, vạn tiễn phanh thây quá máu tanh tiểu hài tử đừng xem. Cựu đẳng thiên tư thiên tài, phượng mao lân giác vậy tồn tại. Nhận định toàn bộ quảng thiên vực ngoại trừ mình điểm hóa kinh như tuyết bên ngoài cũng không có. Nhưng là bây giờ một cái sống sờ sờ cựu đẳng thiên tư tiểu lọ ly xuất hiện ở tu thần trước mặt. Bên cạnh còn có một cái đế tam trọng cảnh hung thần ác sát đại hán. Tại tu thần trong mắt, đại hán này chính là hành tẩu kinh nghiệm bảo, lại là một vạn lĩnh vực trị cùng 100 vạn điểm kinh nghiệm. Chỗ này linh khí như vậy dư thừa. Muốn lâu hơn ta tiên tông còn muốn nồng nặc gấp trăm lần vượt quá. Những này đỉnh núi bên trên cung điện vậy mà đều là lưu ly bạch ngọc. Hải vô ảnh nhìn thấy xung quanh hoàn cảnh, mặt đầy kinh ngạc, sau đó trở nên mừng rỡ vô cùng. Tại đây tu luyện nhất định làm ít công to. Trong lòng của hắn lúc này quyết định liền định đem chính mình chiếm cứ vì tu luyện của mình chi địa. Hả? Đó là Thiên Thiên Đan Linh. Rất nhanh, Hải vô ảnh liền phát hiện thiên trì vòng tròn bên trên lương đỉnh bên cạnh dưới chân cây liễu quả cầu vàng, nhất thời ánh mắt quyết liệt, ngay cả hô hấp đều trở nên rồn rợn. Ha ha ha! Không nghĩ đến a không nghĩ đến. Đi theo nữ hoa này truyền đưa tới, chẳng những phát hiện tu luyện thánh địa, còn nhìn đến tiên thiên đan linh. Đây là trời phù hộ ta Hải vô ảnh. Ngay cả trời cao đều muốn để cho ta bước vào thánh tôn cảnh a. Hải vô ảnh phát ra tiếng cười không chút kiêng kỵ. Tu thần trợn tròn mắt, sau đó nhìn trước mặt mình khóc ưu tư tiểu lọ ly. Tiểu muội muội, chuyện gì a? Tu thần hỏi. Tiểu lọ ly thương tâm gần chết, quệt một cái ngẩng đầu lên. Hào ra hỏa, ánh mắt đều khóc sưng. Béo ị khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng hồng cùng một trái hồng tựa như, kia ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khổ sở. Đây là bị truy sát mà đến sao? Thúc thúc, hắn là người xấu, giết Nhuê Nhuê cha. Phương Nhuê Nhuê chỉ đến sau lưng cách đó không xa giữa không trung Hải vô ảnh nghẹn ngào nói ra. Tu thần nhìn thoáng qua ra hỏa kia. Bệnh thần kinh A. Một mực tại chỗ đó điên cuồng cười. Không nên kêu thúc thúc, kêu ca ca, hoặc là lão sư. Tu thần nói ra. Phương Nhuê Nhuê ngẩn ra. Tràn đầy linh tính đen sấm mắt to toát ra một vệt vẻ dầu dỉ, là nhiều tiếng nói, ca ca, hắn rất hư rất lợi hại, ngươi thật giống như rất yếu nha, đi nhanh đi, Nhuế Nhuế không phải đối thủ của hắn. Hắn là thù ngươi người đúng vậy. Tu thần hỏi. Phương Nhuế Nhuế gật đầu lia lịa, tiểu nắm đấm nắm thật chặt. Muốn hắn chết không? Tu thần hỏi lại. Phương Nhuế Nhuế mê mang nhìn về phía tu thần. Ca ca ngươi đánh không lại hắn nha, Nhuế Nhuế ngươi đều không đánh lại. Phương Nhuế Nhuế thương tâm quệt miệng nói ra. Tu thần cười ha ha, sờ sờ tiểu nha đầu trên gò má nước mắt châu nói ra, ngươi liền nói cho ca ca, có muốn hay không hắn chết là được rồi. Muốn. Nó giết chết cha. Nhuế Nhuế cũng muốn hắn không sống. Phương Nhuế Nhuế hồi tưởng lại vừa mới phụ thân mình thân thể nổ tung tràn diện, trong nháy mắt trở nên tức giận. Tiểu hai tử, cộng thêm vốn là tính tình đơn thuần ngây thơ hoa nhi, lại làm sao hung cũng hung không giận nổi thế, thoạt nhìn ngược lại sẽ có vẻ hơi đáng yêu. Các ngươi trò chuyện đủ rồi. Một cái phàm nhân. Liền một cái 6 tuổi nữ hoa cũng không sánh nổi, còn dám nói muốn giúp nàng báo thủ. Gọi ngươi ra sư vị cút ra đây, chỗ này ta lớn tiên tông thu, trong vòng 10 ngày giao tiếp hoàn tất, nếu không, diệt ngươi đầy tông. Hải vô ảnh lăng không bay tới đi tới tu thần trước mặt, tư thế ngạo mạn, ngựa khí ba đạo bất dung bất luận người nào nghi ngờ, nhìn thấy tu thần ánh mắt giống như nhìn một con kiến một dạng. Dạng này một cái thánh địa, tự nhiên không thể nào là một cái phàm nhân tùy tiện ở. Cho nên Hải vô ảnh cho rằng tại đây nhất định là có một cái cường giả. Nhưng mà hắn không có cảm thụ được. Bất quá cũng không có vấn đề, Giải Tiên Tông muốn có được địa phương còn chưa không chiếm được qua. Nếu mà hắn có thể tự mình giải quyết chủ nhân của nơi này, như vậy tất cả mọi thứ chính là thuộc về một mình hắn. Nếu mà không được, vậy đi trở về bẩm báo tông môn, đến lúc đó tưởng thưởng cũng là to lớn. Tu thần nhìn liền đều chẳng muốn nhìn đối phương một cái, hướng về phía Phương Nhuế Nhuế nói ra, vậy ta giết, nhìn kỹ. Phương Nhuế Nhuế đen sẫm thủy hung đôi mắt lộ ra một vẻ sợ hãi chi sắc, thấp giọng nói ra, ca ca, hắn thật rất lợi hại. Không, hắn rất rác rưởi. Tu thần khẽ mỉm cười, sau đó vung tay phải lên. Ông ong. Một tiếng vù vù chấn động vang lên. Chỉ thấy hải vô ảnh thân thể bốn phía bỗng nhiên hiện ra hơn vạn thanh linh khí ngưng tụ mà thành màu tím lưu ly trường kiếm, mỗi một thanh kiếm đều tản ra đủ để hủy thiên diệt địa khí tức. Hải vô ảnh lúc này là sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, khuôn mặt vặn vẹo hoảng sợ nhìn thấy mình xung quanh trôi nổi trường kiếm. Đây! Cái này không thể nào! Làm sao có thể đem linh khí ngưng tụ thành thực thể? Không thể nào! Hải vô ảnh run giọng quát. Tại đây thật là quỷ dị. Trước tiên tẩu vi thượng sách, bẩm báo tông môn, sau đó san bằng tại đây. Nghĩ tới đây, hải vô ảnh lúc này trong nháy mắt di chuyển muốn chạy trốn. Chính là, càng thêm để cho hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Hắn vậy mà không thể sử dụng bất luận cái gì năng lực. Thân thể bị giam cầm ở giữa không trung hoàn toàn không thể động đậy. Phương Nhuế Nhuế nhìn thấy tình huống ở phía sau cũng là bị dọa sợ đến ánh mắt trợ to, miệng đều không thể chọn. Vạn tiện phanh thây quá máu tanh, tiểu hài tử đừng xem, ngoan. Tu thần lấy tay che Phương Nhuế Nhuế ánh mắt, sau đó một cái vỗ tay vang lên. A! Vô số đem linh kiếm trong nháy mắt xuyên thủng hải vô ảnh thân thể, đem hắn cắt chém thành vô số khối, sau đó linh khí chấn động nổ tung, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đế cảnh cường giả, cặn bã thế này. Chương 67, trời sinh cửu đẳng thiên tư quả nhiên là khủng bố thế này. Ngươi đánh sát nhập vào xâm nhập giả đế cảnh cường giả hải vô ảnh, thu được 1 vạn điểm lĩnh vực trị cùng 100 vạn điểm kinh nghiệm. Hệ thống thanh âm lập tức chuyển tới. 3 ngày này không đến thời gian, liền tăng lên 3 vạn 1.000 lĩnh vực trị cùng 310 vạn điểm kinh nghiệm, vô địch lĩnh vực phạm vi đã mở rộng đến hơn 47,000 thước. Tuy rằng khoảng cách thăng cấp điểm kinh nghiệm còn có chênh lệch rất lớn, nhưng mà phạm vi này mở rộng đối với tu thần lại nói cũng là 10 phần trọng yếu. Ngược lại đã là vô địch rồi, phạm vi càng rộng càng tốt. Đến lúc đó thâu tóm toàn bộ Thiên Loan Sơn Mạch, hắn liền đem bên trong nơi có yêu quái cùng ẩn thế cường giả đổ sát tất cả. Chính là kiêu ngạo như vậy không giảng đạo lý. Kaka, cái kia bại hoại thật đã chết rồi. Phương Nhuế Nhuế mở mắt, nhìn chung quanh không có hải vô ảnh bóng dáng, nhất thời cao hứng kích động mà hỏi. Tu thần gật đầu nói, đương nhiên. Nghe nói như vậy, Phương Nhuế Nhuế ánh mắt trong nháy mắt, sau đó đông nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, Kaka ngươi lợi hại như vậy, có thể cứu cha ta sao? Không phải đã chết rồi sao? Tu thần hỏi. Phương Nhuế Nhuế ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm bi thương, quyệt miệng nhỏ. Nước mắt trong suốt lại từ hốc mắt lan xuống. Từ vểnh miệng nhịn xuống khóc, đến cuối cùng triệt để không kèm được, gào khóc lên. Tiếng khóc kia quả thực thương tâm gần chết tê tâm liệt phế, làm cho tu thần đều có chút buồn bực. Người chết tu thần đích xác có thể cứu. Nhưng mà kia cũng phải tại mình vô địch lĩnh vực phạm vi bên trong, hơn nữa đối phương còn nhất thiết phải có người thể một dạng cơ quan hoặc là bộ lông mới được. Cựu thiên thiên tư tiểu nữ hoa, kia nàng thế lực sau lưng khẳng định cũng sẽ không kém tới chỗ nào, dạng này đều bị giết. Đoán chừng là lông đều không thừa dưới một cây rồi. Lại nói, ai biết nàng là từ đâu tới. Hoa ô. Lúc này, quả cầu vàng cùng tiểu bạch tiểu vũ đi tới tiểu nữ hài bên cạnh, nhìn thấy khóc ưu tư Phương Nhuế Nhuế, quả cầu vàng đồng tình dùng đầu cọ rồi sờ tay nhỏ bé của nàng cánh tay. Phương Nhuế Nhuế nhìn về phía quả cầu vàng, nhất thời ánh mắt sáng lên, vừa mới khổ sở quét một cái sạch trực tiếp đem quả cầu vàng cho ôm vào trong lòng. Nha, thật là đáng yêu quả cầu nhỏ nha. Phương Nhuế Nhuế không nhịn được bóp quả cầu vàng thân thể nói ra. Chít chít chi. Một bên tiểu bạch cùng tiểu vũ không vui. Nhảy nhót tưng bừng gọi thì thầm, đó là ý nói chúng ta cũng rất đáng yêu được rồi. Chào các ngươi nha. Phương Nhuế Nhuế nhìn thấy tiểu bạch cùng tiểu vũ, cũng đưa chúng nó kéo vào trong lòng, dùng gương mặt cọ sát bọn chúng. Tu thần không có lên tiếng, để cho mấy con nhỏ phụng bồi Phương Nhuế Nhuế. Khẽ thở dài một tiếng. Đây sợ lại là một cái bị diệt cả nhà hoa hoa. Kinh Như Tuyết bởi vì Mỹ mà bị diệt toàn môn. Mà đây tiểu lọ lì bởi vì Thiên Phú mà bị diệt cửa. Đóng lại, mình nơi này diệt môn trẻ mồ côi trạm thu nhận rồi. Liền dứt khoát đều dưỡng thành nữ ma đầu sau đó phái đi xuống núi giết lung tung liền như vậy. Ai mạnh giết ai, ngược lại cái thế giới này chính là như vậy không giảng đạo lý. Thực lực chính là đạo lý. Cà ca. Nhuế Nhuế có thể cầu ngài một chuyện sao? Ngay tại tu thần ngẩn người nhìn đến bầu trời thời điểm. Bên cạnh cùng ba con nhỏ đùa giỡn Phương Nhuế Nhuế bỗng nhiên nhìn về phía tu thần, ngựa khí rụt rè hỏi. Tu thần nhìn lại, gật đầu nói. Nhuế Nhuế muốn giúp cha báo thù, cha nói qua Nhuế Nhuế thiên phú rất cao, siêu cấp cao, đi tới chỗ nào đều sẽ có nguy hiểm, để cho Nhuế Nhuế bản thân trốn tu luyện, về sau lợi hại thay hắn còn có trong tông những người khác báo thù, nhưng mà Nhuế Nhuế sẽ không tu luyện à, ca ca ngươi lợi hại như vậy có thể hay không dạy Nhuế Nhuế tu luyện. Phương Nhuế Nhuế thanh âm càng nói càng nhỏ âm thanh, đến cuối cùng túi đầu, thanh âm nhỏ như cùng con muỗi bay không sai biệt lắm. Muốn làm đồ đệ của ta à? Tu thần buồn cười mà hỏi. Hừm, ca ca vừa mới đem cái kia bại hoại một chiêu liền giết, khẳng định siêu cấp lợi hại. Phương Nhuế Nhuế ngẩng đầu lên rất là nghiêm túc nói. Tu thần nói ra, tu luyện là muốn bái sư, hơn nữa được chân tâm thật ý. Phương Nhuế Nhuế chớp chớp mắt to, sau đó vội vàng đem quả cầu vàng đặt tại dưới đất, hướng phía tu thần manh manh quỳ xuống. Dạng này có thể chứ? Nhuế Nhuế nhìn cha thu đồ đệ đều là dạng này, Nga đúng rồi, còn có cái này. Nói xong, rầm 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 dập đầu ba cái. Nga còn có còn nữa, sư phụ phụ ở trên, bị đồ nhi tam bái. Sau đó tiểu nha đầu lại dập đầu ba cái. Gọi lão sư, không gọi sư phụ phụ. Tu thần cười nói. A, tốt, lão sư sư ở trên, bị đồ nhi tam bái. Lại là ba cái dập đầu. Tu thần khỏe miệng có chút co lại. Tiểu hài tử đều thích dạng này a bờ bờ để cho người sao. Tính toán một chút, nàng yêu thích là tốt rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, đem Phương Nhuế Nhuế thành công thu làm đệ tử, thu được lĩnh vực trị tưởng thưởng 10 vạn điểm, điểm kinh nghiệm 1.000 vạn. Thoải mái a. Tu thần không nhịn được đều muốn gọi ra. Toàn thân thoải mái. Cái này thiên sinh cựu đẳng thiên tư tưởng thưởng quả thực lớn như vượt quá bình thường. Lớn như khuyết đại. Tại Phương Nhuế Nhuế vừa xuất hiện thời điểm hệ thống liền ban bố nhiệm vụ này. Thu một cái Phương Nhuế Nhuế, so sánh đằng trước tất cả tưởng thưởng cũng phải lớn hơn rồi gấp mấy lần. Phải biết hắn ban đầu thu kinh như tuyết cũng mới lĩnh vực trị, trong lúc này kém 1.000 lần. Trời sinh cựu đẳng thiên tư quả nhiên là khủng bố thế này. Chương 68, nàng là lão đại, người là lão nhị. Đại hoang vực, Càn Nguyên Tông bên trong đại điện. Một cái xóa tóc dài màu đen, khuôn mặt yêu dị vô cùng nam tử lúc này đang mặt không biểu tình ngồi ở chính vị bên trên. Mà ở phía dưới, quỳ xuống hàng chục cá nhân. Người này là Càn Nguyên Tông tông chủ, Càn Phi Tử, đế cửu trọng cảnh cảnh giới, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào thánh tôn cảnh. Chính là đại hoang vực đệ nhất nhân. Chỉ cần hắn có thể đạp vào thánh tôn cảnh, như vậy đây đại hoang vực liền có thể bị hắn nhất thống. Chính là, hắn hôm nay hết sức tức giận. Toàn bộ Càn Nguyên Tông đều tràn ngập một cổ kinh người tim hồi hộp vi áp, để cho lòng người run rẩy. Ai có thể nói cho bản tọa, Hải Vô Ảnh sinh mệnh ngọc giản vì sao bể nát? Càn Phi Tử thanh âm rất là âm nhu, nhưng lại mang theo không thể tôn thượng uy nghiêm. Dưới phương trưởng lão đệ tử rối rít nằm rạp xuống quỳ xuống đất, cơ thể hơi phát run. Bẩm tông chủ, Hải trưởng lão dẫn người đi chỗ đó Thái Diễn Tông cướp đoạt kia cựu đẳng thiên tư nữ hoa, dựa theo đạo lý lại nói hẳn đúng là vô sự à, cùng nhau đi trước đệ tử đều đã rối rít trở về, toàn bộ Thái Diễn Tông không có một người sống, toàn bộ mất mạng. Một người nam tử trung niên đầu dán đất, run giọng nói ra. Thái Diễn Tông, thích ách ma tăng kia dòng thứ. Cho nên, nữ hoa kia đâu? Càn Phi Tử sắc mặt trầm xuống. Hắn hôm nay một lòng đánh đang đột phá sự tình bên trên. Đã hơn 10 năm vì tham dự bên trong tông quyết nghị sự tình rồi, đều là đây thập đại trưởng lão một tay cầm giữ tổ chức. Nếu không phải Hải Vô Ảnh sinh mệnh ngọc giản bỗng nhiên vỡ vụn, hắn đến bây giờ đều vẫn là đang bế quan. Trên đại điện nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, mỗi người sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng xám, mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái trán không ngừng lăn xuống. Hồi bẩm tông chủ, căn cứ vào trở về đệ tử giảng thuật, Hải trưởng lão đi tìm né tránh tại bên trong mật thất phương trung hãn còn có kia cựu đẳng thiên tư nữ hoa. Sau đó liền không thấy tung tích, thuộc hạ lúc trước tự mình đi điều tra qua, kia bên trong mật thất có rảnh giữa chồng chất cắt chém qua vết tích. Khác một trưởng lão vội vàng nói. Càn Phi Tử mắt phượng khẽ híp một cái. Cựu đẳng thiên tư, vẫn là cái tiểu tiểu nữ hoa, đúng là phi thường đáng giá cấp đoạt. Cái quyết định này, bọn hắn không có làm sai. Nhưng chỉ sợ kia phương trung hãn đem nữ nhi truyền đến một vị đại năng chi địa, Hải Vô Ảnh đi theo mà đi, sau đó bị đối phương đánh chết. Có thể giết được Hải Vô Ảnh. Tu vi kêu ít nhất là tại đế tứ trọng cảnh trở lên, thậm chí càng cao. Không thì lấy hắn đế nhị trọng cảnh tu vi, không thể nào liền không hề có một chút tin tức nào truyền về liền chết. Một cái đế cảnh cường giả cứ như vậy không có, cái này khiến Càn Phi Tử nội ý trung thiên. Hắn Càn Nguyên Tông lúc nào ăn qua loại này thiệt thòi. Dẫn đường. Càn Phi Tử chậm rãi đứng dậy. Hắn muốn đích thân đi chỗ đó mà thất. Đám này trưởng lão nhìn không có bất kỳ cái hở, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng mà hắn lại có thể. Chuẩn đế cảnh tu vi hắn là có thể từ bên trong mật thất vết nước không gian khoảng cách trong đó tìm ra Hải Vô Ảnh truyền tống đi địa phương, sau đó hắn sẽ lần nữa mở ra truyền tống đại trận, tự mình đi qua. Vâng. Tông chủ. Một hành trưởng lão vội vã theo tiếng nói ra. A, giết ta Càn Nguyên Tông đệ tử, trên trời dưới đất, ta tất giết ngươi. Càn Phi Tử cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lạnh. Đỉnh núi thiên tử, thiên chỉ vòng tròn trong lương đỉnh. Tu thần nhìn thấy làm bộ đáng thương tiểu lò ly hỏi, người tên là gì?
Phương Nhuế Nhuế.
Phương Nhuế Nhuế hít hít nước mũi, sau đó quật cường lấy sống bàn tay xoa xoa nước mắt.
Lão sư sư, ngài lúc nào dẫn ta tu luyện nha?
Ách. Tu thần trầm mặc một chút. Tu luyện món đồ này, thật đúng là khó nói. Hắn lại không dùng tu luyện, mở đầu liền vô địch rồi. Kinh Như Tuyết đều là để cho nàng bản thân tu luyện, sau đó để cho Thái Cách ở bên cạnh hướng dẫn. Chính là tiểu nha đầu này hiểu gì đó vốn lại ít, đứa bé trai 6 tuổi ngươi thiên tư lại làm sao cao, lịch duyệt xã hội nhân sinh kinh nghiệm cái gì cũng vẫn là thiếu, để cho nàng cùng Kinh Như Tuyết một dạng bản thân tu luyện tự tạo ra công pháp chiến kỹ sợ là có chút khó khăn. Ít nhất phải mọc lại mấy tuổi. Chờ sư tỷ của ngươi sau khi trở lại. Tu thần nói ra. Tu luyện loại vật này, thân là đại sư tỷ Kinh Như Tuyết dĩ nhiên là muốn thay sư phụ chia sẻ rồi. Ta còn có sư tỷ sao?
Phương Nhuế Nhuế thích thú mà hỏi.
Có người tỷ tỷ ở đây, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy càng cao hứng hơn.
Đúng, nàng là lão đại, ngươi là lão nhị, có chuyện đi ra ngoài, 2 ngày nữa hẳn trở về.
Tu thần nói ra.
Người sư tỷ kia nàng đẹp không?
Bao nhiêu tuổi rồi?
Có phải hay không cùng lão sư sư ngài một dạng lợi hại nha?
Nàng đi làm chuyện gì rồi nha?
Phương Nhuế Nhuế bắn liên hồi tựa như hỏi không ngừng.
Chờ hắn trở lại ngươi sẽ biết.
Tu thần ha ha cười một tiếng, sau đó nhìn về phía phương xa.
Đã ngày thứ tư rồi, Kinh Như Tuyết chắc lịch luyện xong đi võ thần tông rồi.
Chương 69, phía trên kia người là Kinh Như Tuyết.
Võ thần tông.
Hôm nay lại là răng đèn kết hoa thời gian.
Hơn nữa lần này so với mấy tháng trước thiếu tông chủ võ thành côn hôn lễ sang trọng hơn khí phái.
Lần này võ ngôn liệt chính là mời Quảng Thiên vực tông phái xếp hạng thứ 100 xu thế lực cường người.
Ngoại trừ Thiên Loan Sơn mạch những lao gia hỏa kia hắn không mời nổi, cũng không dám thỉnh ra, bên ngoài tông phái thế lực cường giả cơ bản đều gọi tới. Sở dĩ chọn tại một ngày này chính là hắn biết Thương Nguyên Thánh vực đế cảnh tôn sứ sẽ ở xế chiều hôm nay đi tới Quảng Nguyên vực, hơn nữa hắn cũng sớm phái người đưa cho thiệp mời, đối phương tiếp nhận. Cái này khiến võ ngôn liệt thần thanh khí sảng, hưng phấn vô cùng.
Thương Nguyên Thánh vực đế cảnh tôn sứ a,
đến tham gia hôn lễ của mình.
Mặt mũi này quả thực lớn như vô biên rồi.
Về sau bọn hắn võ thần tông tại Quảng Thiên vực địa vị sẽ hoàn toàn trở nên không giống nhau.
Không phải ai đều có thể có được đế cảnh tôn sứ coi trọng đại giá.
Võ ngôn liệt trên người mặc chú rể phục đứng tại tông môn cánh cửa vẻ mặt tươi cười nên đón khách nhân, tại bên cạnh hắn là con trai của hắn võ thành côn.
Kỳ thực võ thành côn trong lòng là hết sức không được tự nhiên không thoải mái.
Mình cưới lao bà mới bao lâu, mình lao tử lại muốn kết hôn.
Chủ yếu nhất là, lao bà hắn chạy trốn.
Chuyện này bị rất nhiều người trong tối nghị luận.
Nổi nóng, đồng thời lại không thể làm gì.
Dù sao hắn cũng cho rằng Kinh Như Tuyết đã chết.
Ha ha ha.
Chúc mừng võ tông chủ, chúc mừng võ tông chủ.
Quách Bảo Khôn mang theo một cái đồ đệ cười tủm tỉm đi lên.
Sau đó để cho đồ đệ mình đem quả lễ trên mặt đất.
Bát Bảo Lưu Ly Ngọc, bên trên linh khí phun trào, bế quan tu luyện thời điểm mang theo nó hiệu quả gia tăng không ít, là một kiện bảo bối.
Ha ha, cảm ơn, ngươi xem ngươi, chúng ta đều là lao giao tình, còn mang theo nặng như vậy lễ vật.
Võ Nôn Liệt cười ha hả nhận lấy quả lễ đưa cho mình nhi tử Võ Thành Côn.
Đa tạ thế bá.
Võ Thành Côn cũng khách khí nói.
Linh hải lục trọng cảnh rồi, không tệ không tệ.
Quách Bảo Khôn nặng nề vô vô Võ Thành Côn bả vai tán dương, sau đó vừa nhìn về phía Võ Nôn Liệt.
Tôn sứ tới sao?
Quách Bảo Khôn nhỏ giọng hỏi.
Không, đoán chừng đến tiệc cưới bộ phận sau mới có thể đến.
Võ Nôn Liệt nói ra.
Quách Bảo Khôn hiểu rõ gật đầu một cái, cười nói, đây xem ra những tông môn khác đại biểu tới cũng không xê xích gì nhiều đi.
Đúng, trừ ra những kêu bế quan tông chủ phái trưởng lao trong môn phái thay thế đến trước, cơ bản các đại tông chủ đã đều đến.
Võ Nôn Liệt nụ cười càng thâm, trong lời nói khá làm kiêu ngạo tự hào.
Có thể mời được đến nhiều như vậy đại tông phái thế lực cao tầng đến tham gia hôn lễ của mình, mặt mũi này không phải là ai cũng có tư cách có.
Từ phía trước những kia đến tham gia hôn lễ người thái độ đối đãi với hắn liền có thể biết, lần này võ thần tông muốn lên như diều gặp gió rồi.
Đế cảnh tôn sư đến sẽ để cho hắn võ thần tông tại Quảng Thiên vực địa vị đề cao một đoạn.
Quách Bảo Khôn ý vị sâu xa vô vô Võ Nôn Liệt bả vai cười nói, lần này tôn sư đại nhân tự mình đến võ tông chủ thiệp cưới. Các người võ thần tông sợ là về sau tại chúng ta Quảng Thiên vực uy tín cao hơn a, về sau chúng ta Thiên Diễn tông còn nhiều hơn nhiều làm phiền ngươi đi.
Ha ha ha, đều là huynh đệ nhà mình, dễ nói dễ nói.
Nghe thấy Quách Bảo Khôn lời nói này, Võ Nôn Liệt cười đến ánh mắt đều híp thành cái hở, toàn thân đều sảng khoái nổ.
Hả?
Đó là cái gì?
Đang lúc này, Quách Bảo Khôn nhướng mày một cái, nhìn về phía bầu trời xa xa.
Võ Nôn Liệt cũng là sắc mặt kinh ngạc.
Lúc này ở Võ Thần Tông tất cả đệ tử cùng khách mời cũng đều rối rít đi ra, thần sắc nghi hoặc. Chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong, một cái bốc cháy ngọn lửa cháy mạnh to đại lão hổ đạp không mà đến. Mà tại lão hổ kia sau lưng còn giống như đứng yên một người. Yêu khí, yêu quái. Quách Bảo Khôn thần sắc ngạc nhiên. Yêu khí thật là mạnh mẽ, chỉ sợ là được cấp 6 đi. Hóa chính là thần cấp yêu quái. Võ Ngôn Liệt sắc mặt lay động. Lục gia yêu quái, cũng thì tương đương với hóa thần cảnh cường giả. Võ Thần Tông là không có hóa thần cảnh cao thủ, bất quá có mấy cái thực lực gần trước đại tông phái có hóa thần cảnh lão tổ tông, nhưng mà người ta không đến tham gia tiệc cưới à. Yêu quái này nếu tới làm loạn, bọn hắn thật vẫn không nhất định có thể chấn được. Yêu quái kia phía trên giống như có người, có phải hay không là tôn sứ đại nhân? Quách Bảo Khôn hỏi. Sẽ không, khí tức tại thần thông nhị trọng cảnh khoảng, không phải tôn sứ đại nhân. Võ Ngôn Liệt lắc đầu phủ nhận nói. Nhân cùng yêu. Bối cảnh gì có thể để cho một cái thần thông cảnh nhân loại đứng tại lục gia yêu quái trên lưng đi đường? Quách Bảo Khôn thần sắc hoảng sợ. Quảng Thiên Vực cũng chưa nghe nói qua tông phái nào như bài đến để cho lục gia yêu quái trở thành ngồi thu a. Một bên Võ Thành Côn bỗng nhiên đồng tử bất thình lình rút lại. Kia trên lưng hổ nhân ảnh, quen thuộc như vậy. Kinh Như Tuyết. Phía trên kia người là Kinh Như Tuyết. Võ Thành Côn chỉ đến bầu trời nghẹn ngào gọi vào. Chương 70, không nên tranh cãi, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Kinh Như Tuyết. Võ Ngôn Liệt chợt nhìn về phía mình nhi tử. Bên cạnh Quách Bảo Khôn cũng là hoàn toàn choáng tại chỗ. Chính là ngày đó cùng các ngươi cùng đi Thiên Loan Sơn Mạch muốn tìm cô kia. Vợ ngươi. Không phải đã chết sao? Làm sao có thể? Quách Bảo Khôn không tin nói. Võ Thành Côn lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, cắn răng nói ra, là nàng. Thân ảnh của nàng coi như là hóa thành cho ta cũng nhận thức. Vẫn luôn nhớ thương mỹ nhân, đến bên miệng thịt cho bay. Mình liền chạm đều không chạm qua một hồi, hắn làm sao không khắc sâu ấn tượng. Không tốt, sát khí. Hảo sát khí nồng nặc. Bọn hắn liền là hướng về phía chúng ta tới. Võ Ngôn Liệt sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Sát cơ nồng nặc bao phủ mà đến. Cho dù đối phương còn ở ngoài ngàn mét toàn bộ Võ Thần Tông người cũng có thể cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Chúng ta tại đây thần thông cảnh cường giả ít nhất 100 người, còn có thể sợ nàng cùng một cái yêu quái. Lục giai thì thế nào? Quách Bảo Khôn sắc mặt âm trầm nói. Võ Ngôn Liệt ánh mắt tránh thức đến nội ý. Cái nữ nhân này chẳng những để cho con trai mình trở thành chê cười, hôm nay vậy mà còn dám giết đến tận cửa. Mọi người chú ý rồi, từ xưa người yêu không đội trời chung. Hôm nay lại có nhân loại cùng yêu quái cấu kết xâm nhập ta Quảng Thiên Vực nhân loại lãnh địa. Yêu quái kia tuy rằng lục giai, nhưng mà chúng ta người đông thế mạnh. Mọi người theo ta cùng tiến lên. Võ Ngôn Liệt cao giọng gầm thét, thanh âm truyền khắp toàn bộ Võ Thần Tông. Trong lúc nhất thời, Võ Thần Tông bên trong tất cả mọi người đều tâm tình căm giận, thần thông cảnh cường giả càng là trực tiếp rơi vào Võ Ngôn Liệt bên người. Võ Tông Chủ, hôm nay là ngươi ngày đại hôn, ta Quảng Thiên Vực tất cả tông phái đều đến chúc mừng. Yêu quái này cùng yêu nhân lại dám chọn vào lúc này đến, là muốn khiêu chiến ta Quảng Thiên Vực uy nghiêm. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp Võ Tông Chủ chu diệt yêu nghiệt. Một cái thần thông nhị trọng cảnh tông phái tông chủ lạnh giọng nói ra. Không sai, bọn chúng yêu quái cũng chỉ xứng tại Thiên Loan Sơn Mạch sống tạm. Dám vào xâm ta Quảng Thiên Vực nhân loại lĩnh vực, chỉ có chết. Ta đã phái môn hạ đệ tử đi vào thông báo lão tổ, lão tổ hóa thần nhất trọng cảnh tu vi định có thể đem yêu quái này đánh chết. Liền coi như chúng ta không giết được đây lục gia yêu quái, cũng có thể vây khốn bọn nó ta biển máu cửa lao tổ đến trước. Trước tiên đem kia yêu nhân phản đồ chém giết. Lại giết yêu quái. Trong lúc nhất thời, tinh thần quần chúng phấn khởi, mỗi một cái tông phái trưởng lao hoặc là tông chủ đều lòng đầy căm phẫn tuyên bố lập trường của mình, một bộ cùng yêu quái huyết chiến tới cùng bộ dáng. Võ Ngôn Liệt hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhìn thấy càng ngày càng gần yêu quái nói ra, yêu quái kia phía trên phản đồ chính là ta nhi kia chạy trốn thê tử. Giết nàng là nhất định, nhưng mà Võ Mộ khẩn cầu các vị để cho con của ta động thủ đại nghĩa diệt thân. Lời nói vừa ra, rối rít xôn xao khiếp sợ. Lúc trước Kinh Như Tuyết đào hôn sự kiện, hôm nay hiện trường không ít người nhưng mà cũng là ở, hơn nữa bọn hắn cũng đều biết Kinh gia toàn môn bị đổ sự tình. Đối với bọn hắn những này áp đảo phàm nhân tu luyện giả, diệt thế tục giới toàn môn đó là không thể bình thường hơn được rồi, căn bản không hề người sẽ đi để ý tới nói thêm cái gì. Ở trong mắt bọn họ, phàm nhân đều là run rế bọn chuột nhắt. Được. Võ Tông Chủ có thể làm cho nhi tử đại nghĩa diệt thân, chúng ta dĩ nhiên là phải ủng hộ. Một cái thần thông cảnh cường giả lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, những người khác rối rít phụ họa. Một bên Võ Thành Côn sắc mặt dữ tợn, đôi mắt kia còn giống như rắn độc nhìn chòng chọc vào càng ngày càng gần Kinh Như Tuyết. Đương nhiên phải tự tay giết. Bất quá tại giết chết trước, phải đem không có làm sự tình làm. Hơn nữa còn là triệt triệt để xử lý. Ông ong. toàn bộ không gian đều đang rung động. Bốc cháy ngọn lửa màu vàng như núi lớn to lớn thái cách khí thế hung mãnh bay cao mà đến. Kinh Như Tuyết chắp tay đứng tại thái cách trên cổ. Kia một đôi tròng mắt giống như băng hàn chi cảnh, băng lãnh mà vô tình. Mấy hơi thở sau đó, thái cách đi tới võ thần tông bầu trời, cùng một chúng cường người giằng co. Núi gió gào thét, thổi Kinh Như Tuyết màu trắng trường ý bay phất phới. Mà thái cách cổ họng sâu bên trong tiếng gầm nhỏ giống như sấm sét một loại chấn tại trong lòng mọi người, những kia tu vi thấp đệ tử thậm chí ngay cả đứng cũng sắp muốn đứng không vững. Lục gia yêu quái uy áp cũng không phải người bình thường có thể gánh nổi. Ban đầu rời khỏi thời điểm nói qua, ngày khác nhất định huyết tẩy võ thần tông, hôm nay, ta đến. Kinh Như Tuyết nhìn phía dưới võ Ngôn Liệt cùng võ Thành Côn, ngựa khí lãnh đạm nói ra. Nghe không có bất kỳ tâm tình. Nhưng mà mỗi một chữ mỗi câu nơi kẹp theo sát ý lại để cho lòng người bộ dạng sợ hãi. Thần thông nhị trọng cảnh. Nữ tử này tư chất, hẳn là cựu đẳng thiên tư. Làm sao có thể? Chỉ là thời gian mấy tháng vậy mà từ tụ khí cảnh tới thần thông cảnh. Cựu đẳng thiên tư A. Tương lai chuẩn đế cảnh tư chất. Vậy mà thành vì nhân loại phản đồ cùng yêu quái cấu kết. Phía dưới mọi người rối rít hoảng sợ khiếp sợ. Võ Thành Côn cùng Võ Ngôn Liệt hai cha con càng là xanh cả mặt, toàn thân giận đến phát run. Dựa vào cái gì? Biến mất mấy tháng sau đó liền thần thông cảnh sao? Dựa vào cái gì tấm thành võ chết rồi, mà nàng còn sống? Lại dựa vào cái gì dám đến trả thù? Ta sẽ đích thân giết ngươi. Võ Thành Côn chỉ đến Kinh Như Tuyết, giữ tợn gầm hét lên. Một cái nam nhân lòng tự tôn tại lúc này triệt để bị phá hủy. Cựu đẳng thiên tư thiên tài tuyệt thế, há lại ngươi một cái ngũ đẳng thiên tư cặn bã có thể xứng với. Kinh Như Tuyết quăng một cái Võ Thành Côn, sau đó lại trong đám người tìm kiếm. Nàng hận nhất người là Võ Ngôn Liệt phụ tử ra còn có hai người khác. Trương Nhất Trương Nhị. Hai cái này phản đồ. Rất nhanh, nàng liền trong đám người tìm được hai người này. Lúc này Trương Nhất Trương Nhị sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngẩng đầu nhìn đến Kinh Như Tuyết toàn thân đều run rẩy. Ta Kinh gia mỗi năm cung phụng gần 8 thành lợi nhuận cho hai người các ngươi, chẳng những không có bảo hộ ta Kinh gia, còn đem ta bắt lấy đưa cho hai cha con này, các ngươi cũng nên chết. Kinh Như Tuyết lạnh giọng nói ra. Trương Nhất Trương Nhị hai toàn thân người run nhẹ, ngồi sập xuống đất, mật kinh hại sắp đứt. Nữ hoa, lão phu xem ngươi cựu đẳng thiên tư, nếu mà chết đúng là đáng tiếc, có thể nguyện vào ta hoa thơm cửa. Ta bảo đảm ngươi không chết. Một cái thần thông lục trọng cảnh cường giả mở miệng nói. Võ Ngôn Liệt cùng Võ Thành Côn biến sắc, chợt nhìn về phía lão giả kia. Những tông môn khác cường giả sắc mặt cũng trở nên có chút xoắn xuýt do dự. Cựu đẳng thiên tư a, nếu như thu về sau nói không chừng có thể nhất thống quảng thiên vực tồn tại. Nói không động lòng đó là không thể nào. Chỉ có điều những người khác ngược lại không có hoa thơm cửa môn chủ không biết xấu hổ như vậy, trực tiếp mở miệng nói ra. Trần môn chủ, ngươi là ý gì? Võ Ngôn Liệt sắc mặt khó coi mà hỏi. Trần Đức Sinh hé mắt nói ra, yêu quái dĩ nhiên là muốn giết, nữ hoa này đoán chừng là bị mê hoặc, cựu đẳng thiên tư giết quá đáng tiếc, ta quảng thiên vực mấy trăm năm cũng không có xuất hiện qua một cái. Trần môn chủ nói đúng, nữ hoa, ta Huyền Minh Tông lão tổ chính là hóa thần nhất trọng cảnh cường giả tuyệt thế. Ngươi vào môn hạ ta có thể bảo đảm ngươi không chết, về sau toàn lực tài bồi ở tại ngươi. Hán hoa thơm cửa không gánh nổi ngươi. Lại một cái thần thông lục trọng cảnh cường giả mở miệng nói chuyện rồi. Sau đó, lại có mấy cái tông chủ lên tiếng khuyên giải, nhớ muốn mời chào Kinh Như Tuyết. Có thể có được một cái cựu đẳng thiên tư đồ đệ, dù là cùng võ thần tông trở mặt kia cũng đáng. Võ Ngôn Liệt cùng Võ Thành Côn lúc này quả thực giận đến phổi cũng sắp muốn nổ. Kinh Như Tuyết nhìn thấy phía dưới đám người này. Trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng. Không nên tranh cãi, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, một cái cũng đừng hòng đi. Thái cách, giết. Được thôi. Gào. Hướng theo Kinh Như Tuyết ra lệnh một tiếng, thái cách giơ thẳng lên trời hổ gầm một tiếng, chấn động đến mức ngàn mét bên trong thiên địa không gian đều rối động run rẩy một tia. Kinh Như Tuyết một chân điểm thái cách đầu một hồi, sau đó nhảy đến trên cao, đầu hướng phía dưới đất Võ Ngôn Liệt trực tiếp lướt đi. Mà thái cách giống như thái sơn áp đỉnh giống như vậy. Bốc cháy khắp trời ngọn lửa màu vàng hướng phía dưới hung mãnh nào tới. Chương 71, tha ngươi ra, ai lại bỏ qua cho người nhà ta. Thứ hôn trướng. Không biết phải trái. Thật sự cho rằng ngươi cựu đẳng thiên tư liền có thể vô pháp vô thiên sao. Tìm chết. Huyền Minh Tông Tông chủ nổi giận lớn tiếng nổi giận. Võ Ngôn Liệt mừng rỡ trong lòng. Hắn thật vẫn sợ mấy lao già này sẽ trở mặt. Vì một cái cựu đẳng thiên tư thiên tài tuyệt thế là hoàn toàn có loại khả năng này. Mà Kinh Như Tuyết lại mình đem loại khả năng này bóc chết. Vậy mà trực tiếp liền động thủ, vậy còn chờ gì? Võ Ngôn Liệt lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, thần thông cảnh trở xuống toàn bộ lui về bên trong tông, thần thông cảnh trở lên, theo ta giết đây đối với yêu nhân. Giết! Vô số thần thông cảnh cường giả không còn có bất luận cái gì xoắn suýt do dự, đây lục giai hổ yêu bao phủ bát phương sát cơ đã hoàn toàn tập trung bọn họ, nếu mà do dự nữa xoắn suýt chết như vậy chính là bọn hắn. Một trận chiến này, không có bất kỳ đường sống. Một đám thần thông cặn bã, dám ở hổ gia trước mặt phách lối. Thái Cách cười lạnh một tiếng. Nó không có lựa chọn hóa thành hình người. Bản thể tác chiến mới là nó cường đại nhất thời điểm. Hiện trường thần thông cảnh cường giả hơn 100 người, để cho Kinh Như Tuyết đối phó 4, 5 cái còn có thể, nhưng mà đối phương một nhóm người vây công mà lên nói nhất định là không gánh nổi. Hết cách rồi, thực lực vẫn còn quá thấp. Cho dù nàng có thể vượt cấp giết người, nhưng mà không thể vượt cấp giết hơn 10 người. Cho nên một trận chiến này Thái Cách mới là chủ yếu nhất chiến lực, ngoại trừ Võ Ngôn Liệt phụ tử là Kinh Như Tuyết mục tiêu, khắp nơi có thần thông cảnh cường giả đều là nó tới đối phó. Lục giai đối với thần thông cảnh. Cảnh giới kém nhất cấp, nhưng mà thực lực chính là kém vô số lần. Nhưng mà nó cũng sẽ không có bất luận cái gì xem thường. Bản mệnh thần thông thần hổ vương thể trong nháy mắt thi triển. Vốn là kim diễm Thái Cách lúc này thân thể bốn bề trực tiếp ngưng tụ ra một tầng rực rỡ trắng màu hộ thuẫn, cả người cũng trở nên lớn 10 mấy lần. Đúng như một tòa núi lớn một dạng. Ánh sáng kia liền thân thể truyền tới khí thế liền để cho lòng người hoảng sợ sợ hãi. Thái Cách cùng nhân loại không giống nhau, nó vốn là thể tu, lấy lực lượng xưng. Đối mặt một đám này thần thông cảnh cao thủ, khi nó mở ra thần hổ vương thể thời điểm, chỉ cần đối phương không phải cũng trong lúc đó toàn lực công kích mình thân thể một nơi, như vậy tại yêu đan của nó chi nguyên không có hao hết lúc trước, đối phương căn bản liền không phá được phòng ngự của nó. Tu vi kém nhất cấp, đó chính là khác biệt trời vực. Ầm. To lớn hổ trưởng từ trên trời rơi xuống, gần như đem Võ Thần Tông 1/6 khu vực đều bao trùm ở rồi. Đất rung núi chuyển, sơn hà nứt toác. Vô số tu vi thấp Võ Thần Tông đệ tử còn có những tông phái khác đệ tử trong nháy mắt bị đánh thành bánh nhân thịt. Trong đó thậm chí còn bao gồm 3 cái thần thông nhất trọng cảnh cường giả. Quá nhanh. Đừng xem thân thể hắn như núi, nhưng mà tốc độ lại sắp đến nhìn bằng mắt thường không rõ. Kim Diễm Yêu Nguyên đốt cháy tất cả, dính đụng phải nhân loại tu luyện giả trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Mọi người họp bọn chế phục con xuất sinh này. Một cái thần thông cảnh cường giả nhìn thấy đệ tử của mình trong nháy mắt toi mạng, máu hai tròng mắt đỏ quát. Sau đó, mấy chục thần thông cảnh cường giả cấp tốc đánh tới. Thái Cách giữ tợn cười một tiếng. Một đám cặn bã, đều chết cho ta. Giơ thẳng lên trời gầm thét, sóng âm chấn động mà đi, xẹt qua chi địa toàn bộ nổ tung nổ tung. Bên kia, Kinh Như Tuyết trước mặt có 10 vị thần thông cảnh cường giả. Võ Ngôn Liệt chính đang trong đó. Nhìn cách đó không xa hổ yêu giống như đầu người máy cắt một loại tàn phá bừa bãi chu diệt, đây 10 vị thần thông cảnh cường giả sắc mặt vô cùng khó coi. 10 đánh 1 phải không? Kinh Như Tuyết cười lạnh một tiếng. Không cần cùng với nàng lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp giết sau đó đi trợ giúp những người khác. Võ Ngôn Liệt lạnh giọng nói ra. Sợ các ngươi hay sao? Kinh Như Tuyết toàn thân tản ra nồng nặc máu tanh sắc ý, sau đó sau lưng bỗng nhiên liệt diễm đốt cháy dâng lên. Một cái Phượng Hoàng Pháp Tướng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phượng Hoàng Pháp Tướng. Ngươi. Ngươi vậy mà giác tỉnh thần thú Pháp Tướng. Mọi người thấy một cái này Phượng Hoàng Pháp Tướng hốc mắt trợn tròn sắp nức. Thiên địa Pháp Tướng, chỉ có thần thú chi tướng là hy hữu nhất, đồng thời cũng lợi hại nhất hung mãnh. Muốn biết ta thần thông là cái gì không? Kinh Như Tuyết thân thể chậm rãi treo lơ lửng giữa trời, đông nhiên triển khai hai tay. Sau lưng kia to lớn Phượng Hoàng cũng đồng thời giãn ra hỏa diễm cánh. Không gian bị phỏng vặn mèo lắc lư, Kinh Như Tuyết hai tay biến thành một phiến ngọn lửa màu tím, sau đó lan ra đến toàn thân. Nàng lúc này giống như một vị hỏa thần giống như vậy, trôi nổi giữa không trung, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Đây chính là nàng bản mệnh thần thông, Phượng Hoàng Viêm Hồn Liệt. Một chiêu có thể đốt hết vạn dặm hư vô. Giết nàng. Mau giết nàng. Võ Ngôn Liệt trợn mắt trợn tròn, tức giận gầm thét. Kinh Như Tuyết trên thân ngọn lửa màu tím để cho hắn cảm thấy khí tức tử vong. Nếu mà bị thương tổn đến, chỉ sợ linh hồn sẽ bị thương nặng. Linh hồn hệ thần thông thuật pháp. Tiến lên. 10 vị thần thông cảnh cường giả rối rít hiện ra mình pháp tướng, mở ra bản mệnh thần thông hướng phía Kinh Như Tuyết thần tốc lướt đi. Song phương trong nháy mắt chiến chung một chỗ. Địa liệt thiên băng. Nhưng Kinh Như Tuyết dù sao cũng là một người, lại chỉ là thần thông cảnh, đang đối mặt 10 vị thần thông cảnh cao thủ vây công rất nhanh sẽ liên tục bại lui. Cách đó không xa Thái Cách nhìn thấy, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể yêu nguyên chấn động. Đem mấy chục thần thông cảnh cường giả đẩy lui, sau đó bay thẳng đến Kinh Như Tuyết nào tới. Không tốt. Mau lui lại. Võ Ngôn Liệt cảm nhận được phía sau sát ý ngút trời, kinh hô một tiếng vội vã lắc mình tránh ra, những người khác cũng rối rít hoảng sợ tránh né. Mà lúc này Kinh Như Tuyết thân thể đột nhiên lấp lóe, sau một khắc xuất hiện ở một tòa núi cao trước mặt. Võ Ngôn Liệt thấy vậy, hồn phi phách tán. Con của hắn liền ẩn náu tại sơn nhạc kia bên trong mật thất. Không tốt. Nhanh ngăn cản hắn. Võ Ngôn liệt quát. Chính là đã trễ rồi. Chỉ thấy Kinh Như Tuyết phách thiên một trường. Cả ngọn núi Nhạc trong nháy mắt nổ tung sụp đổ, hóa thành đá vụn. Vô số trốn người ở bên trong trực tiếp bị cường đại chân nguyên chấn vỡ thân thể. Võ Thành Côn bị một cái pháp tướng cảnh cao thủ mang theo thần tốc từ một nơi trong phế tích nhảy lên muốn trốn hướng về thần thông cảnh cường giả bên này. Nhưng là tốc độ của đối phương nào có Kinh Như Tuyết nhanh. Trong nháy mắt tiểu đi tới kia pháp tướng cảnh cường giả trước mặt. Kia pháp tướng cảnh cao thủ cùng Võ Thành Côn bị dọa sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Hiu. Ba cây liệt diễm tím trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở pháp tướng cảnh cao thủ bên cạnh, trực tiếp đem hắn cắt thành thịt vụn, sau đó Võ Thành Côn liền bị Kinh Như Tuyết nắm ở trong tay, huyền lập giữa không trung. Tại phía dưới, Kinh Như Tuyết còn nhìn thấy Trương Nhất Trương Nhị hai huynh đệ, hấp hối nằm trên đất. Vừa mới kia phá núi một trường, gần như phải đem bọn hắn sinh cơ đoạn tuyệt. Lúc này hai huynh đệ ánh mắt tuyệt vọng sợ hãi nhìn đến Kinh Như Tuyết, vô cùng hối tiếc. Kinh Như Tuyết cười lạnh một tiếng. Mấy ngàn thanh liệt diễm trường kiếm trong nháy mắt ra 483 hiện hai người xung quanh, từng đao cắt thân thể của bọn họ. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến, mấy hơi thở sau đó liền không có động tĩnh. Nhìn thấy con trai mình bị bắt, Võ Ngôn liệt nhất thời lòng như lửa đốt muốn qua cứu viện. Chính là tại trước mặt hắn có một tòa núi lớn cản trở, Thái Cách. Lúc này Thái Cách canh giữ ở Kinh Như Tuyết trước mặt, một yêu đối mặt hơn trăm thần thông cảnh cường giả. Võ được thiên băng địa liệt, cuồng phong nổi lên, thậm chí không gian đều bị phá ra hư vô, trong lúc nhất thời vậy mà không người có thể tới gần chút nào. Thả ta ra! Thả ta ra! Võ Thành Côn tại Kinh Như Tuyết trong tay kinh hoàng gọi vào. Kinh Như Tuyết khuôn mặt lạnh lùng nhìn trong tay như con gà con một loại bị mình xách Võ Thành Côn, chậm rãi nói ra, vì sao như vậy ngây thơ đâu? Ta Kinh ra 180 nhân khẩu cũng bởi vì ngươi một câu nói bị tàn sát hầu như không còn, thả ngươi ra. Ai lại bỏ qua cho người nhà ta? A. Kinh Như Tuyết vừa dứt lời, cứng rắn đem Võ Thành Côn tay trái kéo đứt. Sau đó lại là tay phải. Tiếp đó chân trái chân phải. Võ Thành Côn đã đau đến có quắp, ý thức đều bắt đầu hỗn loạn. Thứ hỗn trướng. Ngươi dám bị thương ta nhi. Ngươi nhất định phải chết. Phương xa tiếp cận không phải Võ Ngôn liệt hai mắt đỏ ngầu, giữ tận trận mắt gầm hét lên. Bị thương. Kinh Như Tuyết nhìn về phía Võ Ngôn liệt, khẽ cười một tiếng. Không, là giết. Nói xong. Võ Thành Côn cả đầu bị Kinh Như Tuyết bóp vỡ. Côn Nhi. Kinh Như Tuyết. Ta Võ Ngôn liệt hôm nay ắt sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Võ Ngôn liệt cuồng loạn tiếng gầm gừ truyền ra trăm dặm, kinh thiên động địa. Chương 72, đỉnh núi thiên tử, ta cùng lão sư tại trong đó chờ các ngươi. Ẩm. Thái Cách lại là mãnh liệt một trường. Treo lên cơn lốc thậm chí trực tiếp đem một tòa núi nhỏ cho thổi nổ. Mà 7-8 cái thần thông cảnh cường giả rối rít thổ huyết bay ngược, thậm chí pháp tướng đều bể nát. Không đánh nổi. Là hoàn toàn không đánh nổi. Một lực phá vạn pháp ngay tại lúc này Thái Cách phương thức chiến đấu. Thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn như ưu thế về nhân số đều không cách nào đền bù. Còn chưa tới sao? Võ Ngôn liệt ánh mắt vô cùng âm độc nhìn chằm chằm Kinh Như Tuyết thở dốc hỏi. Hắn tại chờ. Chờ những tông phái khác hóa thần cảnh cao thủ đến trước. Chỉ cần hóa thần cảnh cao thủ đến, như vậy hết thảy các thứ này liền đều kết thúc. Một khắc này hắn rốt cuộc lãnh hội được rồi yêu quái chỗ kinh khủng. Lúc trước muốn liên hợp vây khốn hổ yêu ý nghĩ quả thực là quá ngây thơ rồi, chỉ cần tiếp xúc qua sau đó mới biết là biết bao nực cười không thực tế. Cũng nhanh đã tới rồi. Mọi người lại chống đỡ một hồi. Chờ đến lao tổ bọn hắn đến, chính là đây hổ yêu cùng yêu nữ vùi thân thời điểm. Huyền Minh Tông Tông chủ khí tức vô cùng rối loạn nói ra. Dây dưa kéo lại nó. Đây hổ yêu yêu đan chi nguyên nhanh muốn tiêu hao hết, bổn mạng của nó thần thông chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Quách Bảo Khôn trầm giọng nói ra. Tiểu thư. Đám người này tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà hôm nay phân tán mà đứng, ta sợ ta đánh tới bọn hắn sẽ phân ra người ra tay với ngươi, hơn nữa bọn hắn bây giờ rõ ràng là đang kéo dài thời gian chờ đợi cứu rút, sợ là kéo đi xuống đối với chúng ta rất bất lợi. Thái Cách ngữ khí ngưng trọng nói ra, thần thông cảnh dù sao cũng là thần thông cảnh, mà không phải thật cặn bã. Thái Cách vô pháp tại trong thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ đánh chết, trừ phi nó đến thất giai tu vi. Đến cái tầng thứ kia liền đã không phải là số người có thể để bù đắp rồi. Đi giết. Kinh Như Tuyết đạm thanh nói ra. Thái Cách nhìn về phía Kinh Như Tuyết. Cùng lắm thì từ giết về, bất quá tự sát trước nhất định phải đem Võ Ngôn liệt giết đi. Kinh Như Tuyết lại nói. Thái Cách sửng sốt một chút, chợt cười to nói, ta ngược lại thật ra đem cái này quên mất, hảo. Vậy liền giết. Hổ gầm trời cao, khí chấn hoàn vũ. Nghiên xúc. Đang lúc này, đống nhiên phía chân trời truyền đến một tiếng nổi giận. Thái Cách cùng Kinh Như Tuyết biến sắc. Chỉ thấy một vòng trăng sáng từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, xét qua chi địa không gian từng khúc nứt toát. Hóa thần cảnh cường giả đến. Thái Cách gầm nhẹ một tiếng, sau đó toàn thân kim diễm tăng vọt, hướng phía kia màu bạc trắng trăng sáng vỗ tới một trường. Vâng! Thiên địa lắc lư, xung quanh núi non sông suối trong nháy mắt bốc hơi phấn hóa, mà Thái Cách thân thể cũng lui nhanh mấy ngàn thước mới đứng vững thân hình. Tại lui thời điểm nó đem kinh như tuyết chộp vào trong lòng bàn tay của mình. Đến! Đến! Một loại thần thông cảnh cường giả khuôn mặt vô cùng kích động. Bọn hắn vừa mới đã cảm nhận được hổ yêu muốn cùng bọn họ gắng sức đánh cuộc một lần, đối mặt lục gia yêu quái toàn lực trùng kích, đến lúc đó nhất định sẽ có thương vong. Chính là tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hóa thần cảnh cao thủ đến. Đó là... Đột nhiên, Huyền Minh Tông tông chủ đồng tử co rụt lại. Huyền Minh Tông lão tổ còn có mấy cái khác đại tông phái lao tổ lăng không bay tới, tại bọn hắn chính giữa, một cái khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, thân mặc màu đen lưu quang cẩm y thanh niên nam tử đứng tại một cái lục giai tam hắc yêu đỉnh đầu, chắp tay mà đến. Giống như hoang cổ cự phách, để cho người không nhịn được muốn thần phục quỳ xuống, thậm chí ngay cả mắt đối mắt dũng khí cũng không có. Thương Nguyên Thánh vực đế cảnh tôn sứ. Võ Ngôn Liệt run giọng nói ra. Tôn sứ đến. Tôn sứ đến. Quách Bảo Khôn cũng là kích động không thôi. Sinh thời có thể chính mắt mục đích một vị đế cảnh cường giả, đó là vô thượng vinh quang. Xa xa Thái Cách sắc mặt trắng bệnh, thanh âm vô lực cười khổ nói, tiểu thư, hôm nay sợ là không giết được Võ Ngôn Liệt, đến một vị đế cảnh cường giả. Kinh Như Tuyết đôi mắt băng lãnh ngưng mắt nhìn đến Thương Nguyên Thánh vực đế cảnh tôn sứ Trương Hạo Dương, mặt đầy không cam lòng. Nhưng mà lại không thể làm gì. Đế cảnh cường giả không phải nàng cùng Thái Cách có thể đối kháng. Đi. Kinh Như Tuyết quả quyết nói ra. Không đánh lại còn đánh, đó là ngốc. Thái Cách gật đầu, bắt lấy Kinh Như Tuyết liền muốn trốn. Chính là, tại phía bên phải của nó bỗng nhiên một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem nó che, sau đó kéo một cái. Trong nháy mắt liền đi đến Trương Hạo Dương trước mặt. Mọi người thấy thần thông như thế thủ đoạn, rồi rít hâm mộ sùng bái không thôi. Đây chính là đế cảnh cường giả. Cũng không thấy hắn động thủ, lục giai hổ yêu liền bị vồ tới. Hơn nữa, hắn yêu cưới cũng là lục giai. Như vậy vừa so sánh, càng làm cho trong lòng mọi người không ngừng hâm mộ. Cựu đẳng thiên tư. Không tồi. Trương Hạo Dương nhìn đến Kinh Như Tuyết đạm thanh nói ra. Tôn sứ, yêu nữ này liên hợp hổ yêu họa hại nhân loại ta tông môn lĩnh vực, giết ta vô số các đệ tử người, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Võ Ngôn Liệt cấp bách bận rộn mở miệng nói. Hắn lo lắng cái này khiến cho nhìn chúng Kinh Như Tuyết thiên phú, muốn thu nàng vào giới quyền. Trương Hạo Dương quăng một cái Võ Ngôn Liệt. Liền cái nhìn này, Võ Ngôn Liệt cảm giác buồng tim của mình giống như bị thứ gì hung hãn đâm một cái, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu đen phun ra ngoài. Tại đây không có phần của ngươi nói chuyện. Trương Hạo Dương đạm thanh nói ra. Phải, tiểu nhân biết sai. Võ Ngôn Liệt vội vàng xin lỗi thối lui. Tuy rằng trong tâm vạn phần nổi nóng không cam lòng, nhưng mà vừa mới loại kia tuyệt vọng sợ hãi cảm thụ hắn không muốn lại nếm một lần. Vào môn hạ ta, bảo đảm ngươi không chết. Trương Hạo Dương nói. Từ đầu tới cuối, căn bản không hề nhìn Thái Cách một cái. Kinh Như Tuyết cũng bị đại thủ giam cấm, rêu cợt một tiếng nói ra, ngươi không có tư cách thu ta làm đồ đệ. Trương Hạo Dương nghiêng đầu cười một tiếng, nói ra, ngươi có sư phụ. Nói cho bản tọa hắn tại đâu, bản tọa đi giết hắn. Ha ha ha. Giết đại nhân nhà ta. Ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Thái Cách cười lớn tiếng nói. Ông xòm. Trương Hạo Dương quăng một cái. A. Thái Cách mấy trăm thước thân thể trực tiếp bị cự thủ tóm đến chia năm xẻ bảy, nhưng mà vẫn chưa có chết đi. Thái Cách. Kinh Như Tuyết nhìn thấy Thái Cách thảm trạng, nhất thời sắc mặt giận dữ. Không có. Không gì. Tiểu thư. Điểm này đau so với ta giết chính là ngươi đau. Kém hơn nhiều. Hắc. Hắc hắc. Thái Cách khí tức yếu ớt nói ra. Kinh Như Tuyết sắc mặt hòa hoãn một tia, nói, không nhịn được, liền tự sát đi. Minh. Minh bạch. Tự sát. Ha ha. Nữ hoa. Tại tôn sứ đại nhân trước mặt, các ngươi liền tự sát quyền lợi cũng không có. Huyền Minh Tông lão tổ mặt đầy rêu cợt cười to nói ra. Trương Hạo Dương hơi nghiêng đầu, vậy lão tổ nhất thời sắc mặt trắng nhợt, cười mỉa mấy tiếng không dám nói nữa nói một câu. Ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là vào môn hạ ta. Hoặc là ta đem ngươi nguyên thức xóa sạch tế luyện khôi lỗi, tuy rằng khôi lỗi có chút lãng phí cựu đẳng thiên tư, nhưng mà cũng tốt hơn giết ngươi. Trương Hạo Dương đạm thanh nói ra. Kinh Như Tuyết cười lên, nhìn thấy Trương Hạo Dương ánh mắt vô cùng khôi hài. Đế cảnh rất châu sao. Thái Cách thân thể run một cái. Đây là đại nhân lời thoại A. Cho nên, ngươi có thể làm sao bây giờ? Ai có thể tới cứu ngươi? Sư phụ của ngươi. Trương Hạo Dương có phần buồn cười mà hỏi. Kinh Như Tuyết nhìn thoáng qua lúc này đang dùng oán độc thực cốt vậy ánh mắt nhìn mình lom lom Võ Ngôn Liệt, sau đó vừa nhìn về phía Trương Hạo Dương chậm rãi nói ra. Thiên Loan Sơn Mạch, đỉnh núi Thiên Tử, ta cùng lão sư ta tại trong đó chờ các ngươi, ngươi là vì tiên thiên đan linh mà đến đi. Kia đan linh bị lão sư ta cầm, ngươi đến muốn á các ngươi tất cả mọi người đều muốn tới a. Đặc biệt là ngươi Võ Ngôn Liệt, muốn vì ngươi nhi tử báo thù sao. Cùng nhau đến. Thiên thiên đan linh. Nghe thấy bốn chữ này, Trương Hạo Dương ánh mắt rốt cuộc thay đổi. Bên cạnh đám người thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi kinh ngạc, thậm chí còn rất nhiều một tia tham lam. Cho nên, chính là sư phụ ngươi từ tôn chủ hóa thân trong tay cầm đi tiên thiên đan linh. Trương Hạo Dương lạnh giọng hỏi. Đương nhiên, nhớ kỹ địa điểm rồi, chúng ta tại trong đó chờ ngươi. Kinh Như Tuyết cười lạnh nói. Trương Hạo Dương khỏe miệng dâng lên một vệt cười tàn nhẫn ý nói ra, các ngươi. Chờ ta. Ngươi bây giờ có thể chạy sao? Liền tự sát đều không thể. Ha ha, phải không? Thái Cách, đi. Kinh Như Tuyết nghiền ngẫm cười một tiếng. Được. Hai người trong nháy mắt đồng thời mở ra tuyệt mệnh phù. Trương Hạo Dương mặt liền biến sắc, muốn giam cầm bọn hắn thần nguyên, nhưng mà gắn liền với thời gian đã tối. Chỉ thấy Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách thân thể từng khúc thành tro, biến mất tại trước mặt mọi người. Chương 73, cựu đẳng thiên tư cũng vô dụng thôi. Đây. Thật tự sát thành công. Hay là cái gì bí pháp bỏ chạy? Trong lúc nhất thời, mọi người trố mắt nhìn nhau. Tại đế cảnh cường giả trong tay vậy mà thật biến mất rồi. Trương Hạo Dương mặt không biểu tình, nhưng mà kia một đôi con ngươi đen nhánh lại lóe ra sát ý ngút trời, người xung quanh trong nháy mắt cảm giác như rơi vào hầm băng, linh hồn cũng sắp muốn bị đông lại, rồi rít im lặng thần sắc hoảng sợ nhìn đến hắn. Thật là thủ đoạn. Trương Hạo Dương đạm thanh nói ra. Sát ý biến mất, mọi người thở dài một hơi. Tôn sứ đại nhân, bọn hắn hẳn đúng là chết đi. Huyền Minh Tông lão tổ Bạch Ngọc Vinh San cười hỏi. Trương Hạo Dương khẽ vuốt cằm trở lại, đúng, chết rồi, bên trong cơ thể của bọn họ bị trồng cấm chế nào đó phụ chú, chỉ cần tư duy vẫn có thể tự chủ liền có thể khởi động phụ chú tự sát, thần nguyên tự hủy thần tiên khó cứu. Trương Hạo Dương trong lòng có chút thở dài. Đáng tiếc đây cựu đẳng thiên tư hạt giống A. Cho dù tế luyện thành khôi lối đó cũng là cực tốt. Hiện tại cũng không có. Quái chỉ tự trách mình quá lơ là. Cho rằng Quảng Nguyên vực loại rác dưới này địa phương sẽ không xuất hiện cao cấp như vậy cấm chế phù chú. Cấm chế phù chú. Có thể tùy ý tự sát. Một bên đám người thần sắc ngạc nhiên. Món đồ này, bọn hắn cũng chỉ ở truyền thuyết nghe được qua, là thật 487 cũng chưa từng thấy tận mắt, hôm nay ngược lại mở rộng tầm mắt. Trương Hạo Dương trong mắt toát ra một vệt vẻ chán ghét. Một đám tầng dưới chốt không có va chạm cạn bã. Nếu không phải là bởi vì tôn thượng mệnh lệnh, hắn mới sẽ không tới chỗ như vậy. Đây khu vực linh khí đối với hắn mà nói quả thực liền mỏng manh đến đáng sợ. Tại đây tu luyện. Khó trách Quảng Thiên vực nhân loại khu vực một cái đế cảnh cường giả đều chưa từng xuất hiện. Thiên Loan Sơn Mạch ở đâu? Trương Hạo Dương hỏi. Tiên Thiên Đan Linh tin tức lại bị Kinh Như Tuyết nói ra, như vậy thì trên căn bản có thể xác nhận. Hiện tại Trương Hạo Dương chỉ muốn lập tức đi tới sau đó giết đoạt Đan Linh người, cầm lại Đan Linh trở lại Thương Nguyên Thánh Vực. Cái chỗ chết tiệt này hắn là một chút đều không muốn ngây ngô. Ngay tại phía bắc 9.000 dặm mà khoảng, thiên tử đó núi là mấy tháng trước đống nhiên xuất hiện, trước kia là không có, thậm chí quỷ dị kỳ quái. Võ Ngôn Liệt mở miệng nói. Đống nhiên xuất hiện. Che giấu cấm chế. Trương Hạo Dương khẽ to mày. Một loại dãy núi lớn bên trong đều là linh khí dư thừa, có không ít lợi hại yêu quái cùng ẩn thế người tồn tại. Có thể dưới tình huống này thiết lập cấm chế lúc trước đều một mực không bị người phát hiện, là có phần có thủ đoạn. Đúng tôn sứ đại nhân, tại mấy tháng trước. Bầu trời này bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn che trời, hơi thở kia vô cùng kinh khủng, chính là hướng phía thiên tử đó núi vô xuống, nhưng mà không biết vì sao bỗng nhiên liền không thấy tung tích. Một cái hóa thần cảnh lão giả cũng mở miệng nói. Chính là bởi vì một con kia to lớn mang cho bọn hắn quá lớn sợ hãi và tuyệt vọng, cho nên cho tới nay đều chưa từng có người dám qua bên kia điều tra qua. Che khung nguyên tay. Thích ách. Trương Hạo Dương mí mắt run một cái. Không thể nào. Hắn đã chết. Năm đó Trương Hạo Dương thậm chí cũng tham dự kia một đợt chinh phạt chi chiến, tận mắt nhìn thấy trạch nạn thần nguyên vẫn lạc. Mang bản tọa đi. Trương Hạo Dương lạnh giọng nói ra. Hắn sẽ không tin tưởng Thích Ách Ma Tăng còn sống, cửu thiên mười vực nhiều như vậy thánh tôn cảnh tay giỏi liên hợp một đòn, hết không có thể còn sống. Có thể là dựa theo bọn hắn vừa mới hình dung vậy đích xác giống như là Thích Ách Ma Tăng tự tạo ra thần thông che khung nguyên tay. Nhớ biết rõ hết thệ các thứ này, con muốn đi qua một chuyến là được rồi. Hơn nữa vốn là hắn cũng phải cần đi thiên tử đó núi cầm lại thuộc về tôn chủ tiên thiên đan linh. Vâng, tôn sứ đại nhân. Hóa thần cảnh lão giả vội vã chắp tay đáp. Tôn sứ đại nhân, chúng ta có thể cùng nhau đi tới sao? Võ Ngôn Liệt sắc mặt đỏ lên, kiên trì đến cùng hỏi. Hắn cũng muốn đi xem nhìn thiên tử đó trên núi cuối cùng ở ai, lại có thể đem ngắn ngủi mấy tháng liền đem Kinh Như Tuyết biến thành thần thông cảnh cường giả, hơn nữa còn là cựu đẳng thiên tư. Con trai hắn đã chết, võ thần tông cũng hoàn toàn bị phá hư hủy diệt, liền một nơi tốt đền cũng không có. Cho nên hắn hận. Kinh Như Tuyết chết liền đem thù hận chuyển tới sư phụ nàng trên thân. Mà những người khác cũng là mười phần muốn cùng nhau đi vào. Không nói khác, liền kia tiên thiên đan linh bọn hắn liền vô cùng đỏ con mắt khát vọng. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng biết mình là không có tư cách lấy được, nhưng mà trong truyền thuyết này bảo bối có thể xem một chút cũng là cực tốt, đồng thời cũng đúng thiên tử đó trên núi chủ nhân mười phần rất hiếu kỳ. Thiên Loan Sơn mạch bên trong đông đảo cường giả, nhưng lại chưa từng nghe nói qua đây ngoại vực có lợi hại như vậy tồn tại. Trương Hạo Dương quăng một cái mọi người, đối với bọn hắn trong tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào hắn hoàn toàn không sao cả. Trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là cặn bã. Bất quá để bọn hắn cùng đi cũng mới có lợi. Người kia mệnh đi dò thám thiên tử đó núi cường giả thần bí. Dẫn đường. Trương Hạo Dương đạm thanh nói ra. Ý của lời này, hiển nhiên là ngầm cho phép bọn hắn đều có thể đi theo cùng nhau. Được rồi tốt. Võ Ngôn Liệt cao hứng vô cùng, liền vội vàng gật đầu. Những người khác cũng lớn thở dài một hơi, liếc mắt nhìn nhau, trong tâm từng người mang ý xấu riêng. Đỉnh núi thiên tử bên trên. Phương Nhuế Nhuế tại trên mặt đất cùng quả cầu vàng tiểu bạch bọn chúng đùa giỡn chung một chỗ, lan thành một đoàn, chơi được phi thường cao hứng. Tu thần ăn tuyết cao nhìn thấy đây ngây thơ chất phát hình ảnh, lắc đầu cười một tiếng. Cựu đẳng thiên tư cũng vô dụng thôi, đứa trẻ liền là trẻ con, triệt để giải phóng thiên tính, hiện đang sợ là để cho nàng tu luyện cũng không muốn rồi. Lao sư sư, chơi với nhau nha. Phương Nhuế Nhuế nhìn về phía tu thần, sau đó cười đưa tay nói ra. Tu thần khoát tay một cái, tiếp tục ăn mình tuyết cao. Hắn có thể không tâm tư cùng một tiểu lò lì cùng mấy con tiểu yêu quái chơi. Hả? Đột nhiên, tu thần khẽ cau mày. Sau đó vươn tay. Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách Sinh Mệnh Ngọc Giản xuất hiện ở trong tay. Chỉ thấy Thái Cách Sinh Mệnh Ngọc Giản trở nên cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên bị thương rất nặng, thậm chí có thể nói sắp gặp tử vong. Gặp phải cao thủ. Tu thần có phần không hiểu. Bất quá Sinh Mệnh Ngọc Giản cũng không có thoái, nói rõ bọn hắn còn chưa có chết. Lại qua một lúc lâu. Đây hai cái sinh mệnh ngọc giản trực tiếp bể nát. Tu thần cũng cảm ứng được tuyệt mệnh phù được bọn hắn khởi động. Giết một cái võ thần tông thê thảm như vậy sao? Phái lục giai thái cách cùng đi cũng không được. Tu thần có phần không hiểu. Đi, sống lại hỏi lại liền biết. Tu thần đem hai người bộ lông kêu gọi ra, trong tay điểm màu lục tôn trào, cậy quyền tại lông trên tóc, sau đó lục quang tăng vọt. Cách đó không xa Phương Nhuế Nhuế nhìn lại, nhìn thấy hai đoàn xanh biếc quang mang, nhất thời hưng phấn chạy tới. Lao sư sư. Đây là cái gì nha? Thật thoải mái nha. Phương Nhuế Nhuế đưa tay bỏ vào lục quang bên trong, cao hứng nói. Tránh ra một chút, sư tỷ của ngươi đã trở về. Tu thần nói ra. Sư tỷ trở về chưa? Từ đây lục quang bên trong trở về nha. Thật thần kỳ nga, Nhuế Nhuế đây liền tránh ra. Mang theo ngạc nhiên ánh mắt, Phương Nhuế Nhuế vội vã nhảy tới tu thần bên người. Chỉ chốc lát sau, Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách thân thể từ giữa lục quang hiện ra. Hai người mặt đầy bất đắc dĩ. Có vẻ hơi ủ rũ. Gặp qua lão sư. Gặp qua đại nhân. Hai người đồng thời một gối quy xuống. Tu thần nhìn thấy hai người này, khiếp mắt một cái mắt chậm rãi mở miệng nói đi, cuối cùng chuyện gì xảy ra. Chương 74, cho vi sư đưa kinh nghiệm bảo bảo qua đây. Thái Cách sắc mặt có chút phát khô, chột dạ nhìn về phía Kinh Như Tuyết. Trước khi rời đi nó lời thề son sắt bảo đảm không nhường Kinh Như Tuyết thụ thương, không nghĩ đến kết quả cuối cùng là hai người đều tự sát rồi. Nó thẹn trong lòng. Cảm thấy mất mặt đối với tu thần. Kinh Như Tuyết môi mỏng khẽ cắn, nói ra, phía sau đến một cái đế cảnh cường giả, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Đế cảnh cường giả xuất hiện ở Quảng Thiên vực nhân loại lĩnh vực. Xem như vậy, kia bọn họ đích xác là phải chết trở về, đế cảnh tu vi không phải bọn hắn thực lực hôm nay có thể chống lại. Đây còn may mà mình làm chuyện cẩn thận chu toàn, nếu không nhận định hai người bọn họ muốn tự sát cũng không được. Tu thần nhất thời hứng thú. Đây Quảng Thiên vực ở đâu ra đế cảnh cường giả? Tu thần hỏi. Kinh Như Tuyết ngẩng đầu tìm kiếm quả cầu vàng thân ảnh, sau đó nhìn thấy lúc này dựa vào tại tu thần bên cạnh cười hì hì nhìn chằm chằm nàng Phương Nhuế Nhuế, nhất thời thần sắc ngẩn ra. Sư tỷ tốt nhất, ngươi thật đẹp nha. Phương Nhuế Nhuế miệng mong ngọt ngào nói. Sư tỷ. Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách liếc nhau một cái. Đây mới rời khỏi mấy ngày, lão sư liền lại thu cái đồ đệ. Cựu đẳng thiên tư, cũng là được lão sư điểm hóa tăng lên sao? Thái Cách lúc này trong tâm càng hâm mộ, đây tùy tùy tiện tiện cũng có thể làm ra cựu đẳng thiên tư, mình chuyện lần này làm được như vậy bất ước sợ là không chiếm được điểm hóa. Trước tiên nói các ngươi chuyện. Tu thần nói ra. Kinh Như Tuyết gật đầu một cái. Ta vẫn luôn biết Quảng Thiên vực bên trong là không có đế cảnh cường giả, chỉ sẽ tồn tại ở Thiên Loan Sơn mạch bên trong. Hơn nữa nhìn đối phương trang phục cũng không giống là người của Quảng Thiên vực, cho nên ta liền gạt rồi hắn một hồi. Thật sự là hắn là vì quả cầu vàng tới, còn nói là cái gì tôn chủ hóa thân giành được. Kinh Như Tuyết nói nhanh. Tu thần bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước đó đích xác là một cái hóa thân. Cặn bã hóa thân không có bất kỳ tu vi nào. Xem như vậy, kia Kinh Như Tuyết nói rất là đúng, đích xác là hướng về phía quả cầu vàng tới, trùng hợp lại đụng phải bọn hắn đi đổ võ thần tông, sau đó sẽ không có sau đó. Kẻ thù giết xong sao? Tu thần hỏi. Kinh Như Tuyết lắc lắc đầu. Còn kém một cái võ ngôn liệt, khác giết tất cả. Lão sư, có đồ nhi tự sát lúc trước thả ra lời độc ác, nói đồ nhi sẽ cùng lão sư tại đỉnh núi Thiên Tử chờ đợi bọn hắn đến trước. Cũng tiết lộ quả cầu vàng tin tức. Có thể hay không để cho ngài khó xử? Kinh Như Tuyết chột dạ nhỏ giọng hỏi. Tu thần bật cười. Đây mới là hảo đồ đệ a. Cho vi sư đưa kinh nghiệm bảo bảo qua đây. Vậy ít nhất cũng là một đế cảnh, 1 vạn điểm lĩnh vực trị cùng 100 vạn điểm kinh nghiệm. Làm sao sẽ khó xử đâu? Cao hứng còn không kịp. Đến tốt, đến vi sư giúp ngươi giải quyết xong, sau đó ngươi lại đi giết nảy võ cái gì liệt. Tu thần khoát tay nói ra. Kinh Như Tuyết tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc dù biết tu thần rất lợi hại, tuyệt đối có thể đem kia đế cảnh cường giả tiêu diệt, nhưng là vẫn lo lắng hắn sẽ trách tội mình tự quyết định. Đại nhân, thuộc hạ lần này làm việc không chu toàn, không có bảo vệ tốt tiểu thư, kính xin trách phạt. Thái Cách một gối quỳ xuống, túi đầu nói ra. Tu thần cười một tiếng. Đi, đế cảnh cường giả xuất hiện lấy tu vi của ngươi tự nhiên vô dụng, chẳng trách ngươi. Đứng lên đi, ai biết như vậy vừa vặn đâu, vừa vặn các ngươi hôm nay đi hắn liền đến. Tu thần nói. Nghe nói như vậy, Kinh Như Tuyết bỗng nhiên hồi tưởng lại cái gì, ngay sau đó nói ra, chúng ta vừa tới thời điểm, chỗ đó răng đèn kết hoa, giống như lại đang cử hành hôn lễ, Võ Ngôn Liệt mặc lên chú rể phục, hẳn đúng là hắn tại kết hôn. Con trai này chân trước kết hôn, lão tử chân sau liền đi theo. Quả nhiên là hai cha con. Tu thần cười ha ha. Tu thần than nhỏ một tiếng nói, tất cả đều là trùng hợp A. Hắn đã cơ bản đoán được chọn cái đầu đuôi sự tình. Võ Ngôn Liệt kết hôn. Tiệc mời rồi toàn bộ đại lão, sau đó nhân tiện kia đế cảnh cường giả vừa vặn đến, tiếp đó liền toàn bộ đụng phải. Chỉ có thể nói Kinh Như Tuyết chọn thời gian quá không thích hợp. Giống như nói một ngày trước như vậy thì chuyện gì cũng không có. Lấy Thái Cách tu vi và Kinh Như Tuyết thực lực, giết mặc một cái võ thần tông vẫn là rất thoải mái. Giới thiệu một chút, mới nhập môn tân đệ tử, Phương Nhuế Nhuế, trời sinh cựu đẳng thiên tư. Tu thần chỉ bên cạnh Phương Nhuế Nhuế nói ra. Trời sinh cựu đẳng thiên tư. Thái Cách cùng Kinh Như Tuyết trừng trừng mắt. Đây quá nghịch thiên đi. Lão sư đi nơi nào tìm đến? Nàng Kinh Như Tuyết cựu đẳng thiên tư là bị chế tạo ra, mà Phương Nhuế Nhuế là trời sinh. Tuy rằng ở phương diện tu luyện không có gì khác nhau, nhưng mà người ta là trời sinh A. Tiêu giống với Kinh Như Tuyết là dân gian tạo phản đăng cơ, mà Phương Nhuế Nhuế sinh ra được chính là đế hoàng. Đây là sư tỷ của ngươi, gọi Kinh Như Tuyết, đây là Thái Cách, một cái lục giai hổ yêu. Tu thần cho Phương Nhuế Nhuế giới thiệu. Sư tỷ tốt, thái ca tốt. Phương Nhuế Nhuế miệng 10 phần ngọn, ngại thanh mãi khí phối hợp kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ bé, thật là đáng yêu. Nhuế Nhuế tốt, ngươi là đến đây lúc nào nha? Kinh Như Tuyết trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đi tới Phương Nhuế Nhuế trước mặt, ngồi xổm người xuống dắt tay của đối phương hỏi. Ngày hôm qua mới tới đâu, lão sư sư cứu ta xem lão sư sư thật lợi hại, liền bái hắn làm sư á, chờ Nhuế Nhuế tu luyện lợi hại, về sau muốn thay cha báo thủ. Phương Nhuế Nhuế tiểu bộ dáng nghiêm túc nói. Vì cha báo thủ. Kinh Như Tuyết ngẩn ra, nhìn về phía tu thần. Giống như ngươi, hẳn đúng là cũng bị mất. Tu thần nói. Trong lúc nhất thời, Kinh Như Tuyết hốc mắt phiếm hồng. Nàng tại Phương Nhuế Nhuế trên thân thấy được mình. Cửa nát nhà tan, cũng chỉ có một người cẩu hoạt vu thế, nếu như không có gặp đến lão sư, nàng sợ là cũng sớm đã thân hóa bùn đất. Sư tỷ, đừng khóc, lão sư sư thuyết chúng ta phải kiên cường. Về sau lợi hại để cho những vết thương kia hại qua người của chúng ta bỏ ra giá thê thảm. Phương Nhuế Nhuế sờ sờ Kinh Như Tuyết tinh xảo trên gò má nước mắt châu an ủi. Bất quá tiểu nha đầu mình nước mắt cũng là đi theo chảy xuống. Chờ ngươi cường đại, sư tỷ bồi ngươi cùng nhau trở về đi báo thủ. Kinh Như Tuyết đem Phương Nhuế Nhuế cái chán lưu hải sau khi từ biệt một bên, sau đó sờ một cái đầu nhỏ của nàng, ngựa khí ôn nhu nói. Đại nhân, chúng ta đây là ở đâu a? Lúc này, Thái Cách thanh âm run rẩy truyền vào Kinh Như Tuyết lỗ tai. Kinh Như Tuyết nhìn về phía Thái Cách. Sau đó sợ giật mình, vội vàng đứng dậy ngắm nhìn bốn phía. Thiên chỉ treo lơ lửng giữa trời, lưu ly cung điện tọa lạc lơ lửng, hùng vĩ trắng lệ, thiên giai treo lơ lửng giữa trời tương liên. Phía dưới 100m một đỉnh, hàng rào tương sinh, hai bên trái phải còn có hồ nước dòng chảy, trên mặt nước linh khí nồng nặc đã thành màu vàng tím sương mù đồng bền, thoạt nhìn như tiên cảnh hoàn mỹ. Duy nhất không đủ chính là đây trong ao không có có cái gì, nếu mà đặt vào một ít thiên tài linh bảo kia thật là tiên nhân chi ở rồi. Đây chỗ nào còn là trước đỉnh núi Thiên Tử A? Vừa mới bọn hắn tâm tính thấp, chỉ muốn cùng tu thần giải thích rõ, căn bản không hề chú ý xung quanh hoàn cảnh. Thái Cách lời mới dẫn tới chú ý của nàng. Nơi này linh khí thật là nồng đậm A, đoán chừng là bên ngoài là gấp mấy trăm lần đi. Đại nhân, chúng ta không phải tại Thiên Tử Sơn sao? Thái Cách sắc mặt kinh hỉ mà hỏi. Kinh Như Tuyết cũng nhìn về phía tu thần, nơi này và ban đầu Thiên Tử Sơn hoàn toàn thì không phải một chỗ. Tu thần cười ha ha, nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói ra. Đây chính là Thiên Tử Sơn, chỉ có điều được vi sư cải tạo mà thôi, chuyện này trước tiên để một bên. Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách sắc mặt ngưng tụ, rồi rít nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Bọn hắn tới lâu. Chương 75, Đại Thủ Bút. Có thể so với thánh vực Đại Thủ Bút. Trong bầu trời, vô số cường giả hướng phía Thiên Loan Sơn mạch Thiên Tử Sơn phương hướng đạp không mà đến. Sơn mạch ngoại vực yêu quái động vật cảm nhận được những cường giả này trên người tán phát ra khí tức kinh khủng, rồi rít bị dọa sợ đến không dám loạn động. Thì ở phía trước, Võ Ngôn Liệt chỉ cách đó không xa một tòa núi cao nói ra. Trương Hạo Dương hư híp con mắt, một vệt hàn mang chợt lóe mà ra. Thần trí của hắn trong nháy mắt hướng phía trước chăn đệm mà đi. Phạm vi chăm dặm từng ngọn cây cọ cỏ, thu hết thức hải. Sau đó hắn thấy được đỉnh núi Thiên Tử bên trên cảnh tượng. Nhất thời kinh ngạc vô cùng. Sơn mạch này linh khí tại sao lại đậm đà như vậy? Thậm chí cũng có thể cùng thánh vực muốn so sánh với rồi. Nhìn không có bất kỳ pháp trận cấm chế, bên trong có ba người bốn yêu. Làm sao có thể? Trương Hạo Dương sắc mặt trở nên vô cùng âm u. Hắn nhìn thấy Kinh Như Tuyết, nhìn thấy Thái Cách. Bọn hắn không phải đã tự sát thần nguyên tan thành mây khói sao? Vì sao hiện tại còn sống sờ sờ xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi? Hơn nữa vậy mà còn có một cái cựu đẳng thiên tư nữa à? Chỗ này là tình huống gì? Cựu đẳng thiên tư tại hắn thương nguyên thánh vực đều là vô cùng chân quý tồn tại, 500 trước ra một cái, hôm nay được tôn bên trên thu làm đệ tử, sau đó liền lại cũng chưa bao giờ gặp rồi. Lần này toát ra hai cái. Vẫn là tại Quảng Thiên vực loại rác dưới này địa phương. Đùa giỡn đi. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy tiên thiên đan linh, thực lực còn tăng lên. Nói cách khác hai cái này cựu đẳng thiên tư người cũng không phải luyện hóa tiên thiên đan linh đào tạo ra được. Vô biên chấn động không ngừng đánh thẳng vào Trương Hạo Dương nội tâm. Hưu. Đột nhiên, Trương Hạo Dương thân ảnh biến mất. Bên cạnh Võ Ngôn Liệt mọi người nhau mắt, sau đó mắt đối mắt một loại. Tôn sứ đây là nhìn thấy bảo bối gì, sau đó bản thân một người đi trước sao? Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo. Huyền Minh Tông lão tổ gấp giọng nói ra. Đoàn người lập tức thần tốc hướng phía Thiên Tử Sơn phong tới. Khi hắn nhóm đi tới đỉnh núi Thiên Tử thời điểm, cũng đồng dạng bị triệt để chấn động. Đỉnh núi cửa vào kia hai cái to lớn linh khí chi trụ để bọn hắn bị dọa sợ đến đầu đều không chấp nhận. Đây thứ gì a? Toàn bộ là linh khí ngưng tụ mà thành sao? Nơi này linh khí thật là nồng đậm a, sợ là bên ngoài nghìn lần còn chưa hết đi. Thiên Thần Miếu. Đây là Thiên Thần chỗ ở sao? Các ngươi nhìn bên trong. Đây. Đây mỗi một viên gạch mỗi một miếng ngói đều là đỉnh cấp lưu ly ngọc. Bên trong đều tràn đầy linh khí, đây là làm sao làm được? Tất cả mọi người đều bị sợ choáng váng. Bọn hắn thậm chí đều không thể tin được cái thế giới này sẽ tồn tại một cái địa phương như vậy. Cho dù truyền thuyết bên trong Cửu Thiên Thập Địa cũng không gì hơn cái này đi. Trương Hạo Dương lúc này treo lơ lửng giữa trời đứng tại tu thần trước mặt mọi người, ánh mắt hàn mang lấp lóe. Võ Ngôn Liệt mọi người mang theo vô cùng hoảng sợ khiếp sợ chi tình cũng đi tới phía sau hắn. Khi hắn nhóm nhìn thấy Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách thời điểm, lại là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Kinh Như Tuyết. Hồ Yêu. Các ngươi không phải đã tự sát sao? Võ Ngôn Liệt cặp mắt trợn tròn sắp nứt. Tất cả mọi người tại chỗ lúc trước cũng đều là nhìn tận mắt bọn hắn thần nguyên tịch diệt tiêu tán, vì sao hiện tại còn sống? Hai cái cựu đẳng thiên tư. Quách Bảo Khôn cảm giác buồng tim của mình ngạt không chịu nổi. Quả thực là đang không ngừng đổi mới hắn nhận thức, bị chấn kinh đến ánh mắt cũng sắp mù mất rồi. Kinh Như Tuyết nhìn đến Trương Hạo Dương cười lạnh một tiếng nói ra, ta nói rồi, ta cùng lão sư lại ở chỗ này chờ ngươi. Trương Hạo Dương nhìn về phía tu thần. Phàm nhân. Che giấu tu vi. Tu thần cười ha ha, tay phải chống đỡ cằm, ánh mắt hài hước nhìn đến hắn nói ra, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy bản tôn là phàm nhân chi khu mà nghi ngờ bản tôn ẩn giấu tu vi người. Bản tôn. Thánh tôn cảnh. Tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Trương Hạo Thiên Đô là giật mình trong lòng. Cái thế giới này dám tự xưng bản tôn, cũng chỉ có thánh tôn cảnh cường giả. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Chỉ có thánh tôn cảnh cường giả mới có thể đem đây Thiên Loan Sơn mạch ngoại vực phạm vi chế tạo thành nhân gian tiên cảnh. Mới có thể để cho Kinh Như Tuyết ngắn ngủi mấy tháng liền bước vào thần thông cảnh. Mới có tư cách nắm giữ hai tên cựu đẳng thiên tư đệ tử. Mới có thể để cho lớn như vậy một dãy núi biến mất vô số năm không bị bất luận người nào phát hiện. Trong lúc nhất thời, Võ Ngôn Liệt cảm giác hô hấp đều khó khăn. Hắn bây giờ hối hận rồi. Hối hận đi theo. Thánh tôn cảnh A. Đây sợ là Trương Hạo Dương đều muốn quỳ tại đây. Lấy hắn và Kinh Như Tuyết thù hận, có thể sống. Hắn một cái nho nhỏ thần thông cảnh cặn bã đến xem náo nhiệt gì. Không đúng. Quách Bảo Khôn ánh mắt hoảng sợ nói ra. Coi như là thánh tôn cảnh cũng không khả năng người sắp chết phục sinh A. Hơn nữa còn là thần nguyên tịch diệt sau đó. Quách Bảo Khôn lời này một lần nữa nhắc nhở mọi người. Giữa thiên địa, nào có châu bò như vậy tồn tại. Thần nguyên tịch diệt rồi vẫn có thể phục sinh. Ngay cả Trương Hạo Dương cũng chưa từng biết có loại năng lực này. Trong lúc nhất thời, Trương Hạo Dương trong đầu vô cùng phát trầm. Khinh thường. Trước mắt cái gia hỏa này mình khẳng định không phải là đối thủ. Không nói trước đối với mới có thể phục sinh thần nguyên mất đi thủ hạ, chỉ riêng sơn mạch này xây dựng hắn tự hỏi mình liền một phần vạn đều không làm được. Đại thủ bút. Có thể so với thánh vực đại thủ bút. Mà thương nguyên thánh vực là trải qua một số năm bao nhiêu đời vực chủ mới có quy mô như ngày hôm nay. Chính là tại đây cũng chỉ có mấy người này. Tìm đến nó đi. Tu thần cầm lấy quả cầu vàng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Theo ta được biết, Quảng Thiên vực 10 đế bên trong không có sự tồn tại của ngươi. Trương Hạo Dương trầm giọng hỏi. Quảng Thiên vực 10 đế. Phía sau Võ Ngôn Liệt mọi người trố mắt nhìn nhau. Bọn hắn địa phương người vậy mà cũng không biết Quảng Thiên vực có 10 đế tồn tại. Còn tưởng rằng một cái cũng không có chứ. Đế cảnh rất như bê sao. Tu thần hỏi. Ách. Lời này, giống như có chút quen hay. Sau đó chúng người lập tức nhớ tới, Kinh Như Tuyết lúc trước cũng đối với bọn họ nói qua lời giống vậy. Quả nhiên là cái gì lão sư dạy ra học sinh nào, giọng nói chuyện đều giống nhau. Ta là Thương Nguyên Thánh Vực Thanh Viêm Tôn Chủ dưới quyền đế cảnh tôn sứ Trương Hạo Dương, lần này đến trước chính là cầm lại thuộc về tôn chủ Tiên Thiên Đan Linh, vô ý đúc kết các ngươi Quảng Thiên vực sự tình, giao ra, ta lập tức đi ngay. Trương Hạo Dương lạnh giọng nói ra. Phía sau Quảng Thiên vực một đám cao thủ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đây là muốn bán đi bọn hắn tiết tấu A. Làm người tại sao có thể vô sỉ như vậy? Đánh cũng không đánh, liền bị một cái xưng hô cho sợ đái cả quần. Ngươi không phụ lòng ngươi đế cảnh tôn sứ xưng hô sao? Ít nhất cũng muốn thử một lần A. Vạn nhất chỗ này chính là trời sinh hình thành đâu. Hoặc là người trước chế tạo bị tiểu tử này cho quỷ thần xui khiến chiếm lĩnh. Những khả năng này tính không phải là không có A. Tôn sứ. Tiểu nhân cảm thấy hắn chính là một cái phàm nhân. Huyền Minh Tông lão tổ Bạch Ngọc Vinh cấp bách vội mở miệng. Ngươi nói đúng. Trương Hạo Dương gật đầu. Bạch Ngọc Vinh sắc mặt đại hỉ. Chỉ cần ra hỏa này cùng đối diện đánh nhau, bọn hắn vẫn có cơ hội chạy. Cùng đối diện khai chiến. Hay quên đi, chỗ này khắp nơi đều tràn đầy quỷ dị có cái gì không đúng. Hắn rất tiếc mệnh, tha rằng bỏ qua cũng không nguyện ý cược. Ngươi đi giết hắn. Còn không chờ Bạch Ngọc Vinh cao hứng bao lâu, Trương Hạo Dương phía sau những lời này trực tiếp đưa hắn vào vực sâu, cả người hóa đá ban đầu. Trợn tròn liếc trong mắt nhìn đến Trương Hạo Dương dĩ nhiên một câu nói đều không nói được. Trương Hạo Dương nhìn về phía tu thần, nói, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Bản tôn không bao giờ làm lựa chọn. Tu thần nghiền ngẫm cười một tiếng. Thái cách cười ha ha nói ra, đã có mấy cái thất gia yêu quái cảm thấy đại nhân nhà ta là người phàm, hiện tại cổ phần mộ đều không có cách nào mọc ra đến, bởi vì đã hóa thành cho rồi, các ngươi cũng không cần dò xét thứ gì. Nói chúng ta nói thẳng mở. Thái cách vừa nói dùng ngón tay chỉ một vòng toàn bộ người, sau đó ba khí nói ra, nhà ta ý của đại nhân là, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, nghe rõ à, là toàn bộ đều phải chết. Chương 76, thần nguyên mất đi, thần đô không cứu lại được. Muốn toàn bộ giết chúng ta. Quảng Thiên vực cường giả rối rít thần sắc kinh ngạc. Chợt nhìn về phía Trương Hạo Dương. Hắn mới là đại lão, hơn nữa bọn hắn cũng là theo hắn cùng đi, đối phương thật muốn ầm ĩ liều mạng chi địa, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Có một vị đế cảnh cường giả tại mình phương này, tóm lại là hữu sở y ỷ vào cùng dựa vào. Dù sao, đối phương bên trên tràng diện người tu vi đều không cao. Lời của nó có thể đại biểu ngươi ý tứ. Trương Hạo Dương chỉ thái cách nhìn thấy tu thần hỏi. Ngươi lầm, là bản tôn ý tứ nó nói ra. Tu thần mỉm cười nói. Phách lối. Hời hợt một câu nói lại tiết lộ ra vô cùng phách lối tự tin khí thế. Cho dù phàm nhân thật sự, cũng kính ngươi một hán tử. Ở đây Quảng Thiên vực cường giả trong tâm âm thầm nghĩ tới, chính bọn hắn đang đối mặt Trương Hạo Dương thời điểm đều là cảm giác như cùng ở tại bên vách đá hành tẩu giống như vậy, hơi bất cẩn một chút liền sẽ tan xương nát thịt. Mà tu thần từ đầu tới cuối đều là chấn định như vậy như thường. Giống như đến từ cường giả uy áp với hắn mà nói căn bản liền không tồn tại một dạng. Đây nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự ngươi dám tin. Ngươi thật muốn cùng ta Thương Nguyên Thánh Vực là địch. Có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Ngươi không đắc tội nổi ta Thương Nguyên Thánh Vực. Trương Hạo Dương lạnh giọng quát lên. Tu thần không để ý đến trả lời Trương Hạo Dương, mà là nhìn về phía bên cạnh Kinh Như Tuyết hỏi, đều ở nơi này sao? Hắn chính là Võ Ngôn Liệt đúng không? Kinh Như Tuyết ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào Võ Ngôn Liệt. Nghe thấy tu thần điểm tên của mình, Võ Ngôn Liệt sắc mặt trắng nhợt, tim đập rộn lên đến thân thể đều hơi bị lạnh rồi. Đúng vậy lão sư, đều ở đây. Kinh Như Tuyết thu hồi ánh mắt, hướng phía tu thần gật đầu một cái. Vậy đi, cái kia Võ Ngôn Liệt sẽ để cho ngươi xử lý, khác ta giết tất cả a. Tu thần nói ra. Tất quá nhiều, cũng không có ý nghĩa. Từ vừa mới đám người này ánh mắt cùng biểu tình cũng có thể thấy được, tu thần cho bọn hắn nơi cảm nhận được bức cách đã tới cực hạn. Cao hơn nữa cũng cao không đi nơi nào. Tu thần lời nói này để cho Trương Hạo Dương rốt cục thì khí cười. Toàn thân hàn khí phun trào, giống như một vị băng thần giống như vậy, chậm rãi đưa tay phải ra, lăng không nắm chặt. Một cái màu xanh thẳm hàn băng trường kiếm xuất hiện trong tay. Hàn băng này trường kiếm khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra vô hạn hàn ý, để cho nhiệt độ chung quanh đều trong nháy mắt hạ xuống đến một cái đáng sợ cảnh giới, cho dù là hóa thần cảnh cường giả đều cảm thấy mình linh hồn phát lạnh, thân thể càng là cứng hàn vô cùng. Thánh tôn cảnh cường giả không thể nào nắm giữ hồi phục người sống năng lực, một điểm này từ xưa tới nay đã là như vậy. Trương Hạo Dương từng chữ từng câu chậm rãi mở miệng. Bầu trời bỗng nhiên trở nên mây đen lan cuộn, cuồng phong thổi loạn, từng luồng hàn băng gió lốc xuất hiện ở xung quanh, phát ra chói tai tiếng rít. Cho nên giải thích duy nhất liền được, đây là một cái huyễn cảnh. Ta thừa nhận, có thể làm được giống như thật như thế, liền bản tọa đều không nhìn ra sơ hở huyễn cảnh, ngươi thực sự có nhiều chút thủ đoạn. Nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên đem hai người bọn họ chết đi người huyền ảo tạo ra muốn hù sợ bản tọa, ta Thương Nguyên Thánh Vực tôn chủ chính là thánh tôn cựu trọng cảnh đỉnh phong người, mà bản tọa chính là tôn chủ ngôi loại kém nhất đại đệ tử, thánh tôn cảnh cường giả có năng lực gì ta so với ngươi càng rõ ràng hơn. Bọn họ là tại trước mắt ta thần nguyên mất đi, coi như là thần đô không cứu lại được. Trương Hạo Dương những lời này để cho sau lưng Quảng Thiên Vực cường giả rối rít sững sốt. Chợt tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời kích động suýt chút nữa chụp bắp đùi. Cái giải thích này thật sự là quá hợp lý. Thật là làm cho người ta an lòng. Phục sinh thần nguyên tịch diệt chiêu thức ấy thật sự là quá khoa trương. Ha ha ha. Đúng đúng đúng, tôn sứ nói đúng. Đây nhất định chính là huyễn trận. Võ Ngôn Liệt ngửa mặt lên trời cười to nói. Vừa mới thật sự là hắn là dọa sợ. Hơn nữa sợ nhất cũng là hắn, bởi vì hắn cùng Kinh Như Tuyết là không chết không thôi. Hắn diệt Kinh Như Tuyết cả nhà, mà Kinh Như Tuyết phá hủy Võ Thần Tông, giết hắn nhi tử. Cứu hận này giải không được. Tôn sứ đại nhân, vội vàng đem huyễn trận này phá đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến nơi này đấy là cái mở ám gì. Bạch Ngọc Vinh hưng phấn gọi vào. Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách lúc này ánh mắt, khôi hài rêu cợt vô cùng. Ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy người, bên trên một cái như vậy tự cho là đúng chính là một cái thất giai huyết sát cốt ma. Kinh Như Tuyết rêu cợt nói ra. Trương Hạo Dương chậm rãi giơ tay lên bên trong hàn băng trường kiếm, kiếm thân không gian xung quanh vụ vụ lắc lư và mèo. Sắc ý sen lẫn băng lánh vệ hồn chi hàn hội tụ mà thành kiếm khí như nổi trên mặt nước thanh long một loại hướng phía Kinh Như Tuyết tập kích bất ngờ mà đi. Suy. Kiếm khí kia trong nháy mắt hóa thành xương trắng tiêu tán tại Kinh Như Tuyết trước mặt. A, còn nói không phải huyễn cảnh. Không có bất kỳ linh khí chân nguyên dao động liền có thể chống đỡ bản tọa vệ hồn kiếm khí. Không thể không nói, bản tọa đối với ngươi huyễn trận này hết sức cảm thấy hứng thú, dạy cho bản tọa, có thể tha cho ngươi không chết. Trương Hạo Dương cười lạnh nói. Tu thần một cái tay chống đỡ cằm, ngữ khí lười biếng mà hỏi, nhớ lại đủ rồi. Cái gì? Trương Hạo Dương nhíu mày một cái. Huyễn cảnh đúng không? Tu thần vừa mới dứt lời, thân thể biến mất tại trên ghế. Tiếp theo mặt trực tiếp xuất hiện tại Trương Hạo Dương trước mặt. Khí. Trương Hạo Dương hoàn toàn không phản ứng kịp, theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó muốn xuất thủ. Nhưng mà cổ của hắn trực tiếp bị tu thần một cái tay cho giữ lại. Vô biên hàn ý tuân hướng toàn thân, Trương Hạo Dương hốc mắt trợn tròn sắp nước. Hắn lúc này vậy mà vô pháp nhúc nhích chút nào. Đều là thật. Điều này sao có thể? Hiện tại là cảm giác gì đâu? Tu thần bóp lại Trương Hạo Dương cổ giơ lên thật cao, khóe miệng hơi hơi dương lên. A. Trực tiếp xé đứt Trương Hạo Dương nắm hàn băng trường kiếm cánh tay. Trương Hạo Dương tê tâm liệt phế trong nháy mắt chuyển đến. Thanh kiếm này, không sai, là đồ tốt. Tu thần gật đầu một cái, sau đó như giống như giấy tạo thành một đoàn mất ở trên mặt đất. A. Lại là hét thảm một tiếng. cánh tay khác cũng bị kéo xuống. Loại này đau đớn, có thật hay không thật sự? Đâm không kích thích. Ngươi tất cả tu vi đều bị ta phong ấn, hôm nay ngươi chính là một cái phàm nhân chi khu, phàm nhân nỗi đau cụt tay có phải hay không rất lâu chưa từng cảm thụ sao? Tu thần tiếp tục nói. Bên cạnh Quảng Thiên vực tất cả cường giả lúc này đều hóa đá đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Mỗi người cái trán đều chảy ra từng viên lớn mồ hôi lạnh, sợ hãi vô ngần bao phủ trong lòng, bị dọa sợ đến là miệng đều quan không lên rồi. Đây là thật à? Đế cảnh cường giả Trương Hạo Dương lại bị hắn một cái tay cho bóp lại cổ, treo ngược lên đánh. Không đúng, không phải treo ngược lên đánh. Là muốn tàn phá tàn nhẫn phanh thây tiết tấu a. Đây cũng là huyễn cảnh sao? Chính là vì sao mình dĩ nhiên phải sợ đến động đều bất động rồi. Thậm chí có một cổ mắc tiểu kéo tới. Ngươi cuối cùng đối với ta làm cái gì a? Trương Hạo Dương khuôn mặt dữ tợn và mẹo, nước mắt nước mũi máu tươi toàn bộ đều chảy ra, cả người thoạt nhìn mười phần ghê tởm. Hành hạ ngươi a, không nhìn ra được sao? Thằng ngốc. Tu thần cười ha ha. A. Một chân bị kéo xuống. Sau đó, còn sót lại một chân cũng bị rõ ràng kéo đứt vứt trên đất. Võ Ngôn Liệt nhìn thấy đây hình ảnh quen thuộc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Con trai hắn chính là bị Kinh Như Tuyết dạng này rõ ràng kéo thành nhân côn giết chết. Kẻ điên. Đều điên. Nhóm người này toàn bộ đều là kẻ điên. Chương 77, một súng bắn bể đầu đế nhị trọng cảnh. Sợ hãi vô ngần lan ra trong lòng mọi người. Trương Hạo Dương âm thanh thảm thiết vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Hắn hôm nay đã trở thành nhân côn, nhưng mà vẫn chưa có chết đi. Tu thần không để hắn chết, Diêm Vương gia cũng không dám thu. Phanh. Trực tiếp đem Trương Hạo Dương mất ở trên mặt đất. A. Ngươi. Ngươi cuối cùng đối với ta làm cái gì a? Trương Hạo Dương thống khổ kêu thảm thiết nói. Ta là Thương Nguyên Thánh vực Thanh Viêm ngồi xuống đại đệ tử. Ngươi lại dám đối với ta như vậy. Tôn chủ có sinh mệnh ta ngọc giản, ngươi nếu giết ta hắn nhất định biết, tìm sinh mệnh ngọc giản trực tiếp giết đến tận cửa báo thù cho ta. Đến lúc đó, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tu thần nhìn về phía Trương Hạo Dương, đôi mắt lóe ra một vệt ánh mắt hưng phấn. Thật có thể tìm tới sao? Tu thần hỏi. Trương Hạo Dương cắn huyết nha, giữ tợn nói ra, bây giờ biết sợ. Thánh tôn cảnh cường giả không gì làm không được. Ngươi chỉ cần dám giết ta, tôn chủ nhất định sẽ xuất hiện đem ngươi tiêu diệt. Tu thần hiểu rõ gật đầu một cái. Sau đó tay phải vồ giữa không trung. Một cái 98K ra hiện trong tay hắn. Hiện trường người nhìn thấy 98K hoàn toàn trợn tròn mắt, vật này chưa bao giờ nhìn thấy qua, cũng không biết có ích lợi gì. Không nên lộn xộn, không thì không tốt nhắm. Tu thần bưng lên 98K liếc Trương Hạo Dương đầu. Trương Hạo Dương thần sắc hoảng sợ sợ hãi nhìn đến tu thần, hắn không biết kia đem là thứ gì, nhưng mà nội tâm nói cho hắn biết tuyệt đối không phải là vật gì tốt. Ngươi muốn làm gì? Trương Hạo Dương run giọng hỏi. Một khắc này hắn là thật sợ. Gia hỏa này hoàn toàn cũng không nhấn lẽ thường xuất bài. Ngươi căn bản là vô pháp suy đoán hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Bên cạnh Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách cũng là vẻ mặt một bước. Đối với bọn hắn lại nói, thanh này 98K cũng giống như những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy. Gọi ngươi đừng di chuyển, não không tốt miểu. Tu thần không cao hứng nói. Não? Hắn muốn làm gì sao? Võ Nôn Liệt nặng nề nuốt nước miếng một cái nhìn về phía bên cạnh Quách Bảo Khôn hỏi. Quách Bảo Khôn mê man lắc đầu. Bây giờ có thể duy trì ý thức thanh tỉnh đã coi là không tệ, ngươi còn muốn đoán hắn muốn làm gì? Ầm. Đột nhiên, một tiếng súng vang. Tất cả mọi người thân giật mình một cái. Sau đó Trương Hạo Dương đầu trực tiếp nổ banh. 98K hợp với 20mm đạn uy lực quả nhiên lợi hại. Đây chính là hư không tạo hóa thoải mái địa phương. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chỉ cần ngươi trong đầu có thể nghĩ ra được, vậy liền tạo cho ra. Nơi này là tu thần vô địch lĩnh vực, cho dù ngươi là thần tiên đến, một chiếc đũa cũng có thể đâm chết ngươi. Mọi người thấy trên mặt đất Trương Hạo Dương thi thể không đầu, cảm giác trời đất quay cuồng. Đây là cái gì quỷ a? Đế cảnh cường giả Trương Hạo Dương thật đã chết rồi sao? Tùy tiện như vậy sao? Liên loại công kích này uy lực cùng tốc độ còn có thể nổ đế cảnh cường giả đầu. Giả. Cái thế giới này làm sao có thể trở nên điên cuồng như vậy? Đế cảnh cường giả cùng một con chó một dạng thoải mái bị giết. Hơn nữa đáng sợ nhất là giết hắn ngoạn ý nhi là thứ gì ở đây không có một người biết. Sư tỷ, lão sư cầm trên tay là cái gì nha? Phương Nhuế Nhuế tò mò hỏi. Kinh Như Tuyết cười khổ một tiếng, lắc đầu nhẹ nói, ta cũng không biết, không thấy lão sư sử dụng qua. Hy vọng ngươi đừng lừa bản tôn A, giết ngươi cái gì đó phá tôn chủ lập tức sẽ đến. Tu thần nhìn thấy Trương Hạo Dương thi thể mở miệng nói. Ra đầu mọi người nổ tung. Ngươi là thật cường đại đến vô địch sao? Vuộc Thương Nguyên Thánh vực vị kia đại lao hôn tự sát đến. tu thần gánh vác 98K vòng quanh Quảng Thiên vực cường giả đi một vòng. Lúc này, tất cả mọi người đều không dám loạn động chút nào. Không sinh được một tia ý niệm phản kháng. Bất kể có phải hay không là ảo trận. Ngược lại hiện tại Trương Hạo Dương là không có thanh âm, một cái đế cảnh cường giả đều không có thanh âm rồi, kia không đích xác là đã chết rồi sao. Bọn hắn chút tu vi này, cộng lại cũng không đủ Trương Hạo Dương một cái tắt giết. Mà tu thần giết Trương Hạo Dương so sánh giết gà còn đơn giản. Dạng này đổi tính được, kia tu thần muốn giết bọn hắn một cái ánh mắt là đủ rồi. Không đúng, hiện tại chính là nhấc nhấc tay, trừ một thương là được. Hiện ở trong lòng mọi người quả thực hối hận vô cùng. Tại sao phải đi theo Trương Hạo Dương cùng nhau đến trước? Đây không phải là đến xem bà bối, mà là mất mạng đến. Đặc biệt là Võ Ngôn Liệt, hắn hiện tại mấy có lẽ đã cảm nhận được khí tức tử vong rồi. Những người khác còn có thể cứu sống, nhưng mà duy chỉ có hắn là tuyệt đối sống không được. Phù phù. Võ Ngôn Liệt đống nhiên quỳ xuống, toàn thân run rẩy khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng a. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân biết lỗi rồi, xin cho tiểu nhân một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Giết kinh sợ tiểu thư cả nhà là ta nghiệt tử kia. Hôm nay hắn đã bị kinh sợ tiểu thư tự tay giết, chuyện không liên quan đến ta a. Võ Ngôn Liệt triệt để bỏ đi tôn nghiêm, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu mà không cầu xin tha thứ, như vậy chắc chắn phải chết. Cùng tử vong so sánh, tôn nghiêm hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tu thần chỉ là quẳng một cái liếc mắt Võ Ngôn Liệt, sau đó ha ha cười nói, ngoan, ngươi cái cuối cũng chết, yên tâm. Nghe thấy tu thần lời nói này, Võ Ngôn Liệt mặt xám như cho tàn. Toàn thân mềm nhũn tê liệt ngồi dưới đất. Đại nhân, chúng ta là bị đây Trương Hạo Dương bức bách tới, hắn để cho chúng ta dẫn đường, chúng ta là vô tội à. Quách Bảo Khôn bắt đầu cầu xin tha thứ. Đúng vậy đại nhân, chúng ta và ngươi còn có kinh sợ tiểu thư không thù không oán, mọi người đều là Quảng Thiên vực, ngài đại nhân có đại lượng tạm tha qua chúng ta đầu cầu mệnh này đi. Bạch Ngọc Vinh cũng vội vàng cầu xin tha thứ. Tu thần vẫn không có để ý tới, hướng về phía Thái Cách vây vây tay. Thái Cách lập tức thí điên chạy tới. Đại nhân là muốn để cho ta động thủ sao? Thái Cách nhìn thấy tu thần trong tay 98K hưng phấn mà hỏi. Tu thần đem 98K ném cho Thái Cách nói ra, chúng biết dùng sao? Thái Cách cầm súng, lục lọi một hồi, sau đó cũng bắt chước hướng phía một cái thần thông cảnh cường giả ngắm đúng đi qua. Lục gia yêu quái không phải là đồ ngốc, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ Thái Cách liền vẫn nhìn chằm chằm vào tu thần làm sao sử dụng món đồ này. Ầm. Một tiếng súng vang. Một cái thần thông cảnh bả vai trực tiếp nổ nát vụn. Âm thanh thảm thiết tê tâm liệt phế. Kinh Như Tuyết lấy tay bưng bít che phương nhuế nhuế ánh mắt, loại hình ảnh này quá mức máu tanh, tiểu hài tử hay là không nên nhìn. Những người khác bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, trong nháy mắt liền muốn chạy trốn. Nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện, bản thân đã hoàn toàn không thể động đậy. Đừng nói chạy trốn, hiện tại ngay cả lời đều nói không ra miệng, muốn cầu xin tha thứ đều không làm được. Sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Đại nhân, vật này mạnh như vậy sao? Chính là ta nhìn uy lực của nó tốc độ giống như rất kém cỏi a. Thái Cách mặt đầy nghi hoặc mà hỏi. Đương nhiên không có mạnh như vậy. Một thương vỡ nhỏ một cái thần thông cảnh cường giả bả vai. Suy nghĩ nhiều quá. Nếu là không có giam cầm tu vi của bọn họ, lực đạo loại này liền ra đều không đánh tan được. Loại này tốc độ bắn, nhận định liền tiểu bạch đều đánh không đến. Đi. Ngoại trừ cái kia võ cái gì liệt, khắc giết tất cả, lãng phí không ít thời gian. Tu thần khoát tay một cái, sau đó biến mất tại chỗ. Được. Thái Cách cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía sau lưng đã sợ đến sắc mặt tím bầm mọi người. Lúc trước các ngươi không phải rất uy phong sao. Còn nói chờ hóa thần cảnh cao thủ đến liền có thể giết chúng ta. Thái Cách trên mặt lộ ra xâm nhiên nụ cười quân. Mỗi người đều trợn mắt sắp nước, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt vô cùng cầu khẩn nhìn thấy Thái Cách. Nhìn ta cũng vô dụng, ban nãy ta ngay từ đầu nói, các ngươi chắc chắn phải chết. Thái Cách nói xong bưng lên 98K điểm ở một cái huyền minh tông láo tổ Bạch Ngọc Vinh trên đầu. Ngươi kia trăng sáng pháp tướng rất lợi hại a, đem ta đẩy lui ngàn mét. Thái Cách nết miệng cười một tiếng, trực tiếp bóc cỏ. Lại là một súng bắn bể đầu. Hóa thần cảnh cường giả đầu tại lúc này giống như là giấy dán một dạng giòn. Ông ong. Ngay tại Thái Cách chuẩn bị nổ phát súng thứ hai thời điểm. Đột nhiên trong bầu trời mở ra một cái hở. Chương 78, xé rách không gian. Mười đế hàng lâm. Trong bầu trời đạo này màu đen vết nước khoảng chừng hơn trăm thước chi trường, cùng bạo chân nguyên chi khí từ bên trong phun trào mà ra, xung quanh không gian đều bị lôi kéo được vặn vặn vẹo vẹo, trở nên mười phần không chân thực. Thái Cách sắc mặt ngưng trọng nhìn đến cái hở kia, trong tâm có một loại dự cảm rất xấu. Sư tỷ, đó là cái gì nha? Phương Nhuế Nhuế chỉ đến bầu trời hỏi. Kinh Như Tuyết lắc đầu. Nàng tự nhiên cũng không biết đó là vật gì. Nhưng mà có một cổ hơi thở hết sức mạnh bắt đầu từ bên trong lan tràn ra. Quảng Thiên Vực cường giả trong lòng giật mình. Thật chẳng lẽ là Thương Nguyên Thánh Vực tôn chủ đến? Trực tiếp xe rách hư không mà đến. Thủ đoạn như vậy hẳn là có thể trị được tên biến thái kia đi. Trương Hạo Dương nói không có nói a. Được cứu rồi a. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời mọi người không nhịn được muốn gào khóc lên. Ở chỗ này chờ mình cảm giác tử vong thật sự là quá thống khổ bất lực rồi. Tại chỗ đều sống mấy trăm năm người, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Chính là tuyệt đối không ngờ rằng phương cách chết của mình sẽ như thế bất ức. Bị một cái không biết tên vũ khí đánh chết. Liền đơn thuần cục sắt vũ khí. Còn chưa một cái luyện thể cảnh bắn cung bắn tên uy lực lớn. Giết một cái đế cảnh, một cái hóa thần cảnh, người đây quả thực là chính là đang khiêu khích cái thế giới này thiết lập. Võ Nôn Liệt cũng là sắc mặt mừng rỡ, đây là hắn cứu sống 490 duy nhất hy vọng. Chỉ cần tới là Thương Nguyên Thánh Vực tôn chủ, như vậy thì nhất định có thể đủ đem kêu biến thái chém giết. Mà hắn cũng sắp được cứu. Thái Cách nhìn về phía Kinh Như Tuyết, trầm giọng nói ra, rất mạnh, đại nhân đâu? Kinh Như Tuyết nhìn phía sau cung điện, cười khổ một tiếng nói ra, không rõ, lao sư khẳng định cảm nhận được, chưa ra nói rõ căn bản liền không quan tâm, ngươi tiếp tục. Thái Cách gật đầu một cái. Ẩm. Quách Bảo Khôn thân thể trực tiếp ngã xuống, bị chết xuyên thấu qua thấu. Hắn chết đều thật không ngờ, mình ở lập tức sẽ được cứu thời điểm bị Thái Cách xoay người bắn một phát tế điệu. Những người khác bị dọa sợ đến mật kinh hãi sắp đứt. Đều mẹ nó là kẻ điên a. Không nhìn thấy các ngươi địch nhân lớn nhất tới sao? Còn nghĩ tiếp tục giết chúng ta? Chúng ta là đào các ngươi mộ tổ rồi vẫn là như thế. Thật sự quyết tâm lấy mạng của chúng ta. Nếu mà bọn hắn bây giờ có thể mở miệng nói chuyện, nhận định đã mang phá thiên. Ẩm. Lại là một thương đem một cái hóa thần cảnh cao thủ bắn chết. Thái Cách căn bản liền lười để ý trên trời vết nước. Ngược lại có đại nhân ở, hắn chính là vô địch, Thiên Vương lão tử đến cũng như nhau. Hôm nay Thái Cách cùng Kinh Như Tuyết một dạng, đối với tu thần thực lực có lòng tin tuyệt đối. Tại đến phiên người thứ ba thời điểm, kẽ hở kia bắt đầu lấp lóe hát mang, một cổ to lớn uy áp của tới, áp tới tất cả mọi người tại chỗ cũng đứng không tưởng. Sau đó, 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Phương Nhuế Nhuế ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương y phục, nhất thời đồng tử rút lại. Bại hoại! Bại hoại! Kinh Như Tuyết sắc mặt trắng bệch, chật vật nghiêng đầu nhìn về phía Phương Nhuế Nhuế, đột nhiên, cổ áp lực này trong nháy mắt biến mất. Tu thần một phe này người không còn cảm nhận được bất luận cái gì uy áp. Ngươi biết bọn hắn? Kinh Như Tuyết hỏi. Bại hoại. Bọn họ đều là vương bát đản. Sư tỷ, chính là bọn hắn giết cha ta. Phương Nhuế Nhuế chỉ đến bầu trời khóc nói ra. Kinh Như Tuyết sắc mặt run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên là Phương Nhuế Nhuế kẻ thù giết tới rồi. Nhưng mà bọn họ là làm sao tìm tới nơi này? Hơn nữa còn là chọn tại thời gian này điểm, Kinh Như Tuyết trong tâm nghi hoặc. Tiểu thư, đối phương 10 cái đế cảnh cường giả. Chính giữa ấy, giống như lợi hại nhất. Thái Cách thối lui đến rồi Kinh Như Tuyết bên người, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Tu thần vẫn luôn chưa ra, nó cũng không dám tiến vào gọi. Tiếp tục. Kinh Như Tuyết lạnh giọng nói ra. Thái Cách sửng sốt một chút, chợt gật đầu. Quảng Thiên Vực còn giữ lại cường giả là thật nhớ tảo con mẹ nó rồi. Đây còn muốn tiếp tục giết chúng ta sao? A, hai cái thiên tư cửu đẳng, xem ra Hải Vô Ảnh bỏ mình cũng không tính là thiệt thòi. Đang lúc này, một cái thanh âm nhu truyền tới, một cổ không nhìn thấy sóng âm chấn động kéo tới, Quảng Thiên Vực mấy người kia trong nháy mắt thổ huyết liên tục bay đến giữa không trung sau đó lại lần nữa té xuống. Câu nói đầu tiên để cho thần thông hóa thần cảnh cường giả thổ huyết vọt lên. Đây nếu là nhớ giết bọn hắn là thật như ngắt kiến một loại đơn giản. Đây chính là đế cựu trọng cảnh, vô hạn tiếp cận ở tại thánh tôn cảnh cường giả. Bất quá Kinh Như Tuyết bọn hắn chính là không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hả? Thiên Thiên Đan Linh. Chỗ này, thú vị. Càn Phi Tử thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở quả cầu vàng trước mặt, đưa tay muốn đi bắt nó. Chính là một cái nhân ảnh chắn tại trước mặt hắn. Cho nên Thái Diễn Tông là các ngươi diệt đúng không hả? Tu thần ngữ khí lãnh đạm mà hỏi. Đại nhân. Lão sư. Thái Cách cùng Kinh Như Tuyết sắc mặt vui mừng, vội vã chắp tay chào hỏi. Lão sư sư, chính là bọn hắn. Chính là bọn hắn giết cha ta. Phương Nhuế Nhuế khóc chỉ đến Hàn Phi con nói ra. Lúc này, Càn Nguyên Tông khác 9 vị đế cảnh cường giả trưởng lão cũng đi tới Hàn Phi con sau lưng, mỗi cái người khí tức trên người đều vô cùng cường đại khủng bố, để cho cách đó không xa ngổn ngang ngã xuống đất Quảng Thiên Vực cường giả trong lòng run rẩy. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì mừng rỡ vô cùng. Mặc dù rất giống không phải Thương Nguyên Thánh Vực người, nhưng mà đây một đám cũng đều là đế cảnh đại lão. 10 cái. Cái này còn không có thể giết chết người cái kỳ lạ biến thái sao? Mấy người đều ở đây vô cùng chờ mong đến tu thần bị giết hình ảnh. Càn Phi Tử nhìn về phía Phương Nhuế Nhuế, chậm rãi mở miệng nói, là nàng đúng không?
Đúng vậy tông chủ, không gian pháp trận truyền tống đi chính là nữ hoa này.
Một trưởng lão trả lời. Càn Phi Tử chậm rãi gật đầu, sau đó hướng phía tu thần nhẹ nhàng vẫy tay, đồng thời nói ra, gọi sư phụ ngươi đi ra, ngươi không có tư.
Ê!
Hàn Phi con lời còn chưa nói hết, hắn liền bị tu thần giữ lại cổ nhắc.
Một khắc này, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch.
Đặc biệt là mấy cái Quảng Thiên vực cường giả, càng là triệt để hóa đá.
Tông chủ!
A!
Thân thể của ta!
Thân thể của ta!
A a!
Xảy ra chuyện gì a?
Làm sao có thể?
Càn Phi Tử sau lưng kia chín cái trưởng lão đều còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền từng khúc nứt ra, chảy ra sức thịt, sau đó từ đầu bắt đầu biến thành từng cục đều thịt vụn, trong nháy mắt đồng thời rơi xuống đất.
Chín vị đế cảnh cường giả, rơi xuống đất không đến 30 giây liền toàn bộ toi mạng.
Quảng Thiên vực cường giả.
Mà thôi, chết liền chết đi.
Còn tưởng rằng đến 10 cái đế cảnh cường giả có thể lật ngược thế cục.
Ai biết bị chết so sánh Trương Hạo Dương còn nhanh hơn.
Quả thực là bị chết quả quyết.
Một chút xíu đều không rông dài.
Hơn nữa Châu Nhất Bẻ kia một cái thoạt nhìn so sánh Trương Hạo Dương lợi hại hơn, chính là vẫn như cũ bị người một chiêu cho bấm cổ.
Bọn hắn bây giờ xem như rốt cuộc hiểu rõ, gia hỏa này nhận định đều không phải thánh tôn cảnh, rất có thể là thánh vương cảnh cường giả.
Truyền thuyết bên trong thánh vương cảnh.
Ha ha, phản kháng di lông, ngoan ngoan chờ chết được rồi.
Càn Phi Tử thời khắc này nội tâm cũng là nhấc lên sóng gió kinh hoàng.
Mình lại bị bóp cổ nhắc.
Hơn 1000 năm rồi.
Hắn đều quên bên trên một lần bị người bóp cổ là lúc nào rồi.
Mới nhập môn bái sư sau đó bị sư huynh khi dễ thời điểm.
Thật giống như.
Chính là vì sao hôm nay tu vi của ta đã sắp muốn bước vào thánh tôn cảnh rồi, còn cũng bị người bóp cổ a.
Từ tụ khí cảnh bắt đầu đánh nhau chiến đấu cũng sẽ không dùng loại người phàm tục này phố phường vô lại chiêu số a.
Vẫn là một cái nhìn lên người không có tu vi.
Là ta đang nằm mộng vẫn là cái thế giới này đã thay đổi.
Vô số dấu hỏi xuất hiện ở Càn Phi Tử trong đầu.
Hắn hiện tại thậm chí cũng không biết đứng tại sau lưng mình người đã toàn bộ hóa thành thịt miếng đống đầy đất.
Bởi vì tu vi của hắn cũng bị tu thần trong nháy mắt giam lại.
Chương 79, lão sư ta vì cha báo thủ.
Càn Phi Tử cả đời này đều là thuận buồm xuôi gió.
Cựu đẳng thiên tư, 10 tuổi danh chấn đại hoang vực, bị đại hoang đệ nhất cường giả Liễu Bồ Đề thu là quan môn đệ tử.
Sau đó liền một đường cao ca manh tiến, 300 năm bước vào đế cảnh. Trở thành đại hoang vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đế cảnh cường giả.
Tại sau đó gia nhập Cửu Thiên Thập Địa, chém giết mình Liễu Bồ Đề, đem tông môn trực tiếp đổi tên thành hôm nay Càn Nguyên Tông, thống lĩnh nửa cái đại hoang vực.
Chỉ thiếu chút nữa,
liền một bước cuối cùng, chờ hắn đột phá đến thánh tôn cảnh liền có thể xưng là đại hoang vực chúa tể.
Đến lúc đó đại hoang vực liền sẽ đổi tên là đại hoang thánh vực.
Ngay mới vừa rồi, hắn nhìn thấy tiên thiên đan linh thời điểm, nhất thời cảm thấy ngay cả trời cao đều ở đây phù hộ hắn.
Đang đột phá thời khắc sống còn vậy mà để cho hắn gặp phải tiên thiên đan linh.
Vấn đỉnh chí tôn đây tuyệt đối là chắc chắn sự tình.
Chính là ai ngờ đến.
Xuống liền bị người bóp lại cổ nhắc.
Loại này khiếp sợ và tức giận tâm tình trộn chung, trong lúc nhất thời vậy mà để cho hắn đầu óc đều trống không.
Giết cả nhà người ta, rất sảng khoái phải không?
Tu thần hỏi.
Càn Phi Tử ánh mắt vằn vện tiêm máu, hoảng sợ nhìn đến tu thần.
Ngươi!
Ngươi rốt cuộc là ai?
Tu thần híp mắt một cái mắt. Bóp lại cổ đối phương tay lực đạo tăng thêm mấy phần.
Càn Phi Tử trong nháy mắt sắc mặt vô cùng thống khổ, cảm giác mình cổ cũng sắp muốn gãy, hơn nữa còn hô hấp không ra đây.
Đế cửu trọng cảnh cường giả, lại bị người bóp cổ đau, hô không hút được, đây truyền đi sợ là con chó cũng sẽ không tin tưởng.
Cao cao tại thượng lâu, đây chợt thân thể đau đớn có phải hay không rất khó tiếp nhận.
Tu thần nghiền ngẫm cười một tiếng.
Sau đó đem Càn Phi Tử còn ở phương nhuế nhuế trước mặt, trực tiếp là quỳ xuống.
Thay phụ thân ngươi báo thủ.
Tu thần nói.
Phương Nhuế Nhuế mặt đầy lệ ngân, mê mang nhìn về phía tu thần.
Nàng tuy rằng một mực nói muốn tu luyện cường đại muốn báo thù, nhưng là khi kẻ thù thật xuất hiện trước mặt mình thì lại bỗng nhiên không biết phải nên làm như thế nào rồi, có vẻ kinh hoàng thất thố.
Dù sao chỉ là một cái 6 tuổi đứa trẻ.
Lão sư, Nhuế Nhuế còn nhỏ, ta đến.
Kinh Như Tuyết không đành lòng nói ra.
Mối thù của nàng, nàng tự tay báo.
Tu thần đạm thanh nói ra.
Cái thế giới này là sẽ không đồng tình người yếu.
Kinh Như Tuyết một nhà là dạng này, Phương Nhuế Nhuế toàn tông cũng là dạng này.
Nhỏ yếu liền muốn bị đánh, sẽ bị diệt tộc, không có bất kỳ cái gì nhân tính đang nói.
Tu thần không hy vọng đồ đệ của mình lòng dạ mềm yếu, cho dù trở thành ma đầu cũng không có vấn đề, chỉ cần ngoan độc.
Cả thế gian là địch, được thiên hạ đánh dẹp lại làm sao?
Hắn tu thần cháo được.
Hôn trướng.
Thứ hôn trướng. Nghĩ ta nhất phương cự phách, chuẩn thánh tôn chi cảnh. Các ngươi lại dám vũ nhục như thế. Ta muốn các ngươi chết. Các ngươi đau đau đều phải chết. Vô biên phẫn nộ xấu hổ tràn ngập Càn Phi Tử nội tâm, âm nhu bộ dạng lúc này đã trở nên vô cùng dữ tợn và mẹo. Cách đó không xa nằm trên đất nhìn thấy đây hết thảy Quảng Thiên vực cường giả cười khổ thở dài. Chuẩn thánh vị tu vi a. Đối với bọn hắn lại nói, đế cảnh đều là cao không thể chạm rồi, chớ nói chi là chuẩn thánh tôn, đó nhất định chính là thần giống như tồn tại. Có thể phải thì lại làm sao đâu. Hiện tại so với chính mình còn thẳng hơn, ít nhất bọn họ là nằm, mà Càn Phi Tử là quỳ xuống, cũng chỉ có thể đủ tức giận mắng qua miệng nghiện mà thôi. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ vậy mà trở nên thăng bằng lên, thậm chí còn cảm thấy có một tia vinh hạnh. Thần thông này cảnh cùng đế cảnh, cũng không có kém bao nhiêu à. Ngược lại đều là bị treo ngược lên đánh, hoàn thủ chi lực cũng không có. Chuẩn thánh vị rất như bê sao. Coi như là đấu đế tại đây ngươi cũng phải nằm. Tu thần đạm thanh nói ra. Chợt nhìn về phía phát ra ngây ngô không biết làm sao Phương Nhuế Nhuế. Vươn tay, một cái xinh xắn linh lung màu hồng súng lục ra hiện trong tay hắn. Nhuế Nhuế, cầm lấy nó, hướng phía đầu hắn bóc cỏ. Tu thần đem súng lục đặt ở Phương Nhuế Nhuế trong tay. Phương Nhuế Nhuế nhìn đến súng trong tay, mê man nhìn một chút tu thần, lại nhìn một chút Kinh Như Tuyết. Lão sư, có thể hay không quá mau tanh? Kinh Như Tuyết sắc mặt lo lắng hỏi. Nàng sợ Phương Nhuế Nhuế sẽ lưu lại tâm lý bóng mờ, đối với trưởng thành bất lợi. Phụ thân nàng sẽ chết ở trước mặt nàng, thi thể đều không có để lại, sẽ so với cái này càng thêm máu tanh sao. Tu thần nói. Kinh Như Tuyết ánh mắt lộ ra một vẻ đồng tình cùng đau thương. Ít nhất phụ thân nàng thân nhân còn để lại thi thể, mà Phương Nhuế Nhuế phụ hôn cái gì đều không còn lại. Vì ta Thiên Thần Miếu đệ tử, vi sư không muốn các ngươi chính nghĩa lẫm nhiên hiệp nghĩa thiên hạ, cũng không cần các ngươi cứu vớt thương sinh, nhưng nhất định phải có thủ tất báo. Phạm ta một chút nào, vạn lần trả lại. Đối phương coi như là thiên vương lão tử cũng muốn giết. Không giết được, vi sư liền giúp các ngươi giết. Tu thần nói xong lời này, thái cách cùng Kinh Như Tuyết vô cùng lộ vẻ xúc động, thậm chí cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ta Kinh Như Tuyết có tài đức gì, có thể có được dạng này một vị lao sư tài bồi. Nhuế Nhuế, lão sư nói thật, ta Thiên Thần Miếu đệ tử, có thù nhất định phải báo, đây là người ngươi sinh nhất định phải trải qua quá trình, cầm lấy nó, bóp tại đây. Kinh Như Tuyết đem Phương Nhuế Nhuế thịt đô đô ăn nhẹ chỉ đặt ở cỏ xuống nơi. Phương Nhuế Nhuế hốc mắt nước mắt chuyển động, sau đó nhìn về phía trên mặt đất để cho giữ tợn ánh mắt toán độc Càn Phi Tử. Lao sư sư, sư tỷ, Nhuế Nhuế đã biết. Phương Nhuế Nhuế hít một hơi thật sâu, đem súng lục nhắm ngay Càn Phi Tử đầu. Chê cười. Chê cười. Một cái cục sắt còn muốn giết chết bản tọa. Bản tọa nhục thân coi như là hóa thần cảnh đều không gây thương tổn được chút nào. Còn muốn dùng đây không có chút nào linh khí ra chỉ cục sắt đánh chết. Ha ha ha. Một đám ngu xuẩn. Càn Phi Tử điên cuồng cười mắng. Thái cách ánh mắt đồng tình nhìn thấy muốn chết dễ rủa Càn Phi Tử nói ra, đây cục sắt vừa mới chính là giết một cái đế cảnh cường giả. Ừ, liền quyển kia vậy không có đầu không có tứ chi thi thể. Càn Phi Tử đồng tử co rụt lại, nghiêng đầu nhìn đến. Nhìn thấy Trương Hạo Dương thi thể, nhất thời trong lòng trầm xuống. Tùy tiện cầm một cỗ thi thể đến liền muốn lừa gạt vốn. Ẩm. Lời còn chưa nói hết, Phương Nhuế Nhuế liền bóc cỏ. Càn Phi Tử vằn vện tia máu ánh mắt cũng sắp muốn tuôn ra hốc mắt, tràn đầy không thể tin được ánh mắt. Hắn huyệt thái dương nổ tung một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, máu tươi chảy vào ánh mắt của hắn, trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm, thân thể cũng nặng nề mới ngã xuống đất, không một tiếng động. Phương Nhuế Nhuế cầm súng tay có chút run rẩy, từng nốn hô hấp, sau đó súng lục tuột xuống trong tay, nàng nghiêng đầu ôm lấy tu thần bắp đùi. Lao sư sư. Lão sư sư ta vì cha báo thủ. Nhuế Nhuế có thể làm được. Có thể làm được. Tiếng khóc tê tâm liệt phế, để cho trong lòng người vô cùng khó chịu. Một bên Kinh Như Tuyết hốc mắt đỏ lên, sờ một cái khỏe mắt nước mắt, thái cách cũng là nghiêng đầu một bên, không đành lòng nhìn lại hình ảnh này. Tu thần vỗ nhẹ Phương Nhuế Nhuế sau lưng của, ngựa khi ôn hòa nói, đúng, ngươi làm được. Được rồi, đừng khóc, vi sư quần đều là nước mũi của ngươi ngâm. Tu thần cười nói. Sau đó nhìn về phía Kinh Như Tuyết nói ra, làm ngươi chuyện nên làm đi, thái cách, những người khác cũng đều xử lý xong, đừng dơ bẩn chỗ này. Vâng. Hai người đồng thời đáp. Sau đó, Kinh Như Tuyết mặt không biểu tình hướng đi lúc này đã vạn niệm câu hôi võ ngôn liệt. Mà thái cách chính là nhìn thấy 98K hướng đi những người khác. Chương 80, ngàn dặm vừa diệt, thoáng qua trọng sinh. Kinh Như Tuyết cùng thái cách hai người ở bên ngoài dọn dẹp những người còn lại. Mà tu thần chính là trở lại bên trong gian phòng của mình. Mở ra thuộc tính trước mặt. Túc chủ, tu thần. Lĩnh vực đẳng cấp, 4, tu vi vô địch, điểm hóa văn vật, chấp trưởng sinh tử, hư không tạo hóa. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, 1.4500.000 - 10.000. Lĩnh vực phạm vi, 145.000 - 145.000 - 145.000, dùng con số sẽ bị che giấu cho nên dùng văn tự. 145.000 mét, cũng chính là 2.900 dặm vô địch lĩnh vực phạm vi. Đây một lớp giết đến quả thực là óc đầy bụng vệ, sảng khoái sẽ trời tế. Chỉ là đây 11 cái đế cảnh cường giả liền trực tiếp tặng tu thần 110 vạn điểm lĩnh vực trị cùng 1.000.000 điểm kinh nghiệm, sau đó lại thêm khác lẻ loi tổng tổng. Giàu có đến mức nước đố đổ vết ra. Thật hy vọng mỗi ngày đều dạng này a. Hoặc là liên tục mang đến 10 ngày, hắn liền có thể thăng cấp đến cấp tiếp theo, sáng tạo sinh mệnh rồi. Đến lúc đó, mới là tu thần phong tao bắt đầu. Nhắm mắt lại, một bộ vô địch lĩnh vực phạm vi xuất hiện ở trong đầu của hắn. 2.900 dặm trong phạm vi có chuyện vật nhìn một cái không sót gì. Hắn nhìn thấy bên trong sơn động bế quan tu luyện nhân loại, nhìn thấy đang chém giết lẫn nhau yêu quái, cũng nhìn thấy đang trốn tránh lùng giết động vật, còn có một ít đê cấp ẩn giấu rất sâu thiên địa linh bảo. Đều là tu vi không cao a. Tu thần khẽ thở dài một cái. Đây ngoại vực phạm vi hẳn là không có gì lợi hại tồn tại, lợi hại nhất cũng chỉ tam giai mà thôi, thật sự là vô cùng thê thảm, bất quá cũng may số lượng vẫn tính nhiều. Toàn bộ đều chết đi. Tu thần một cái ý niệm. Ngoại vực trong phạm vi tất cả sinh linh trong nháy mắt tử vong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoại vực phạm vi không có một sinh vật, biến thành tử vực. Sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang dội. Trong khoảnh khắc, tu thần vô địch lĩnh vực phạm vi lại tăng lên hơn 30 vạn mét cùng hơn 3.000 vạn điểm kinh nghiệm. Đều là từng điểm mệt mỏi cộng lại, bất quá cũng có thể bù đắp được giết 3 cái đế cảnh cường giả. Lại ra bên ngoài khuyết chương 600 dặm, tiếp theo sau đó tiêu diệt, tiếp tục mở rộng tiếp tục tiêu diệt. Thẳng đến triệt để không có lĩnh vực trị cùng điểm kinh nghiệm thu được sau đó mới dừng lại. Tổng cộng khuyết chương 1.000 dặm, 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Đem vô địch lĩnh vực mở rộng đến 3.900 gần 4.000 dặm. Với lúc là toàn bộ ngoại vực phạm vi. Ngoại vực cùng nội vực có điều hết sức rõ ràng phân giới tuyến, có chừng khoảng hơn 1.000 mét, thuộc về khu vực chân không vốn liền không có người nào loại cùng yêu quái tại đây mặt tu luyện, cho nên mở rộng độ tiến triển tạm ngừng. Phục sinh. Tu thần toàn thân lục quang lập lòe, vô số điểm màu lục từ trong cơ thể hắn dâng lên tuôn hướng 4 phương 8 hướng. Một phút đồng hồ sau đó, tất cả sinh vật lần nữa tại chỗ đầy máu phục sinh. Ngàn dặm trở thành tử vực, liền thiên tử sơn này trên có vật còn sống, đây cũng quá không có ý nghĩa, tu thần không thích loại này. Cho nên hắn lại toàn bộ phục sinh, giết bọn hắn chỉ là vì đem sinh linh chi lực thu về qua đây mà thôi. Phục sinh sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì cùng tiêu hao. Lúc này thiên loan sơn mạch ngoại vực một phiến lục quang trong suốt, thoạt nhìn 10 phần thần kỳ quỷ dị. Bên ngoài, kinh như tuyết cùng thái cách đã xử lý xong toàn bộ người. Đối với vong nô liệt, nàng cũng không thế nào hành hạ. Chính là từng đao chém tới triệt để đoạn tuyệt sinh cơ là được. Đối với triệt để báo xong thủ, kinh như tuyết tâm tình lại bình tĩnh lạ thường. Không có cái gọi là trả thù tuyết hận khoái cảm, nhưng mà cũng không có trước loại kia tuyệt vọng thống khổ. Từ giết võ ngôn liệt một khắc kia trở đi, nhân sinh của nàng chính là hoàn toàn mới rồi. Từ đó sau này, nàng chính là tu thần đại đệ tử. Bên kia thái cách cũng rất là dứt khoát, một người một thương không chút nào kéo dài. Giết người xong sau đó liền đem thi thể toàn bộ đều xử lý xong. Vừa mới quét dọn hảo vệ sinh, liền thấy lục quang rơi xuống đầy giữa thiên địa. Hoa, sư tỷ ngươi xem thật kỹ nga. Phương Nhuế Nhuế hưng phấn chạy tới nói ra. Kinh như tuyết cùng thái cách liếc nhau một cái, sau đó nhìn phía sau tu thần trô ở cung điện. Bọn hắn đương nhiên biết những này điểm màu lục là cái gì. Thái cách càng biết rõ, bởi vì mỗi một lần giết kinh như tuyết sau đó tu thần đều biết dùng những này điểm sáng màu xanh lục phục sinh nàng. Đại nhân đây là muốn ai sống lại a? Thái cách thần sắc mê man mà hỏi. Rộng lượng như vậy điểm màu lục nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Kinh như tuyết cũng là mặt đầy nghi hoặc lắc đầu. Sư tỷ, đây là vật gì nha? Vừa mới lao sư cũng biết ra sau đó các ngươi liền xuất hiện. Phương Nhuế Nhuế chớp mắt to đen nhánh tò mò hỏi. Đây là lao sư phục sinh thời điểm sẽ xuất hiện. Kinh như tuyết giải thích. Phục sinh. Nha. Các ngươi là đã chết rồi sao lúc trước? Phương Nhuế Nhuế đây mới phản ứng được. Kinh như tuyết lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt cương chịu xoa xoa tiểu nha đầu nói ra, đi, lão sư đang làm gì chúng ta không có nhất định phải biết, đi, mang sư tỷ đi dạo chúng ta thiên thần miếu. Nàng cho đến bây giờ còn chưa hảo hảo đi dạo đây hoàn cảnh mới đây. Được nha. Được nha. Phương Nhuế Nhuế gật đầu nói, sau đó hướng về phía sau dưới cây liếu ngủ gà ngủ gật ba con nhỏ vây tay gọi vào, quả cầu vàng, tiểu bạch tiểu vũ, qua đây, chúng ta đi chơi á. Nghe thấy có chơi. Ba con nhỏ bên trong ngồi dậy, ánh mắt sáng lên, lập tức bính bính khiêu khiêu chạy tới. Phương Nhuế Nhuế đến khiến chúng nó 10 phần vui vẻ. Kinh Như Tuyết giống như người tỷ tỷ một dạng, yêu thích chiếu cố bọn chúng, hơn nữa tuổi tác tâm trí đều rất thành thục, cùng bọn chúng điên không đứng lên. Nhưng mà Phương Nhuế Nhuế liền không giống nhau, cùng bọn chúng chơi được biển khởi mười phần cùng. Lúc này ngoại vực bị tu thần giết chết sinh vật bắt đầu phục sinh, mỗi một cái đều là vẻ mặt một bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Hoàn toàn không rõ ràng cuối cùng chuyện gì xảy ra, liền đông nhiên không có ý thức, đông nhiên lại tỉnh lại. Tu thần một lần này hoàn toàn thu hoạch sinh mệnh cùng trước không giống nhau, từng khúc thành cho thoạt nhìn đánh vào thị giác lực mười phần, lần này hắn trực tiếp sẽ để cho ngoại vực tất cả sinh mệnh toàn bộ tử vong. Cũng chính là trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đến bên trong, tu thần rời khỏi thức hải, duỗi lưng một cái. Thật sự là toàn thân thoải mái, sảng khoái đến không được. Trước tiên định một cái tiểu mục tiêu, chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Loan Sơn mạch cùng Quảng Thiên vực. Sau đó hướng phía khác vực không ngừng lan ra. Thiên Loan Sơn mạch diện tích lớn như vậy, bổn phận trong và ngoài nước ba khu vực lớn, bên trong cường giả nhận định cũng không phải ít, đến lúc đó toàn bộ bao phủ sau đó nhận định cũng có thể thu được không ít lĩnh vực trị cùng điểm kinh nghiệm, nói không chừng đều có thể thăng cấp. Cho nên dưới mắt, vẫn là muốn hao lông dê, để cho càng nhiều hơn cường giả chạy đi tìm cái chết. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Càng nhiều cường giả đi tìm cái chết, như vậy lĩnh vực trị mở rộng liền càng nhanh, lĩnh vực trị khuyết trương phạm vi lớn rộng, kia liền có thể trực tiếp thu hoạch bên trong sinh mệnh. Mở rộng thu hoạch, mở rộng lại thu hoạch. Như thế lặp đi lặp lại, dường như đến cửu cấp cũng không là chuyện không thể nào. Hừm, xem ra cần phải để bọn hắn đi nội vực gây chuyện rồi, sau đó kéo thù hận trở về cắt giao hẹ. Tu thần âm thầm gật đầu một cái. Không đánh lại cùng lắm thì liền chạy, không trốn thoát liền tự sát phục sinh. Hơn nữa lấy chiến lược nói tu mới là lựa chọn tốt nhất. Không ngừng cuộc chiến sinh tử, chẳng những có thể tập luyện tâm tính, ma luyện tâm trí, còn có thể nhanh chóng để thăng tu vi. Có chút đi lão đầu lộ số A, thu đồ đệ muốn cầu bọn hắn không đi đường thường, luôn để bọn hắn đi chịu chết kiếm kinh nghiệm. Tu thần lẩm bẩm cảm khái nói. Chương 81, nói báo thù thật khó nghe, phải nói là đi nhặt xác. Thiên Loan Sơn mạch nội vực nơi nào đó có một hồ. Mặt hồ xương trắng bao phủ, bốn bề linh khí nồng nặc vô cùng, thoạt nhìn có phần thần bí. Tại bên bờ có một cái nhà căn nhà gỗ ổ ẹp, trước cửa nhà gỗ có chợt lạnh đỉnh. Một cái thanh niên nam tử đang ngồi ở trong lương đỉnh, rót trà. Nam tử này chính là Thiên Loan Sơn mạch nội vực 10 đại đế cảnh một trong cường giả, Cơ Viêm. Đế tam trọng cảnh tu vi, chớ nhìn hắn tướng mạo trẻ tuổi như vậy, kỳ thực đã có hơn 800 tuổi. Đế cảnh cường giả thọ mạng cơ bản có thể đến 1000 đến 1500 tuổi, muốn tăng lên nữa, vậy cũng chỉ có thể đột phá tới thánh tôn cảnh. Lúc này, bầu trời hai đạo nhân ảnh lấp lóe mà đến, xuất hiện ở Cơ Viêm bên người. Hai người này chính là ngày đó đi theo Thất Vị Hắc Hồ và yêu quái sau lưng Kim Thư Vũ cùng Trường Phong Lâm. Cơ đại nhân. Kim Thư Vũ cùng Trường Phong Lâm chắp tay bái đầu, ngữ khí mười phần cung kính. Cơ Viêm quăng hai người một cái, tự mình uống một hớp trà, đạm thanh hỏi, nội vực chỗ này, không phải hai người các ngươi tùy tiện tới. Kim Thư Vũ cùng Trường Phong Lâm sắc mặt run lên, chợt Kim Thư Vũ dừng vội vàng nói, phải 15, tiểu nhân minh bạch, ngài phái tiểu nhân trong giám thị, ra lưỡng vực tình huống, tiểu nhân phát hiện ngoại vực xuất hiện dị đoan, cho nên liền cùng Trường Phong Lâm cùng nhau đến trước bẩm báo. Cơ Viêm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kim Thư Vũ hỏi, cái gì dị đoan? Chẳng lẽ các ngươi cha già kia cự thủ che trời từ đâu tới? Đối với kia cự thủ che trời, liền Cơ Viêm đều sợ hãi vô cùng. Thậm chí bởi vì chuyện này nội vực cường giả đều lần đầu tiên đụng một bên thảo luận. Kết quả thảo luận không ra nguyên cớ, đồng thời cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao cái tầng thứ kia đồ vật không phải bọn hắn có thể tìm tòi kết quả. Sống nhiều năm như vậy, đều là lao quái vật rồi. Tự nhiên biết chuyện gì bởi vì tò mò, lúc nào hẳn im lặng không lên tiếng. Kim Thư Vũ cùng Trường Phong Lâm hai người đồng thời ngẩn ra. Không phải, là kia ngoại vực đống nhiên xuất hiện một tòa dãy núi to lớn, mà dãy núi kia hấp thu toàn bộ ngoại vực cùng trung vực linh khí, toàn bộ giam cầm ở bên trong. Hôm qua kia Thất Vị Hắc Hồ cùng Thông Tí Bạch Viên té một đám yêu quái đi vào. Sau đó liền không còn có tin tức, sợ là đã chết. Kim Thư Vũ ngữ khí thấp thỏm nói ra. Kỳ thực trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng. Bảy đuôi cùng Thông Tí đây hai cái thất giai chắc chắn phải chết rồi. Hai người bọn họ tu vi cùng là hóa thần cựu trọng cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đế cảnh. Chỉ là thiên phú của bọn họ đã hao hết, muốn đột phá trừ phi dựa vào thiên tài địa bảo hoặc là cao nhân chỉ điểm, không thì đời này cơ hồ là không vui. Đây cũng là vì sao hai người bọn họ nguyện ý trở thành Cơ Viêm đầy tớ canh gác tại trung vực nguyên nhân. Linh mợ được rồi Cơ Viêm, là có khả năng có được cơ duyên ban thưởng. Cơ Viêm híp một cái thâm thúy con ngươi. Nội vực tuy rằng trong khoảng cách ngoại vực khá xa, nhưng mà ngày hôm qua hắn cũng là cảm nhận được linh khí dao động, bất quá dao động cũng không phải rất lớn, còn tưởng rằng là cái nào đại có thể đột phá tu luyện hấp thu đâu, loại chuyện này lúc trước cũng không phải chưa từng xảy ra, ngay sau đó liền không có để ý. Linh khí tràn ngập thiên địa các nơi, một nơi khu vực bị thiếu hụt, những địa phương khác linh khí sẽ lập tức bổ sung đi vào. Cũng không phải từ một cái phương hướng, mà là bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, cho nên nội vực cảm thụ không phải mãnh liệt như vậy là rất bình thường. Hơn nữa chúng ta ở phía xa nhìn dãy núi kia có một đầu lưu ly bậc thang, đây cũng không phải bình thường lưu ly ngọc, là cao cấp linh ngọc. Trương Phong Lâm cũng nói theo. Tiểu nhân cảm thấy, hẳn nơi nào cường giả đi tới ta Thiên Loan Sơn mạch lập nghiệp rồi, đây chỉ là sơn giai thê đều như vậy đại thú bút, sợ không phải hạng người bình thường, đại nhân phải chăng muốn đi nhìn một chút. Kim Thư Vũ nhỏ giọng hỏi. Biết bản tọa vì sao sống lâu như vậy sao? Cơ Viêm quăng một cái Kim Thư Vũ đạm thanh nói ra. Kim Thư Vũ trong lòng run nhẹ, cấp bách vội vàng túi lầu nói, đại nhân thiên tư chắc tuyệt, sống lâu muôn tuổi. Cơ Viêm ha ha cười vài tiếng, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Bởi vì bản tọa từ không xen vào việc của người khác, một ngọn núi đột nhiên xuất hiện, lưu ly linh ngọc vì thế, bên trong, ra lưỡng vực linh khí hút hết, bản tọa có thể không làm được đại thủ bút như vậy à. Cơ Viêm thở dài một tiếng nói ra. Muốn khó mà nói kỳ đó là giả, nhưng là tò mò hại chết mèo, Cơ Viêm biết rõ đạo lý này. Thiên nguyên giới đất rộng bao la, cường giả vô số, tính tình cổ quái càng là không đếm xuể, ai biết đến một cái lợi hại gì nhân vật. Tự tiện đi quấy rầy, vạn nhất đối phương ôm địch ý, sẽ có nguy hiểm. Kim Thư Vũ cùng Trường Phong Lâm hai mắt nhìn nhau một cái, trong đôi mắt toàn bộ vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ thật sự là siêu cấp đại lao đến Thiên Loan Sơn mạch sao? Đại nhân dạy phải. Kim Thư Vũ vội và đáp. Được rồi, trở về đi, ngoại vực dãy núi kia thì không nên đi, đỡ phải tự tìm khổ ăn. Kia Thất Vi Hắc Hồ cùng Thông Tí Bạch Viên hẳn đúng là vẫn lạc, đáng tiếc à, thất gia yêu quái, cỡ nào hiếm thấy, bởi vì lòng tham mà phá hủy mình. Cơ Viêm lắc đầu thở dài nói. Hắn cũng không bởi vì kia Thất Vi Hắc Hồ cùng Thông Tí Bạch Viên là vì trong và ngoài nước vực linh khí dành thời gian sự tình đến cửa thỉnh cầu muốn thuyết pháp. Vốn là nội vực đi ra ra hỏa, sẽ quản bên trong ngoại vực sống chết. Không muốn quá ngây thơ rồi. Nói cho cùng, vẫn là một chữ tham. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Hai người chắp tay không người, theo sau đó xoay người thần tốc rời đi. Cơ Viêm chậm rãi rót cho mình một ly trà, sau đó lại lấy ra một cái ly lại rót đầy một ly. Trà rót đầy. Cơ Viêm bỗng nhiên nói ra. Trà này đầy lấn hiếp người A Lão Cơ. Bỗng nhiên, Cơ Viêm đối diện xuất hiện một đạo thân ảnh, giống nhau diện mạo vô cùng quyến rũ diêm dúa nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái hồ yêu. Bảy đôi viêm hồ. Xem như hồ yêu loại trí khôn và thiên phú đều tương đối cao chủng loại rồi. Ngươi hắc hổ đoán chừng là chết. Cơ Viêm nói ra. Bảy đôi viêm hổ nâng chung trà lên toát một cái, sau đó lại phun ra ngoài. Nhân loại các ngươi trà là thật khó uống, đều không biết rõ vì sao luôn như vậy thích uống trà. Viêm hổ nhổ nước bọt nói. Hiển nhiên nàng đối với thất vị hắc hổ có chết hay không một chút xíu đều không quan hệ. 497. Không thay ngươi đồng loại báo thủ. Cơ Viêm nhìn thoáng qua viêm hổ hỏi. Đây hổ ly là thật mị, để cho người liếc mắt nhìn liền mất hồn nhi. Bất quá đối với Cơ Viêm lại nói nội tâm không dao động chút nào. Bởi vì hắn con hồ ly này có bao nhiêu ác độc. Đệ đệ nha. Viêm hồ đổi một tư thế ngồi, mỏng manh không xương trắng non tay nhỏ chống đỡ cằm. Chúng ta đều có cái viêm chữ, cũng coi là nửa cái thân thích, ngươi làm sao như vậy không biết tỉ tỉ đi. Viêm hồ khẽ cười nói. Cơ Viêm khẽ mỉm cười. Bản tọa cùng ngươi không phải là thân thích, ta là nhân loại, ngươi là viêm hồ nhất tộc, ta gọi là viêm, mà ngươi gọi múa. Viêm hồ giang tay ra. Sau đó nhìn thoáng qua sau lưng hồ nước nói ra, vậy chân núi Thiên Tử Sơn, 700 năm trước đột nhiên biến mất, mấy tháng cự thủ che trời rơi xuống đoán chừng là đánh nát cấm chế, sau đó liền hiện hiện ra. Cơ Viêm nhướng lông mày một cái. 700 năm trước là tồn tại. Lúc đó hắn còn chưa đến Thiên Loan Sơn Mạch. Cho nên ngươi biết phía trên kia là ai? Cơ Viêm hỏi. Viêm hồ thăm dò tay nói ra, ai biết được, đồng nhiên liền rất muốn đi xem đâu, ngươi thì sao? Cơ Viêm ý vị sâu xa nhìn đến viêm hồ. Khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nhớ thay hắc hổ báo thủ. Nói báo thủ thật khó nghe, phải nói là đi nhặt xác. Viêm hổ cười một tiếng, lộ ra trắng liếu răng. Chương 82, đáng tiếc kia hắc hổ cặn bã đều không còn dư. Thiên thần miếu bên trong, tu thần một cái thảnh thơi không lo lắng mang theo mặt trời mắt kính phơi nắng. Xung quanh yên tĩnh, không có những người khác. Tu thần để bọn hắn đi xuống núi tìm một ít thủy sản loại động vật trở về nuôi, không thì thiên chỉ trong hồ nước nhạt nhẽo không có thứ gì. Đây giống như nói cái gì? Kỳ thực tu thần hoàn toàn một cái ý niệm liền có thể làm được, nhưng mà cuộc sống như thế sẽ có vẻ rất không hề tức giận. Thu đồ đệ thu thủ hạ chính là muốn sai sự, hơn nữa đây cũng có thể ma luyện năng lực của bọn họ, cũng có thể thư giãn tâm tình. Một mực ngây ngô ở trên núi tu luyện kia tính là chuyện gì tình? Ừ, tốt nhất là có thể gặp phải một ít đại lão, đánh nhau, dẫn qua đây. Có gọi hay không qua được sao cũng được. Không sợ các ngươi chết, liền sợ các ngươi không chết được. Không có chết đã nói lên bọn hắn có thể tự mình giải quyết, tu vi kia cũng không tính được cao bao nhiêu, tưởng thưởng không lớn. Tu thần yêu thích cá lớn, hiện tại đế cảnh cấp bậc kinh nghiệm bảo bảo đều có điểm coi thường, vẫn luôn ở đây đang mong đợi lúc nào có thể tới một cái thánh vương cảnh, hoặc là thánh tôn cảnh cũng được. Trời ơi, cũng không biết kia là cái gì thương nguyên thánh vực gia hỏa nói có đáng tin cậy hay không, giết hắn sư phụ hắn sẽ tìm đến sinh mệnh ngọc giản vết tích giết đến tận cửa, thánh tôn cảnh thật đúng là chưa từng giết đi. Tu thần chặt chặt nói ra. Sau đó hắn cầm lấy bên cạnh ướp lạnh cò ca uống. Hả? Tu thần nhìn ra phía ngoài. Có thể a, lại một con thất giai hồ yêu. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thân thể biến mất tại trên ghế. Bảy đôi viêm hồ đơn độc chậm rãi bước đi lại, trên thân yêu khí cùng khí tức nàng toàn bộ đã đều thu liễm. Cơ viêm cũng không có cùng với nàng cùng nhau đến trước, phi thường quả quyết cự tuyệt. Cái này khiến bảy đôi viêm hồ rất là không vui vẻ. Nhưng là vừa không có cách nào. Trong lòng nàng biết thất vĩ hắc hồ đã chết, bị chết triệt để. Viêm hồ nhất tộc tại Thiên Loan Sơn Mạch bên trong xem như tương đối cổ xưa yêu quái nhất tộc, xem như dân bản địa. Mà kia thất vị hắc hồ lại không phải, phải bị viêm hồ nhất tộc trưởng lão, cũng chính là phần vũ gia gia thu nuôi. Thiên phú rất cao, cộng thêm khi còn bé miệng ngọt, rất đạt được gia gia của nàng nhìn chúng, tốn cái mấy ngàn năm cũng đến thất giai tu vi. Bất quá về sau bởi vì một ít mâu thuẫn rời khỏi viêm hồ nhất tộc, bất quá sinh mạng của nó ngọc giản vẫn luôn ở đây tộc nội. Vốn là cùng hắc hồ cả đời không qua lại với nhau rồi, nhưng mà phần vũ phụ thân nói làm sao cũng là tại viêm hồ nhất tộc trưởng lớn, ít nhất phải giúp nó thu cái thi an táng lên. Không có cách nào, hôm nay viêm hồ nhất tộc liền phần vũ tu vi cao nhất rồi, chỉ có thể nàng đến. Nghe một loại sau đó mới biết phải đi Thiên Tử Sơn, một người nàng là thật không dám đi, cho nên liền muốn rực dây cơ viêm cùng nhau. Chính là ai biết ra hỏa kia trực tiếp liền cự tuyệt, một chút chỗ trống cũng không có. Ta liền dạng này đi bộ đi tới, cũng sẽ không bị xem là địch nhân đi. Phần vũ lầm bầm lầu bầu nói ra. Trực tiếp ngồi không mà đi, nàng sợ sẽ bị xem là xâm nhập giả, mặt đều không thấy đã bị giết chết. Thất vi hát hồ thực lực và nàng không sai biệt lắm, liền ra hỏa kia đều chết hết nàng tự nhiên biết rõ mình không phải là đối thủ. Đi tới Thiên Tử Sơn dưới, phần vũ nhìn thấy trước mặt Thiên Tử Sơn, đập phá chắt lưới. Quá khoa trương đi, đây lưu ly linh ngọc cửa hàng bậc thang sao. Đây sợ là thánh tôn cảnh cường giả mới có bản lãnh đi. Phần vũ trong lúc nhất thời lại có điểm nhớ quay đầu rời khỏi. Thu cái gì thi, chọc thánh tôn cảnh cường giả, sợ là cặn bã đều không còn lại. Hay là thôi đi, không chọc nổi, vì xuất sinh kia nhặt xác bồi thường bổn tiểu thư mệnh có thể không đáng. Cuối cùng phần vũ lựa chọn vứt bỏ, chuyển thân muốn đi. Không định đi lên ngồi một chút sao. Tu thần xuất hiện ở phía sau, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, thân thể dựa vào Thiên Tử Sơn thạch địa. Vừa mới phần vũ lầm bầm nói hắn cũng đều nghe. Vốn là muốn giết, nhưng mà hắn hiện tại thay đổi chủ ý. Phần vũ bất thình lình chuyển thân, yêu diễm mị lực gương mặt toát ra một vệt vẻ cảnh giác. Khi nàng nhìn thấy tu thần sau đó, ngẩn ra, chợt đưa ra khỏi cửa khí, tự nhiên cười nói ra, hù chết tỷ tỷ, tiểu đệ đệ rất tuấn tu a, ngươi là trên núi này tiền bối người hầu không? Không có tu vi phàm nhân, đây không phải là nô bộc là cái gì? Bất quá ngữ khí của nàng ngược lại không có khác yêu quái loại kia khinh bỉ và khinh thường, ngược lại còn nhiều hơn miểu thêm vài lần tu thần. Tu thần nhìn y phục của mình giống như vậy người hầu không? Bất quá cũng không có điểm ra thân phận của mình, mà là hỏi, phụ cận đây phạm vi trăm dặm hiện tại có thể là rất ít có yêu quái dám đến. Phần vũ cười một tiếng, mắt hiếp phát quang, cười tủm tỉm nói ra, ngươi cùng nhà ngươi chủ tử nói một tiếng, ta không có ác ý, ít ngày trước kia thất vi hát hồ xem như tỉ tỉ nửa cái thân nhân. Nghĩ đến giúp hắn thu cái thì chết. Là hắn đáng đợi, nhưng mà dù sao cũng phải nhập thổ vi an không phải sao. Tu thần bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là nhặt sắc tới. Đáng tiếc, kia thất vi hát hồ cặn bã đều không còn dư. Để tỏ lòng ta không có ác ý, ta còn từng bước từ ngoài trăm dặm đi tới đâu. Ngươi gia chủ con thần thông quảng đại, khẳng định cũng có thể thấy được, cho nên mới phái ngươi xuống đi. Phần vũ nói ra. Tu thần chỉ là nhún nhún vai, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Có thể chứ? Phần vũ hỏi dò. Không có, cho đều không còn dư, nếu không ngươi tự mình bên trên đi một chuyến. Nói không chừng còn có thể tìm được một chút vật. Tu thần cười nói. Phần vũ sâu đậm liếc mắt một cái tu thần, chợt cười tủm tỉm nói ra, vậy coi như xong, tỷ tỷ ta liền không đi lên rồi, cùng nhà ngươi chủ tử nói một tiếng Nga, có bao nhiêu quái dày quả thực xin lỗi, tỷ tỷ còn có chuyện rời đi trước. lần sau nhất định tự mình đến nhà nói xin lỗi. Nói xong Phần Vũ liền xoay người muốn đi. Tu thần nhìn thấy đây Anna Đa Tư bóng lưng, nhếch miệng cười một tiếng. Một cái vỗ tay vang lên. Vừa mới bước ra một bước Phần Vũ đông nhiên biến thành tro, gió nhẹ phất đến, trong nháy mắt tan thành mây khói. Lại là 10 vạn lĩnh vực trị cùng 1.000 vạn điểm kinh nghiệm tới tay. Đưa tới cửa kinh nghiệm bảo vậy khẳng định là không thể bỏ qua. Bất quá cũng cần thiết thật giết, ít nhất con hồ yêu này từ vừa mới bắt đầu tiểu đối với tu thần không có bất kỳ sát tâm cùng thù hận chi ý. Tại hắn vô địch lĩnh vực bên trong, bất kỳ tâm tình gì đều là không giấu được. Dĩ nhiên là thân nhân, vậy vì sao đối với thất vi hắc hồ bị giết như vậy thờ ơ bất động? Từ phía trước nghe thấy lời nàng nói cùng về sau bề ngoài giờ xem ra, còn giống như rất không tình nguyện một dạng. Hồ yêu ca có chút ý tứ. Ngay sau đó tu thần liền đem nàng phục sinh. Ban nãy ta là thế nào? Phần Vũ thần sắc hoảng sợ nhìn thấy hai tay của mình, sau đó lại sờ một cái thân thể của mình, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì có cái gì không đúng. Chính là vừa mới có một khắc như vậy nàng cảm giác mình không có ý thức, hảo như xa vào rồi hỗn độn bên trong tìm. Cái này khiến nàng trong lòng dâng lên to lớn lòng phòng bị. Chẳng lẽ trên núi kia tên lợi hại không muốn để cho tự mình đi sao? Chính là ta cũng không có đắc tội hắn à, lẽ nào đi vào phạm vi trăm dặm sẽ bị đánh sao? Xem ngươi bộ dáng, giống như cùng thất vĩ hắc hồ quan hệ cũng không khá lắm a. Đến giờ chạy một vòng liền chuẩn bị trở về. Tu thần nhìn thấy cử chỉ trở nên vô cùng cảnh giác thận trọng Phần Vũ, mỉm cười hỏi. Cô gái này hồ ly, vô luận vóc dáng vẫn là tướng mạo, đúng là vô cùng ghê gớm. Hơn nữa một cái nhăn mày một tiếng cười toát ra cổ kia mị ý càng làm cho người bình thường không chịu nổi. Không giống nam kia hồ ly hóa hình bộ dáng liền thật sự là quá xấu rồi, tam giác xanh mặt hạt đậu mắt, rất sợ người khác không biết nó là quái vật. Đương nhiên, tu thần không phải người bình thường, viêm hồ kèm theo quyến rũ chi thuật với hắn mà nói không có tác dụng gì. Chương 83, ta sợ không có ai nhặt xác cho ngươi. Phần Vũ nhìn từ trên xuống dưới tu thần, cười hì hì nói, thế nào? Tiểu đệ đệ không cam lòng tỉ tỉ đi a. Vậy cũng không được, ngươi người chủ nhân kia rất lợi hại, không thấy phạm vi trăm dặm một cái rắn cũng không có sao. Tỷ tỷ ở chỗ này bên trong không đi nói sợ là sẽ phải bị giết. Tu thần bật cười. Nồi này nhìn tới vẫn là đeo lên. Đây rõ ràng chính là thất vĩ hắc hồ nói, ai biết toàn bộ đều tưởng thật. Cho đến bây giờ phạm vi trăm dặm bên trong cũng không có một cái yêu quái, hơi có chút linh tính động vật cũng đều lưu. Ngươi cười cái gì? Phần Vũ nghi hoặc hỏi. Tu thần lắc đầu, nói ra. Có lẽ trên núi này không có gì cao nhân đi. Chớ chê, người đây thân thể xương nơi đó có năng lượng đó có thể làm động tĩnh lớn như vậy, tỷ tỷ đâu là Thiên Loan Sơn mạch dân bản địa, từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, ngọn núi này không có hiện ra thời điểm nhận định toàn bộ Thiên Loan Sơn mạch biết nó tồn tại không đến 0.001%, mà tỷ tỷ chính là một cái trong đó, 700 năm trước ngọn núi này đột nhiên biến mất thì hậu tỷ tỷ còn đang phụ cận tu luyện đi. Phần Vũ trêu ghẹo nói ra. Tu thần mỹ mắt nhảy một cái. 700 năm trước ngọn núi này đột nhiên biến mất. Đây là hắn chưa bao giờ chiếm được tin tức, lão đầu cũng không có nói qua. Lúc trước tu thần đều còn ở nghi hoặc, đó chính là vì sao lão đầu đi sau đó, liền không ngừng có người tìm tới cửa. Những cường giả kia không nói, vấn đề là Kinh Như Tuyết ban đầu tụ khí cảnh tu vi cũng lên đến đỉnh núi. Hắn tại nơi này chính là cùng lão đầu ngây người dòng dã 3 năm, đừng nói người, liền một cái tam giai trở lên yêu quái đều không từng xuất hiện. Lợi hại nhất chính là kia tam nhãn cự mãng rồi. Ban đầu còn bị lao đầu gõ lom sọ đầu, bây giờ còn đang Thiên Tử Sơn bên trong tầng 33 ở, xem như tu thần tương đối quen thuộc hàng xóm. Bởi vì hắn lúc trước cho tới bây giờ không có từng hạ xuống núi, thậm chí giữa sườn núi cũng chưa tới qua, cho nên đối với phải chăng bởi vì cấm chế mà người khác không lên núi được hắn cũng không thể đủ xác định, lao đầu trước khi đi cũng chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Sau đó hắn hỏi thăm thái cách sau đó mới biết ngọn núi này lúc trước là không tồn tại, chính là cự thủ che trời xuất hiện sau đó liền hiện ra. Giải thích duy nhất chính là núi này có cấm chế ẩn nút, sau đó cự thủ che trời xuất hiện thời điểm bị đánh nát rơi xuống. Dù sao hắn thời đó vô địch lĩnh vực chỉ có 200m mà thôi, cảm giác phạm vi cũng không phải đại. Phần Vũ nói núi này là 700 năm trước đột nhiên biến mất, đó là ý nói lao đầu 700 năm trước liền đến. Hay là nói là đánh bậy đánh bạ đi lên. Có thể là dựa theo trước mặt phân tích, cự thủ che trời không có lúc xuất hiện không thể không người có thể đi lên à. Có lẽ còn có một loại khả năng. Đó chính là lao đầu thật chính là đại lao thôi. Lúc trước cùng mình thổi cái gì ngưu bài đều là thật thôi. Tu thần lập tức vứt bỏ cái ý nghĩ này, nếu như đại lao nói làm sao sẽ bị một cái tam nhãn cự mãng cho đuổi gào khóc. Bị xích viêm kê mổ sạch lông mi. Lao đầu yêu lông mi chính là ái xuất biến thái cảm tình đến, ban đầu bị mổ sạch bên trái bạch mi thời điểm gào gào khóc không ngừng, kia thương tâm chảy nước mũi bộ dáng hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên tu thần là không quá tin tưởng. Lao đầu nếu như cái ẩn thế cao thủ, đó thật là thật không có bức cách cùng ngất ức. Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như cũng không biết nha. Phần Vũ nhìn thấy tu thần trầm mặc, không khỏi cười tủm tìm hỏi. Tu thần lấy lại tinh thần, ha ha cười nói, ta vừa tới không bao lâu, tự nhiên không biết, vậy ngươi biết là ai bí ẩn rồi tòa sơn mạch này sao? Phần Vũ nháy mắt một cái, giống như rất bất ngờ tu thần sẽ hỏi cái vấn đề này. Ta một con cáo nhỏ, nơi đó có tư cách biết những thứ này, được rồi, không hàn huyên với ngươi á, tỷ tỷ ta thật phải đi rồi, quả thực không nỡ bỏ nếu không chúng ta liền đi ngoài trăm dặm tìm cái sơn cốc ngồi một chút. Phần Vũ vừa nói lông mày xinh đẹp run lên mấy lần. Người bình thường nhìn thấy đây hồn chọc ánh mắt, nhận định thật vẫn trụ không được. Tu thần nghiêng đầu. Một cái đế cảnh tu thần nhân loại xuất hiện ở hắn vô địch lĩnh vực phạm vi bên trong, ở ngoài ngàn dặm, đang ngưng mắt nhìn đến hắn nơi này phương hướng. Được, xin dẫn đường. Tu thần gật đầu nói. Hắn muốn nhìn một chút hai người này phải chăng cùng nhau. Hồ Yêu Ca giống như vẫn luôn ở đây vô tình hay hữu ý đối với mình phóng thích mỹ thuật, muốn cố ý dẫn mình rời đi nơi này. Vậy mà dạng này, vậy thì đi xem một chút nàng cuối cùng có mục đích gì. Đến đây đi, bất quá ngươi đây phàm nhân thể trạng bước đi không nhanh, nếu không tỉ tỉ có ngươi. Phần Vũ quan sát toàn thể một vòng tu thần, khuôn mặt mang theo mị tiếu. Vậy thì làm phiền. Tu thần mới sẽ không khách khí với nàng, có một thất giai hồ yêu đại mỹ nữ có lấy mình, cũng là dị chủng hưởng thụ. Ngươi thật đúng là không sợ thẹn thùng nha. Phần Vũ che miệng cười một tiếng, sau đó đi tới tu thần trước mặt đem hắn ôm ngang mà khởi. Không phải nói có lấy sao? Tu thần hỏi. Ôm lấy có thể nhìn thấy khuôn mặt của ngươi nha, đẹp mắt đi. Phần Vũ nói xong, ôm lấy tu thần bước nhanh rời đi. Dọc theo đường đi, hai người ai đều không nói gì. Phần Vũ càng đi càng nhanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, khiến cho giống như là trộm người một dạng thần thần bí bí vội vã cuốn cuồng, cuối cùng thậm chí nhanh chóng thành rồi một đạo tàn ảnh. Lúc này bước vào vô địch lĩnh vực trong phạm vi cái kia đế cảnh nam tử cũng đang hướng phía phương hướng của bọn hắn thần tốc chạy tới. 10 phút sau, song phương đều chạm mặt. Người nam tử này không phải là người khác, chính là Cơ Viêm. Cơ Viêm nhìn thấy Phần Vũ ôm lấy một cái nam tử, vẫn là một cái phàm nhân, thần sắc rõ ràng kinh ngạc một hồi. Người đây là trộm cái phàm nhân qua đây chuẩn bị ăn. Cơ Viêm hỏi. Phần Vũ đem tu thần thả xuống, trực tiếp dùng yêu thức đem tu thần cả người đều giam lại. Tu thần trong tâm âm thầm buồn cười. Mụ mụ nói đúng, lớn lên nữ nhân xinh đẹp đều không là đồ tốt. Hồ Yêu Ca quả nhiên là có vấn đề. Ẩn giấu quá tốt một chút đi. Một chút sát ý cùng ý đồ tâm đều không cảm giác được. Tiểu đệ đệ nha, ngại ngùng à, tỷ tỷ trước tiên giam cầm ngươi một chút, liền một cái nha, ta và vị này ca ca trò chuyện một hồi. Phần Vũ mặt đầy hãy náy hướng về phía tu thần nói ra. Trời ơi! Kịch bản làm sao cùng ta muốn không quá giống nhau a? Tu thần có phần ngoài ý muốn. Khi Phần Vũ cầm cố lại mình thời điểm hắn còn tưởng rằng nàng ngay lập tức sẽ trở mặt, sau đó đối với mình nghiêm hình đánh khảo, nhỏ nến rút roi. Hỏi thăm mình thiền tử sơn bên trên đại lao rốt cuộc là ai, có cái tu vi gì? Được, đi thôi. Tu thần nói. Hắn đối với cô gái này hồ ly càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng muốn biết hai người bọn họ cuối cùng đang làm cái gì mờ ám. Cơ Viêm biểu tình trên mặt trở nên hết sức cổ quái, bị Phần Vũ kéo đến rồi bên cạnh, sau đó thiết lập rồi cấm chế, che giấu thanh âm. Ngươi đây là chơi kia vừa ra a? Không phải nói đi nhặt sắt sao? Làm sao thu cái nam nhân trở về? Chẳng lẽ là ngươi nhìn hắn lớn lên tuấn tú muốn thu vi phu quân đi? Cơ Viêm mặt đầy trêu ghẹo cười hỏi. Nói bậy gì đấy, bản tiểu thư là yêu, hắn liền nhất phàm người, vẫn làm phu quân ta, chịu được sao hắn, ngươi nói một chút. Không phải nói không tới sao? Làm sao hiện tại bỗng nhiên lại xuất hiện? Phần Vũ liếc một cái Cơ Viêm nói ra. Hai ta cũng coi là nhận thức mấy trăm năm bạn cũ, ta sợ không có ai nhặt xác cho ngươi ngay sau đó liền bước lên nguy hiểm tánh mạng đến. Cơ Viêm nhún vai nói ra. Phí. Tin ngươi cái quỷ. Lười để ý ngươi, từ đâu tới về đâu đi thôi ngươi. Phần Vũ phí vừa nói, hiển nhiên đối với hắn những lời này mười phần không ưa. Ngươi còn chưa nói hắn là ai đây. Cơ Viêm liếc nhìn bên cạnh tu thần hỏi. Phần Vũ cười thần bí, nhíu mày nói, liền thiên tử sơn bên trên, vị đại năng kia nô buộc. Ngươi điên rồi a. Cơ Viêm nghe nói như vậy, mỹ mắt trợn run một cái, suýt chút nữa không có nhảy cất lên. Chương 84, kỳ thực ta chính là thiên tử sơn chủ nhân. Cơ Viêm theo bản năng nhìn thoáng qua tu thần. Chỉ thấy gia hỏa này vậy mà đang mỉm cười nhìn đến bọn hắn. Nụ cười kia không biết vì sao để cho Cơ Viêm cảm giác trong lòng có chút hàn tủng, toàn thân không được tự nhiên, thật giống như mình hết thảy bí mật đều bị nhìn xuyên như vậy. Ngươi là thật lớn mật a. Thất vi hắc hồ cùng thông tí bạch viên cũng đều là thất giai, tu vi không ở ngươi ta phía dưới, hôm nay hai cái thất giai yêu quái thi thể đều không tìm về được, điều này nói rõ thiên tử đó trên núi ở cũng không phải bình thường cường giả, ngươi có thể còn sống trở về đã không tệ, còn bắt cóc hắn nô buộc. Cơ Viêm trầm giọng nói ra, hắn từ một cái hóa thần cảnh tu vi người đến Thiên Loan Sơn Mạch, một mực đề thăng tu vi cho tới bây giờ tại nội vực chiếm giữ một tịch chi vị, dựa vào không chỉ có riêng là thiên phú, còn cố ý chí. Hạng người gì có thể trêu chọc, hạng người gì ngàn vạn không đụng được trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Ngoại vực mấy tháng này chuyện xảy ra còn thiếu sao? Kia cự thủ che trời xuất hiện người nào không biết? Chính là nội vực có ai ra đi kiểm tra qua? Tất cả mọi người sống hơn ngàn tuổi, đối với rất nhiều thứ đều lòng biết rõ. Càng là kinh thiên động địa động tĩnh, liền càng không đụng được. Trừ phi ngươi có lòng tin tuyệt đối có thể lấy xuống. Cư ngụ ở nội vực nhân loại cùng yêu quái trên căn bản đều là sẽ không ra nội vực phạm vi, thậm chí cũng chỉ ở tại mình mảnh đất nhỏ bên trong. Cơ Viêm nhìn gặp quá nhiều mù quáng người rốt nát loại cường giả cùng yêu quái vẫn lạc, cho là mình có chút tu vi liền vô pháp vô thiên, thấy cái gì cũng phải đi cướp, nhìn thấy cái gì dị đoan cũng phải đi nhìn, sau đó sẽ không có sau đó. Lần này thất vị hắc hồ cùng thông tí bạch viên sở dĩ bỏ mình vẫn lạc cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn và Phần Vũ nhận thức hơn 300 năm, lần đầu tiên gặp mặt hai người liền đánh túi bụi, bất phân thắng bại. Sau đó lần thứ hai lần thứ ba vẫn như thế, thời điểm đó thù hận lớn đi tới. Bất quá một lần nữa hai người tranh đấu thời điểm, bởi vì gây động tĩnh quá lớn, đưa tới một cái đầm lầy yêu quái kia nhớ trực tiếp cắn nuốt hết hai người bọn họ. Ngay sau đó hai người liền tạm thời thả xuống ân oán liên thủ đối phó. Vô cùng thảm thiết nhất chiến, cuối cùng bọn hắn còn sống. Thứ nay về sau cũng coi là tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thỉnh thoảng Phần Vũ còn sẽ tới tìm hắn đánh nhau, hai người xem như đây Thiên Loan Sơn Mạch bên trong duy nhất người cùng yêu có thể làm bạn người. Cho nên hắn cũng không muốn nhìn thấy Phần Vũ muốn chết, do dự một chút sau đó vẫn là quyết định đi theo. Ai biết rõ mình chỉ là lát nữa chậm nửa bước, nàng liền đem tu thần cho ôm ra rồi. Sợ cái gì à, ta là ngay trước vị đại năng kia mặt ôm đi, hắn muốn là không cho phép sớm liền giết ta. Phần Vũ dửng dưng nói ra. Vậy đốt đại tiểu thư ta xin hỏi ngươi ngươi đây ôm hắn đi ra ngoài là tính toán làm cái gì? Nhìn núi nhìn nước ngắm phong cảnh tán gẫu sao? Cơ Viêm vông luôn mà hỏi. Đương nhiên là khách sáo rồi, hắn là ai? Thiên tử sơn đại năng nô bộc, biết dù sao cũng nên so với chúng ta nhiều ba. Ta nghĩ bộ một hồi lời nói của hắn, nhìn đối phương một cái rốt cuộc là ai, nếu quả thật là thánh tôn cảnh cường giả, bản tiểu thư hiến hiến thân đổi một lần chỉ điểm cũng kiếm lời. Phần Vũ giảo hoạt cười nói. Cơ Viêm lắc đầu bật cười một tiếng. Mặt đầy chê nhìn đến Phần Vũ nói ra, người ta nếu như thánh tôn cảnh, hội yếu người hiến thân. Nằm mơ đi đi ngươi. Mau mau đem người đưa trở về. Phần Vũ vướt hai tay, giải trừ cấm chế chuyển thân đi đến tu thần trước mặt. Ngại ngùng a tiểu đệ đệ, trò chuyện có chút lâu, đã để ngươi chịu khổ. Phần Vũ hướng phía tu thần nháy ánh mắt quyến rũ cười hì hì nói. Bọn hắn vừa mới đối thoại tu thần dĩ nhiên là toàn bộ đều nghe được. Hắn ngược lại không nghĩ đến đây Cơ Viêm thoạt nhìn còn có phần bình tĩnh cẩn thận. Còn nghĩ để cho Phần Vũ lập tức đem mình cho đưa trở về. Bất quá nhìn Phần Vũ nét mặt bây giờ, đoán chừng là sẽ không nghe hắn nói, không hỏi ra cái gì chắc là sẽ không bỏ qua. Đó đích xác là chịu khổ, ta thể trạng không tốt. Tu thần trả lời. Phần Vũ che miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi cái tiểu tuấn lang thật đúng là mang thù nha. Lúc trước Phần Vũ vẫn luôn cầm tu thần là phạm nhân nói hắn thể trạng không đi tới nói chuyện, không nghĩ tới bây giờ bị hắn lấy ra phản hận mình. Tiểu huynh đệ. Bản tọa đưa ngươi trở về đi. Cơ Viêm đi tới mở miệng nói. Trong lòng của hắn cũng biết Phần Vũ là không có khả năng ngay lập tức sẽ tiễn đi tu thần rồi, quyết định vẫn là tự để đi, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Có thể trở thành thiên tử sơn đại năng nô buộc, khẳng định chính là ở đó đại năng trong tâm vị trí tương đối trọng yếu rồi, không thì ai sẽ thu không có một cái tu vi người trẻ tuổi làm nô buộc. Chuyện gì cũng không làm được. Người tu luyện trong mắt, phàm nhân còn không bằng một cái yêu quái tới tốt lắm, ít nhất có thể làm việc tốn sức. Đặc biệt là Cơ Viêm dạng này đế cảnh cường giả, không có hóa thần cảnh trở lên tu vi muốn trở thành thủ hạ của hắn, đó là đừng có mơ. Ngươi làm gì vậy a? Trở về ngươi lão hồ đi, chớ trì hoãn ta hỏi sự tình. Phần Vũ cao mày nói ra. Hỏi chuyện gì? Tu thần giả vờ không biết. Phần Vũ hung hăng trợn mắt nhìn một cái Cơ Viêm, sau đó hướng phía tu thần lộ ra quyến rũ mê ly nụ cười, nhẹ nói, không có gì, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, hai chúng ta đặc biệt hợp ý. Hảo hảo trò chuyện một chút. Một bên Cơ Viêm khỏe miệng hơi co quắp một cái. Hồ ly tinh này lại bắt đầu sử dụng mị thuật rồi. Ta đột nhiên không muốn đi. Tu thần mở miệng nói. Bởi vì lúc này Kinh Như Tuyết đang đuổi giết đến một cái ngũ giai yêu quái hướng phía hắn bên này chạy trốn, Thái Cách ôm lấy Phương Nhuế Nhuế còn có ba con nhỏ ở phía sau đi theo. Phần Vũ cùng Cơ Viêm bỗng nhiên biến sắc. Tiểu tử này vậy mà không có bị mị thuật chi hoặc. Không thể nào a. Một cái phàm nhân mà thôi, vì cái gì có thể miễn dịch mị thuật? Chẳng lẽ trên người hắn có cái gì hộ thần chiếc thanh minh pháp bảo sao? Thoạt nhìn cũng không giống a. Bởi vì bọn hắn không cảm giác được tu thần trên thân có thứ gì linh khí dao động. Ngươi mới vừa nói cái gì? Phần Vũ bên cái đầu hí mắt hỏi. Ta nói ta vẫn không đi, các ngươi thoạt nhìn dáng vẻ thật là lợi hại, hơn nữa ngươi chính là yêu quái ta sợ bị ăn. Tu thần vẫn mặt lộ vẻ thở dài nụ cười nói ra. Ngữ khí không nhanh không chậm, đúng mực. Cơ Viêm bỗng nhiên tiểu đối với tu thần cảm thấy hứng thú lên, cẩn thận quan sát tên tiểu tử này, trêu ghẹo nói ra, ngươi biết nàng là yêu quái ngươi còn dám cự tuyệt. Nơi này cách Thiên Tử Sơn chính là có gần 1.000 dặm, ngươi gia chủ con liền tính trong nháy mắt di chuyển tới cứu ngươi, yêu quái này cũng là có thể tại ngươi chủ tử xuất hiện lúc trước ăn hết ngươi. Phần Vũ liếc một cái Cơ Viêm, sau đó nhìn về phía tu thần ánh mắt, một vệt màu hồng chi khí từ nàng đôi mắt đồng bình mà xuất nhập tu thần ánh mắt. Bây giờ thế nào tiểu đệ đệ? Nguyện ý bồi tỷ tỷ cùng đi ngồi một chút tán gẫu sao? Phần Vũ tự tin cười một tiếng. Tốn lớn như vậy tâm tư, không phải là muốn biết Thiên Tử Sơn chủ nhân là ai sao có đúng hay không? Tu thần nhếch miệng cười hỏi. Phần Vũ cùng Cơ Viêm liếc nhau một cái. Tiểu tử này là thật tà môn a. Cơ Viêm đều cảm giác được có điểm không đúng. Vừa mới Phần Vũ sử dụng chính là liền hắn bị chúng mục tiêu đều muốn bị mị hoặc thần thông thuật pháp, tu thần vậy mà vẫn không gì, hơn nữa còn thẳng thắn điểm ra Phần Vũ mục đích. Cảm giác hết thảy đều rõ ràng trong lòng a. Ngươi nguyện ý nói sao? Phần Vũ hỏi. Tu thần khoát tay một cái, nói, không hề có không thể nói, kỳ thực ta chính là Thiên Tử Sơn chủ nhân, ừ, cũng là giết ngươi cái kia thất vi hắc hổ hung thủ. Phần Vũ cùng Cơ Viêm chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn nhau một hồi, chợt hai người phát ra cười ha ha. Chương 85, ngươi không biết xấu hổ quả thực khiến người tức lộ ruột. Phần Vũ cùng Cơ Viêm hai người là thật cười đến lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Một cái phàm nhân, nghiêm trang cùng hai cái đế cảnh cường giả nói kỳ thực ta là đại lão. Đây tin mới là kẻ ngu đi. Cơ Viêm chợt phát hiện tiểu tử này còn chơi thật vui. Ít nhất hắn dám nói thế với. Nếu như đổi thành mình, đối mặt Phần Vũ con hồ yêu này nhận định đều không dám lên tiếng toàn thân run run. Rốt cuộc là đi theo đại nhân vật bên người nô bộc a. Cái gì cảnh tượng hoành tráng đều gặp, nhìn thấy thất gia yêu quái cùng đế cảnh nhân loại cường giả đều còn dám mặt không đỏ tim không đập nói mạnh miệng. Tiểu đệ đệ, được rồi, đừng đùa chúng ta cười, tỷ tỷ ta thật không có ác ý, chính là muốn biết chủ tử của ngươi là ai a. Có lợi hại hay không, từ đâu tới đây? Tu luyện cái gì? Có thể hay không đối nội vực có ý tưởng? Phần Vũ có phần buồn cười nói ra. Bất quá ngươi thật sự là có chút kỳ quái, vì sao nàng mị thuật đối với ngươi vô dụng? Cơ Viêm tiếp tục mở miệng. Tu thần nhún vai, sau đó nhìn về phía bên phải. Hả? Có người đến? Nhân loại? Yêu quái? Cơ Viêm cùng Phần Vũ cũng đồng thời nhìn sang. Trong khoảnh khắc, một cái lục giai lão nha chư yêu toàn thân vết thương chồng chất vọt tới, kinh như tuyết tại sau lưng nó theo sát mà đến, tốc độ của song phương vô cùng cực nhanh. Cựu đẳng thiên tư? Làm sao có thể? Một khắc này, Phần Vũ cùng Cơ Viêm đều trợn tròn cả mắt. Sau đó để bọn hắn càng thêm hoảng sợ sự tình xuất hiện. Phương Nhuê Nhuê xuất hiện, nàng ngồi ở Thái Cách trên bả vai ôm lấy quả cầu vàng. Lại một cái cựu đẳng thiên tư. Đó là tiên thiên đan linh. Yêu. Tại hai người đều còn mỗi một lần triệt để tỉnh táo lại thời điểm, một tiếng vượng hót thét dài cựu thiên. Chỉ thấy kinh như tuyết cao cao dâng lên, liệt diễm cánh hóa thành hai đạo tử sắc hỏa tuyến hướng phía chư yêu sau lưng công kích mà đi. Gào. Chư yêu hét thảm một tiếng, cả người thiêu đốt hừng hực tử diễm, trong nháy mắt đem nó thiêu thành cho tàn. Phượng Hoàng pháp tướng. Hôm nay đây là thế nào a? Cơ Viêm cảm giác mình hô hấp đều dồn dập. Hai cái cựu đẳng thiên tư thiên tài tuyệt thế, một cái tiên thiên đan linh. Vô luận đạt được bên nào kia cũng là thiên đại tạo hóa phúc khí. Hôm nay vậy mà đồng thời xuất hiện. A. Lão sư ngài làm sao tại đây a? Vừa rơi xuống đất kinh như tuyết phát hiện phương xa đứng tu thần, còn có một nam một nữ yêu, nhất thời mặt đầy nghi hoặc. Đại nhân. Lão sư sư. Chíp chíp chi. Và vù vù ô. Thái Cách cũng đến, đoàn người nhìn thấy tu thần lập tức hô to nói, Phương Nhuê Nhuê trực tiếp đem quả cầu vàng mang lên đầu đong đưa nó vù vù gọi. Phần Vũ cùng Cơ Viêm chậm rãi nhìn về phía tu thần. Bọn hắn đang gọi ngươi sao? Phần Vũ cảm giác sự tình không được bình thường. Cơ Viêm cũng là ánh mắt trở nên vô cùng cổ quái. Vốn là vừa mới nhìn thấy hai cái cựu đẳng thiên tư cùng một cái tiên thiên đan linh loại vui sướng kia kích động cảm giác, hiện tại hoàn toàn làm lạnh không rồi. Đây ba loại tình huống đơn độc tùy tiện xuất hiện một loại, kia cũng có thể là ngoài ý muốn. nhưng là đồng thời xuất hiện liền tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. Nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ là cùng nhau. Cùng nhau còn nói rõ rồi cái gì? Bọn hắn sau lưng không có một cái siêu cấp điếu tạc thiên nhân vật, dám để cho dạng này để bọn hắn tại Thiên Loan Sơn mạch bên trong chạy tới chạy lui. Sợ không phải ngại sống quá lâu. Cho nên khi đối phương toàn bộ đều nhìn về phía tu thần xưng hô hắn thời điểm, Cơ Viêm cảm giác buồng tim của mình có chút đau. Một cái mười phần đáng sợ ý nghĩ ra hiện ở trong đầu hắn. Gia hỏa này, sợ không phải nói thật đi. Thiên Tử Sơn này mạch chủ nhân thật sự là hắn. Phần Vũ lúc này cũng có cùng Cơ Viêm tương tự ý nghĩ cùng tâm tình. Cho nên bọn họ là đang gọi ngươi đúng không? Phần Vũ hỏi nhỏ. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không thì, các ngươi quen biết bọn hắn. Ký. Phần Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó chợt lui về phía sau hơn mấy chục bước. Cơ Viêm vẻ mặt mộng bức đứng tại tu thần bên cạnh, nhìn một chút Phần Vũ, lại nhìn một chút tu thần. Khúc khục. Ngươi. Cái này. Ngươi thật sự là Thiên Tử Sơn chủ nhân. Cơ Viêm nói chuyện đều có chút hỗn loạn. Hạng người gì mới có thể triệt để ẩn tàng ở tu vi của chính mình. Để cho người hoàn toàn không phát ra. Ít nhất đế cảnh chính hắn hoàn toàn không làm được. Đến mức thánh tôn cảnh, hắn không có loại tầng thứ này bằng hữu, tự nhiên cũng không hiểu quá nhiều cái cảnh giới kia năng lực bao lớn. Hiện tại tin. Tu thần cười nói. Cơ Viêm liếm liếm mình phát khô đôi môi, sau đó chê cười nói, nhìn ngươi lời nói này, ngươi đây che giấu tu vi ta chút thực lực này không nhìn ra đó cũng là bình thường đúng không? Lúc này Kinh Như Tuyết một đám người đi đến tu thần bên cạnh. Lão sư sư, bọn họ là ai nha? Phương Nhuế Nhuế chớp mắt tò mò hỏi. Kinh Như Tuyết chân mày cau lại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Cơ Viêm. Cơ Viêm tiền bối. Đốt Vũ tiền bối. Thái Cách đống nhiên gọi vào. Tu thần nhìn về phía Thái Cách, hắn ngược lại không có nghĩ tới tên này sẽ biết bọn hắn. Cơ Viêm cùng Phần Vũ sửng sốt một chút. Đây Hổ Yêu. Là ai a? Hoàn toàn không có ấn tượng a. Nhưng là bây giờ giống như đã đối với thiết bản, nhìn đối phương cái đội hình này kia cơ bản có thể xác định tu thần chính là Thiên Tử Sơn truyền thuyết bên trong chủ nhân, cái kia diệt sát hai cái thất giai yêu quái cường giả. Phần Vũ càng là tim đập rộn lên run sợ, nàng vừa mới chính là không ngừng đối với tu thần sử dụng mỹ thuật, hơn nữa còn ôm lấy hắn chạy hết tốc lực ngàn dặm. Suy nghĩ một chút hình ảnh kia, nàng đều cảm giác run chân. Đây nếu là đổi một cái tánh khí nóng nảy đại năng, mình sợ là làm sao chết cũng không biết đi. Vì sao a? Ngươi rõ ràng chính là đại lão, tại sao phải giả dạng làm một người làm ẩn tàng tu vi của chính mình a? Nhớ tới mình mở miệng một tiếng ngươi gia chủ con cùng tu thần nói chuyện, nhất thời liền tê cả da đầu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, nàng bây giờ muốn chạy trốn. Nhưng là vừa không dám. Hoàn toàn không nhìn thấu đối phương là dạng gì thực lực, vạn nhất chạy không thoát liền thảm quá độ rồi. Cơ Viêm nhìn thấy Thái Cách, theo chọn ngựa bên trên nghiêng đầu nhìn về phía Phần Vũ. Ánh mắt hai người giao hội. Trong nháy mắt đọc hiểu ý nghĩ của đối phương. Ô kìa, nguyên lai là hổ huynh đệ A, đã lâu không gặp A. Ta còn hiếu kỳ đâu ngươi đây gần nhất chạy đi nơi nào đâu, nguyên lai là đi theo vị đại nhân này A. Ngươi thật sự có phúc khí A. Đi theo vị đại nhân này được nha. Tiền đồ vô lượng. Cơ Viêm ngửa đầu cười ha ha một tiếng, sau đó đi tới Thái Cách trước mặt, một bộ cảm khái thần sắc hâm mộ. Phần Vũ cũng ha ha cười vài tiếng, hướng về phía Thái Cách nói ra, cửu huynh nói đúng A. Hổ huynh đệ ngươi về sau đi theo vị đại nhân này, phát đạt cũng đừng quên chúng ta a. Hiện tại đến phiên Thái Cách vẻ mặt ngộng bức rồi. Nhìn thấy Cơ Viêm biểu tình giống như nhìn thấy quỷ một dạng. Tình huống gì a? Vì sao hai cái này đại lao đối với mình khách khí như vậy? Dường như bọn hắn chắc không biết mình đi. Nó năm đó cũng chỉ là xa xa xem qua mặt của hai người mà thôi, căn bản không hề tư cách tới gần, chớ nói chi là nhận thức. Chính là vì sao hiện tại cảm giác giống như bọn họ là ta Thái Cách gặp qua bà tử huynh đệ tỷ muội đâu. Làm đến giống như Thái Cách đều có chút hoảng hốt lên. Chẳng lẽ là chúng ta lúc trước thật bái bà tử sau đó ta quên mất. Ô kìa đại nhân a, chúng ta dạng này tính là người một nhà, ta đây hổ huynh đệ về sau xin ngươi hãy chiếu cố nhiều hơn, có gì không đúng nên đánh thì đánh, nên phạt liền phạt, nghiêm sư xuất cao độ sao. Cơ Viêm lại chụp mấy lần Thái Cách bả vai, ngựa khí có phần hào phóng hướng về phía tu thần nói ra. Cách đó không xa Phần Vũ lúc này toàn thân nổi da gà đều bước lên đến. Cơ vô lực ga cơ vô lực. Ngươi không biết xấu hổ quả thực khiến người tức lộ ruột. Chương 86, khí tức như vậy, đủ chưa? Đi, chớ giả bộ, mặt đều cười cứng. Tu thần nhìn thấy Cơ Viêm mỉm cười gương mặt đã bắt đầu co quắp, lắc đầu nói ra. Cơ Viêm như chút được gánh nặng, sau đó thở dốc mấy tiếng. Thái Cách hiện tại mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai bọn hắn như vậy cùng mình thân mật là bởi vì đại nhân nguyên nhân. Bất quá dạng này để nó cảm giác giống như càng thêm thoải mái. Đi theo tu thần bên cạnh, cho dù tu vi đề thăng cũng không phải rất nhanh, nhưng lúc trước Thiên Loan Sơn Mạch những kia để cho mình ngưỡng vọng tồn tại tại nhìn thấy mình cũng là mặt mày hớn hở ngôn ngữ nịnh bợ. Suy nghĩ một chút lúc trước, suy nghĩ một chút hiện tại, nó đã cảm thấy thoải mái. Đại nhân, ta thật đối với ngài là một chút xấu ý nghĩ cũng không có, ta chính là đến khuyên nàng trở về không muốn tới tìm ngươi đích. Cơ Viêm mặt đầy cười khổ nói ra. Vậy mà đều đã bị nhìn thấu rồi, đó cũng không có cần thiết trang cái gì mà trang rồi, chỉ có thể nói thật. Hắn xác thực là đến khuyên Phần Vũ. Ta biết, các ngươi vừa mới nói chuyện đều nghe được. Tu thần nói. Cơ Viêm sắc mặt vui mừng, sau đó đại thở dài một hơi. Đại nhân, Phần Vũ nàng kỳ thực cũng không phải nhớ đối với ngài, chính là muốn đi thu cái thi, sau đó liền thuận tiện hỏi thăm một chút bát quái. Ngài có thể không biết, Thiên Loan Sơn Mạch bát quái vương chính là nàng. Một điểm này ta nghĩ vị này hổ huynh đệ chắc có nghe thấy. Cơ Viêm vừa nói chỉ Thái Cách. Tu thần nghiêng đầu nhìn đến, nhìn thấy Thái Cách ngượng ngùng gãi đầu một cái nói ra, đích xác có như vậy lời giải thích. 15. Cơ Viêm mong mỏi đến tu thần, một bộ ngươi xem đi đại lão, ta không có nói sai a. Ngươi còn có vấn đề muốn hỏi ta chăng? Tu thần không để ý đến Cơ Viêm ánh mắt, mà là nhìn về phía Phần Vũ. Phần Vũ đến bây giờ đều vẫn là có chút ngộng, phục hồi tinh thần lại vội vàng lắc đầu. Vậy ta có vấn đề hỏi ngươi. Tu thần nói. Không thành vấn đề không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta biết, khẳng định biết gì nói nấy, đại nhân xin ngài yên tâm. Cơ Viêm lập tức vỗ ngực nói ra. Tu thần quăng đối phương một cái, người sau cười khan mấy tiếng, trong mắt nhìn về phía xung quanh loạn chuyện. Ta biết khẳng định thành thật trả lời. Phần Vũ nhẹ điểm một cái đầu, nàng bây giờ ngược lại có vẻ rất là câu nệ, cùng vừa mới kia mị hồ chừng như lượng yêu. 700 năm trước ngoại vực chuyện gì xảy ra? Vì sao Thiên Tử Sơn sẽ đột nhiên biến mất? Ta không rõ, ta thật không rõ, ban đầu ta đúng là đang phụ cận tu hành, sau đó cảm giác bên này có động tĩnh lén lút chuẩn mất sang xem một hồi, thật xa liền thấy ngọn núi kia chậm rãi biến mất không thấy, sau đó ta liền chạy. Phần Vũ lắc đầu trả lời. Nàng là nói thật, tu thần có thể cảm thụ được. Người thì sao? Tu thần nhìn về phía Cơ Viêm. Cơ Viêm liền vội vàng lắc đầu nói ra, ta thì càng thêm không biết, 700 năm trước ta còn chưa tới sơn mạch này đi. Được. Tu thần biết hỏi hai người bọn họ cũng không hỏi ra thứ gì đến, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Cơ Viêm sửng sốt một chút, ánh mắt hoảng sợ đưa ra hai tay của mình. Chỉ thấy hai tay của hắn bắt đầu hóa điệu thành tro, sau đó là gương mặt, cổ thân thể, trong khoảnh khắc như sụp đổ cắt điêu khắc một loại rơi đầy đất. Cơ Viêm. Phần Vũ sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ sợ hãi, không thể tin được nhìn về phía tu thần. Chúng ta đều nói a, chúng ta nói đều là thật a, ngươi tại sao còn muốn giết hắn a? Phần Vũ run giọng hỏi, trên mặt một tia huyết sắc cũng không có. Không có chết, đây không phải là sống sao? Tu thần đạm thanh nói ra. Xuê bàn tay ra, điểm sáng màu xanh lục chớp động. Cơ Viêm thân thể lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Phần Vũ cả người hoàn toàn ngớ ngẩn. Vẫn có thể đem người sống lại sao? Đây là thực lực gì mới có thể có được thủ đoạn? Phục sinh sau đó Cơ Viêm cũng là vẻ mặt mê mang nhìn thấy xung quanh, hắn cảm giác mình đầu trống rỗng. Vừa mới xảy ra cái gì? Ta có phải hay không thành cắt mất hết đi? Vẫn là ảo giác. Đi, nên hỏi cũng đã hỏi, trở về. Tu thần khoát tay một cái chuyển thân rời khỏi. Gặp lại nha. Ngồi trên bờ vai Phương Nhuế Nhuế hướng phía hai người cười vẫy tay từ biệt. Đại nhân. Mới vừa đi không có mấy bước, Cơ Viêm bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó vội vã chạy tới. Tu thần quay đầu nhìn về phía Cơ Viêm, cau mày hỏi, làm sao? Cơ Viêm sắc mặt có chút tái nhợt. Biểu tình thoạt nhìn rất là thấp thỏm. Tiểu nhân có một câu nói không biết nên không nên nói. Nói sợ đắc tội đại nhân. Cơ Viêm vẻ mặt bất an cùng khủng hoảng. Tu thần cười ha ha, khẽ gật đầu, tỏ ý hắn nói một chút. Chính là chúng ta giới tu luyện có một quy định bất thành văn ngài khẳng định cũng biết, liền mọi người cơ bản đều không ẩn giấu tu vi. Ngài cũng biết, cái thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé thế giới, ngài thực lực như vậy ẩn giấu tu vi, bên cạnh lại đều là bà bối. Về sau cũng đều sẽ có giống chúng ta hôm nay không biết tốt xấu như vậy người đắc tội ghê tởm ở tại ngài. Tuy rằng ngài có thể một cái tay tiêu diệt đối phương, nhưng mà rồi nhặng đây cuối cùng là keng đến tay, ghê tởm bẩn thỉu còn ảnh hưởng tâm tình không phải sao. Ngài tu vi thông thiên, kia nhất định không thích làm ầm ĩ, cũng không thích mấy cái rác rưởi này tới quấy rầy, thực lực một hiện ra, vậy khẳng định là không người dám ghê tởm ở tại ngài, ngài cũng thanh tịnh đúng không? Cơ Viêm là gỗ lên đời này lớn nhất dũng khí nói lời nói này. Thậm chí đều có phải bị tu thần giết tính toán. Chính là hắn cảm thấy vẫn phải nói. Dạng này một cái cường giả tuyệt thế xuất hiện ở Thiên Loan Sơn Mạch. Xuất hiện ở Quảng Thiên Vực, không nên như vậy lặng lẽ vô danh. Ai không hy vọng chỗ của mình có một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện trấn nhiếp bát phương. vì sao 700 năm trước hắn sẽ đến Thiên Loan Sơn Mạch? Không phải tu luyện, thất đẳng thiên tư đủ hắn được đến bất kỳ tông phái trọng điểm tài bồi rồi. Nhưng là bởi vì đắc tội khác vực một cái cường giả, bởi vì một cái nữ nhân giết đối phương nhi tử, sau đó hắn liền bị đuổi giết. Khác vực cường giả trực tiếp dẫn dắt đội ngũ đánh tới Quảng Thiên Vực, không người dám bảo đảm hắn. Vì sao? Cũng không phải là không muốn, mà là không có cách nào. Quảng Thiên Vực tại cái khác vực trong mắt cường giả chính là cặn bã. Một điểm này vẫn luôn là Quảng Thiên Vực toàn bộ tu luyện giả trong lòng đau. Nếu mà ban đầu có tu thần người như vậy tồn tại, hắn cũng sẽ không bị vội va ẩn náu tại chỗ này hơn 300 năm không dám đi ra ngoài, gia tộc bị đổ lại không thể báo thủ. Nhất vực bên trong, có một cường giả tuyệt thế, khác vực người muốn tới làm sự tình kia cũng phải cân nhắc rõ ràng. Hắn vực sự tình, không thể xâm phạm. Hơn nữa, ai cũng biết có tham lam thời điểm, nhìn thấy đây cựu đẳng thiên tư người không động lòng. Nhìn thấy đây tiên thiên đan linh người không động lòng. Động lòng không phạm pháp A, hành động mới phạm pháp. Chính là đều là người tu luyện, vốn là ngươi chết ta 503 sống tài nguyên tranh đoạt chuyến đi, ai sẽ nhìn thấy một cái phạm nhân mang theo tiên thiên đan linh mà không muốn cướp đâu. Đầu nóng lên, ai quản ngươi nhiều như vậy a? Lời đã nói đến nơi này cũng không sợ ngài tức giận, vừa mới ta nhìn thấy đệ tử của ngài cùng tiên thiên đan linh thời điểm, cũng là động lòng, từng sinh ra tham lam ý nghĩ, thật sự là không nhịn được. Cơ Viêm cay đắng vô cùng nói. Những lời này để cho tu thần ngược lại đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Dạng này dám nói người, sợ là nhanh tuyệt chủng. Đổi thành những người khác, nhận định sớm chạy trốn. Cơ Viêm nói chuyện này, kỳ thực tu thần vừa mới cũng đang suy tư. Liên tính Cơ Viêm không đề cập tới, hắn cũng sẽ làm ra thay đổi. Mình một mực dạng này lấy phàm nhân khí tức kỳ nhân, tổng bị người trào phúng coi thường, sau đó giả heo ăn thịt hổ, vừa mới bắt đầu còn thật có ý tứ, đây lâu liền không sức lực rồi. Thậm chí là chán ghét. Hướng theo vô địch lĩnh vực khống chế thời gian gia tăng cùng đẳng cấp đề thăng, tu thần tâm cảnh cũng là đang không ngừng tiến bộ. Hắn bây giờ cũng đích xác cho rằng vật này không thể thực hiện rồi. Vậy liền mô phỏng khí tức được rồi. Ông ong. Tu thần bỗng nhiên khí tức toàn thân tăng vọt, một cổ màu vàng sóng khí chạy rít bát phương, sơn lâm chuyển động, bầu trời biến sắc. Trong phạm vi 3000 dặm, nơi có yêu quái động vật rối rít nằm rạp xuống quỳ xuống, run lẩy bẩy. Người xung quanh rối rít bị chấn động đến mức lảo đảo lùi về sau, thần sắc vô cùng hoảng sợ kinh hoàng, cảm giác một đầu viễn cổ cự thần thức tỉnh một dạng. Một khắc này, mọi người toàn bộ người triệt để ngốc sạch. Khí tức như vậy là đủ rồi sao? Tu thần nhìn về phía Cơ Viêm, đạm thanh hỏi. Chương 87, Cơ vô lực, ngươi tự lo liệu lấy. Tu thần không có tu luyện qua. Cho nên hắn cũng không biết cái thế giới này mạnh nhất thánh vương cảnh cường giả khí tức uy áp là như thế nào. Cũng chỉ có thể đủ bắt trước Càn Phi tử khí tức uy áp, dựa theo hắn cường độ đến lần nữa tiến hành đề thăng. Càn Phi tử là đế cửu trọng cảnh tu vi, khoảng cách như vậy thánh tôn cảnh chính là khoảng cách một bước. Ngưỡng cửa này thoạt nhìn rất gần gũi, kỳ thực khác nhau trời vực. Cho nên tu thần liền đem khí tức uy áp tăng lên 10 vạn lần. Cái này gấp 10.000 lần chính là thánh tôn cảnh cường giả hơi thở. Kỳ thực hắn vẫn có thể tiếp tục dựa theo cái này phối bị mô phỏng đề thăng, nhưng mà cảm giác cũng không cần thiết. Toàn bộ Quảng Thiên vực bao gồm Thiên Loan Sơn Mạch cũng không có thánh tôn cảnh tồn tại, thậm chí từ xưa tới nay cũng không có xuất hiện qua. Tu vi này cũng đủ rồi. Kỳ thực tu thần mình không biết là, hắn tăng lên đây 10 vạn lần, đã là thánh tôn cựu trọng cảnh hơi thở, thiếu một chút liền trực tiếp thánh vương cảnh rồi. Lúc này toàn bộ Thiên Loan Sơn Mạch đều cảm nhận được cổ khí tức này xuất hiện. Tiêu giống với tuyệt mệnh phù giống như vậy, mặc dù không có khả năng đủ chủ động đi tổn thương vô địch lĩnh vực người bên ngoài, chính là có thể làm cho người cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Vô địch nhận vực ngoại người sẽ không bị tu thần uy áp khí tức chấn áp thụ thương, nhưng lại có thể cảm thụ rõ ràng được khí tức này khủng bố cùng bá đạo. Nội vực cường giả cũng rối rít hoảng sợ nhìn về phía tu thần vị trí. Khí tức như vậy, bọn hắn cũng chưa từng cảm thụ qua. Sợ là thánh tôn cảnh hàng lâm Thiên Loan Sơn Mạch rồi. Cũng chỉ có thể có đây một loại giải thích. Không thì vì sao khoảng cách xa như vậy, đều để bọn hắn cảm thụ đều lòng rung động cùng run rẩy. Lúc này, vô số nhân loại ẩn sĩ cùng yêu quái cường giả trong tâm chỉ có một ý nghĩ. Đây Quảng Thiên Vực, đây Thiên Loan Sơn Mạch sợ là muốn biến thiên rồi. Hơn nữa còn có thể là trời long đất lở loại kia thay đổi. Cùng lúc đó, chẳng những Cơ Viêm cùng Phần Vũ dọa sợ, liền Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách đều là sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Cổ khí tức này uy áp, là thật để cho người một chút xíu tâm tư phản kháng cũng không có, thậm chí có loại muốn quỳ xuống kích động. Đây chính là lão sư thực lực chân chính sao? Quả nhiên thật mạnh a. Kinh Như Tuyết kích động trong lòng mà lại kính nể nghĩ đến. Nàng một mực đều biết mình lão sư rất lợi hại, nhưng mà cụ thể lợi hại tới trình độ nào liền hoàn toàn không có khái niệm, cũng không biết hẳn tu luyện tới dạng gì tu vi mới có thể cùng lão sư lợi hại như vậy. Hiện tại nàng rốt cuộc có mục tiêu rõ rệt. Chỉ cần có thể tản mát ra lão sư khí tức như vậy uy áp, vậy thì cùng lão sư một dạng lợi hại.
Đại nhân. Ngài. Ngài đây là cái tu vi gì a?
Cơ Viêm nặng nề nuốt nước miếng một cái hỏi. Hôm nay đối mặt tu thần loại cảm giác này, hắn đời này đều chưa từng cảm thụ.
Là thật giống như thần để cho trong lòng ngươi không kềm hãm được ngưỡng mộ cùng quý bái, sinh không có bất kỳ dị tâm tà niệm.
Cao hơn ngươi là được rồi, đi.
Tu thần lần nữa vây tay.
Sau một khắc, kinh như tuyết mọi người trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Cùng bọn họ vốn cũng không sẽ có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, đối phương vậy mà tâm tính không xấu, vậy cũng không cần thiết thật giết, thu rồi tưởng thưởng phục sinh sau đó là thời điểm rời khỏi.
Khi tu thần sau khi rời khỏi, cỗ khí tức mạnh mẽ kia uy áp chậm rãi biến mất.
Phần Vũ cùng Cơ Viêm hai người như chút được gánh nặng, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, thở dốc từng hồi từng hồi.
Cái gì quỷ a đây là, đây chính là thánh tôn cảnh sao?
Như vậy để cho người tuyệt vọng sao?
Phần Vũ hiện tại quả thực hoài nghi cuộc sống.
Yêu quái là không có cụ thể cảnh giới chi phân, không giống nhân loại mỗi cái cảnh giới có nhất đến cửu trọng chi phân.
Nàng vẫn luôn cảm thấy mình đời này vẫn có khả năng sở tới bát giai ngưỡng cửa.
Nhưng là bây giờ xem ra, không có chút nào hy vọng a.
Thánh tôn cảnh cường giả, nàng cùng Cơ Viêm một dạng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, lần đầu tiên cảm thụ khí tức.
Quá khoa trương.
Đế cảnh cường giả vậy mà không kìm lòng được muốn cho hắn quỳ xuống.
Quả thực hoài nghi cuộc sống.
May nhờ đại nhân bụng dạ rộng rãi không so đo, không thì ngươi đời ta cũng chỉ có lớn như vậy.
Cơ Viêm lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt tim hồi hộp nói ra.
Mới vừa nói ra lời nói kia thời điểm là thật nửa cái mạng đều giao ra rồi.
Bây giờ suy nghĩ một chút đều còn cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị, mình lại dám cùng một cái siêu cấp đại lao đề nghị.
Chúng ta cái chỗ chết tiệt này, cũng có thánh tôn cảnh cường giả.
Phần Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra phức tạp nụ cười.
Thánh tôn người ra, nhất vực đem thống.
Đây là từ xưa tới nay cũng sẽ không cải biến sự tình.
Hôm nay nhìn thấy kia thiên tử sơn mạch đã bị cải tạo thành nhân gian tiên cảnh, Phần Vũ cảm thấy tu thần là muốn đánh tính nhất thống quảng thiên vực rồi.
Độc tài bá chủ, có tốt có xấu, liền nhìn đối phương là hạ người gì rồi.
Cơ Viêm trầm mặt lại, đôi mắt lập lòe ánh sáng khác thường.
Ta muốn gia nhập đại nhân môn hạ.
Cơ Viêm bỗng nhiên nói ra.
Phần Vũ nhìn về phía Cơ Viêm, sau đó thở dài một tiếng.
Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi muốn vì người bộ tộc của ngươi báo thù. Hiện nay thấy được thánh tôn cảnh cường giả thực lực đối với chuyện báo thù càng thêm tuyệt vọng. Đi theo đại nhân, về sau nói không chừng vẫn có thể mời hắn giúp đỡ đúng không?
Cơ Viêm sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái.
Đừng hy vọng hảo huyền, ngươi thất đẳng thiên tư là rất không tệ, chính là ngươi trông xem người ta đồ đệ là cái gì thiên tư sao?
Cửu đẳng.
Hai cái cửu đẳng, còn có một cái tiên thiên đan linh, phía sau kia hầu yêu cùng chim yêu ngươi không có chú ý đi.
Thiên phú cao cấp huyết mạch, ngươi làm sao gia nhập hắn a?
Phần Vũ lắc đầu cười khổ nói ra.
Thánh tôn cảnh cường giả tông môn thế lực nếu như dễ dàng như vậy gia nhập, vậy thế giới này thì không phải bộ dáng bây giờ rồi.
Kia hổ yêu tư chất bình thường. Tu vi mới lục giai không phải cũng như nhau trở thành thủ hạ hắn sao?
Ta không cần cầu hắn thu ta làm đồ đệ, chỉ cần chịu để cho ta ở bên cạnh hắn, trung thành phụ tá ra sức, cuối cùng có một ngày hắn sẽ đem ta là chính mình người, đến lúc đó lại mời cầu hắn giúp ta báo thù.
Cơ Viêm trầm giọng nói ra.
Phần Vũ đứng dậy vô ngông một cái, ánh mắt thê thê nhìn thấy ngồi dưới đất túi đầu Cơ Viêm.
Thực tế điểm đi, hắn sẽ không thu ngươi, vì ngươi đi đắc tội một cái khác thánh tôn cảnh cường giả.
Ta nói câu có thể sẽ để ngươi mất hứng. Ngươi xứng sao?
Phần Vũ câu này ngươi xứng sao trực tiếp đâm để lộ Cơ Viêm trái tim, để cho da mặt hắn mạnh mẽ run lên mấy lần tôn.
Thánh tôn cảnh A.
Cỡ nào cao không thể chạm tồn tại.
Phần Vũ ngước nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói ra.
Một người một yêu, một ngồi một đứng, một cái cúi đầu nhìn xuống đất, một cái ngẩng đầu nhìn trời.
Cứ như vậy lặng lặng ở lại, không có nói nữa bất luận cái gì một câu nói.
Một phút đồng hồ sau đó, Cơ Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ta vẫn là muốn thử một chút. Cho dù chết.
Cơ Viêm ngữ khí trở nên vô cùng bình tĩnh, ánh mắt tràn đầy kiên quyết chi ý.
Phần Vũ nhìn thoáng qua trên đất Cơ Viêm, nhún vai khẽ cười một tiếng, bản thân ngươi sẽ không hối hận là tốt rồi, đi, nên trở về đi theo lão gia hỏa báo cáo, thánh tôn cảnh xuất hiện, Thiên Loan Sơn mạch bố cục muốn thay đổi rồi.
Phần Vũ vung khoát tay cánh tay đi về phía trước, sau đó bỗng nhiên có dừng lại đến nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Viêm nói ra, Cơ vô lực, ngươi tự lo liệu lấy.
Chương 88, điểm hóa.
Thất giai.
Thiên tử sơn, bên trên tầng 33 khu vực, Kinh Như Tuyết Thái Cách cùng Phương Nhuế Nhuế đang gieo trồng đến linh thảo linh dược.
Những linh thảo này đều là tu thần trực tiếp chưa từng địch lĩnh vực trong phạm vi cho cầm về, chỉ cần có thể đến linh thảo cấp bậc đều bị hắn quét một cái sạch. Tu thần chỉ là phụ trách đem ngoại vực linh thảo linh dược toàn bộ lấy tới, đến mức trồng trọt phân loại sự tình đó chính là đám đồ đệ hẳn đi làm rồi. Chờ bọn hắn trồng trọt được rồi ngoại vực cướp đoạt tới linh thảo linh dược sau đó, tu thần liền sẽ phái bọn hắn đi đến trung vực, sau đó là nội vực. Chắc cũng là thời điểm để bọn hắn ra ngoài lịch luyện. Vừa tìm bảo bối tới trang trí thiên tử sơn, lại có thể lù quái tới giết đi, quả thực là đắc ý. Từ Cơ Viêm cùng Phần Vũ trên thân vừa được 20 vạn lĩnh vực trị cùng 2.000 vạn điểm kinh nghiệm, vô địch lĩnh vực phạm vi lại khuyết trương 1.000 dặm, đã đạt tới trung vực rồi phạm vi. Rơi đổi theo thời gian, lĩnh vực mở rộng phạm vi cũng là càng lúc càng nhanh, nghĩ ban đầu kia 1m10m100m khuyết trương thời điểm tu thần cũng có thể cao hứng biện pháp, hiện trong nháy mắt mở rộng trong ngàn dặm tâm đều không dao động chút nào, thậm chí còn có nhiều chút khinh thường. Tốc độ vẫn là quá chậm. Thiên chỉ vòng tròn trong lương đỉnh, tu thần dựa vào tại lưu ly nẹ phở hạch làm thành trên ghế ngước nhìn bầu trời. Làm sao còn chưa tới a? Không phải thổi như bức nói có thể thuận theo sinh mệnh ngọc giản khí tức sở tới sao? Tu thần có chút buồn bực. Hắn vẫn luôn ở đây chờ truyền thuyết kia bên trong thương nguyên thánh vực vực chủ, kia thánh tôn cảnh cường giả giết tới. Chính là 3 ngày trôi qua vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn hiện tại chính là muốn nhìn một chút đây thánh tôn cảnh cường giả mạnh như thế nào, cùng mình bây giờ mô phỏng ra khí tức uy áp sự khác biệt bao lớn. Không có một vật tham chiếu, đây bức giả thành đến có chút tâm lý không nợ a. Vạn nhất làm quá cao làm sao bây giờ? Vạn nhất mình mô phỏng ra thánh vương khí tức làm sao bây giờ? Trực tiếp mô phỏng đến cái thế giới này trần nhà mà nói, sẽ có vẻ rất không có ý nghĩa. Thiên hạ đệ nhất là rất tịch mịch, người khác cũng không dám tới tìm người phiền toái. Tốt nhất là thiên hạ thứ 7-8-5-6, còn có không gian lên cao, kiểu người này ra cảm thấy không đánh lại mình còn có thể gọi thực lực gần trước đại lao đến giúp đỡ. Không thì ngươi trực tiếp liền đỉnh cấp đại lao rồi, trốn cũng không kịp, bọn hắn có thể tìm ngươi ai tới đưa kinh nghiệm đâu. Lao sư sư, chúng ta toàn bộ hoàn thành rồi. Phương Nhuế Nhuế vui vẻ từ bên trên tầng 33 chạy trở lại, ba con nhỏ vui sướng cùng đang bên cạnh nàng, Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách chính là chậm rãi bước đi ở phía sau. Hửm, không tồi. Tu thần gật đầu. Hôm nay bên trên tầng 33 có tầng 11 đều trồng linh thảo linh dược, đẳng cấp đều là cấp thấp. Lao sư. Đại nhân. Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách đi tới chắp tay thăm hỏi. Thái Cách, tu vi của ngươi có chút thấp. Tu thần nói ra. Thái Cách thần sắc luôn cuống, sau đó vội vàng nói, đại nhân ta sẽ cố gắng tu luyện. Nó sợ hãi tu thần đuổi hắn xuống núi. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng coi là tận tâm tận lực, giúp đỡ hai người bọn họ tu luyện. Hơn nữa thiên thần miếu trên dưới trang sức sự tình ngươi cũng đều mình bận bịu tứ phía, làm tưởng thưởng, liền trực tiếp ban ngươi thiên phú cao cấp huyết mạch đi. Tu thần nói. Từ khoảng thời gian này tiếp xúc xem ra, Thái Cách cũng đích xác cũng coi là nhẫn nhục chịu khó, tuy rằng nó rất khát vọng lần nữa đạt được tu thần điểm hóa, nhưng lại chưa bao giờ chủ động mở miệng qua, luôn là ngu ngơ cười ngây ngô. Mỗi ngày đều cùng Kinh Như Tuyết đối luyện, sau đó lại để cho Phương Nhuế Nhuế trở thành bao cắt đánh, tiếp đó còn có bồi 4 con nhỏ cùng nhau tu luyện, đi ra bên ngoài cướp đoạt đồ vật trở về tới trang trí thiên thần miếu, mỗi một dạng nó đều làm vô cùng nghiêm túc, không có câu oán hận, hơn nữa giống như ngược lại còn vui ở trong đó. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà vì hổ cẩn thận, cũng nguyện ý bỏ ra. Với tư cách tu thần khế yêu, hắn cảm thấy cũng đủ rồi. Cho nên hắn quyết định để nó trở thành thiên phú cao cấp huyết mạch người nắm giữ. Thật? Có thật không? Thái Cách trợn mắt tròn con ngươi, kích động đến toàn thân run rẩy. Đây là nó tuyệt đối không ngờ rằng, một lần đến cuối. Đây là nó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tu thần không có nói gì nhiều, hướng phía Thái Cách giữa chân mày nhẹ nhàng một chỉ. Trong nháy mắt, Thái Cách cảm giác đầu óc của mình yêu thức một phiến sáng trong, thân thể đang nhanh chóng biến hóa. Lúc trước lại lần nữa không nghĩ ra tu luyện vấn đề tại lúc này bỗng nhiên toàn bộ lĩnh hội lý giải, thân thể huyết mạch chuyển biến để nó mặt ngoài cũng đang phát sinh thay đổi. Ông ong. Hướng theo thiên phú cao cấp huyết mạch điểm hóa hoàn thành, Thái Cách cảnh giới trong nháy mắt tăng lên tới thất giai. Hơn nữa khí tức còn đang đi lên trên, bất quá cuối cùng cũng không có đột phá đến bát giai. 3.000 năm tu luyện tích lũy. Tại thiên phú huyết mạch thay đổi một khắc này rốt cuộc bạo phát ra. Bát giai tầng thứ này, đó chính là thánh tôn cảnh. Thiên phú cao cấp huyết mạch cũng còn chưa đủ để lấy chống đỡ Thái Cách bước vào cảnh giới này, cơ duyên và đốn ngộ đều là 10 phần trọng yếu. Đơn giản lại nói chính là thiết bị có, nhưng mà phần mềm còn phải để thăng. Cảm thụ được mình thất giai tu vi lực lượng cùng năng lực, Thái Cách kích động không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời gầm thét. Rốt cuộc a, ta Thái Cách cẩu thả rồi 3.000 năm. Thiếu chút nữa thì cậu thả đến về chầu tiên tổ rồi, rốt cuộc để cho ta gặp phải một cái đại lao, sau đó đột phá đến thất giai. Trước kia Thái Cách, ước mơ duy nhất cùng nguyện vọng đó là có thể đến thất giai, cao hơn không hề nghĩ tới. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, nắm giữ đỉnh cấp huyết mạch thiên phú, bước vào bát giai cũng không phải là mộng tưởng. Đi, đừng kích động rồi, thất giai mà thôi ngạc nhiên. Tu thần nói ra. Thái Cách lập tức dừng nụ cười, ngượng ngùng trà sát mũi. Các ngươi tất cả mọi người đều đi cho ta trung vực, hoặc là nội vực, không quản các ngươi làm cái gì cũng được, đi chiến đấu đi lịch luyện, đi làm loạn đi đắc tội người gây họa cũng không đáng kể. Tu thần bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Ta chỉ có một yêu cầu, để thăng thực lực. Tu thần nhìn thấy mọi người chậm rãi mở miệng nói. Cả ngày tại Thiên Tử Sơn này ở lại đối luyện mới bắt đầu đích xác là mới có lợi, nhưng mà lâu là không được. Một cái cường giả chân chính là không ngừng từ sinh tử trong biển lửa trải qua luyện ra được, mà không phải là cùng người mình đối chiêu luyện thành. Cuối cùng là phải đối mặt nhiều loại địch người mới có thể đủ toàn diện hơn để thăng bản thân. Lão sư sư, Nhuế Nhuế cũng đi sao? Phương Nhuế Nhuế nghi ngờ hỏi. Toàn bộ đều đi, ngoại trừ quả cầu vàng. Tu thần nói ra. Món đồ này vẫn là tạm thời không thể thả ra ngoài, vạn nhất thật được người đoạt đi, không ở lĩnh vực phạm vi tu thần còn không có cách nào tìm về. Bởi vì hắn không biết quả cầu vàng có thể hay không phục sinh, dù sao nó quá mức hiếm có cùng chân quý, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải yêu quái, cho nên vẫn luôn chưa từng thử qua. Vạn nhất không có cơ chứ. Đây không phải là thiệt thòi lớn rồi. Định một đơn giản quy tắc, ta cho các ngươi thời gian một tháng xuống núi lịch lãm, ai chết trước trở về bị trừng phạt, có thể còn sống trở về có tưởng thưởng, tu vi để thăng một đại cảnh giới có tưởng thưởng, tăng lên một trọng cũng có tưởng thưởng, nhưng mà không có tăng lên phải bị đến trừng phạt. Nghe tu thần nói lời nói này, Kinh Như Tuyết cùng Thái Cách đông nhiên thần thái phân chấn, lộ ra có phần mong đợi thần sắc. Ngược lại là ba con nhỏ cùng Phương Nhuế Nhuế vẻ mặt u buồn. Thực lực của bọn họ còn rất thấp a. Ba con nhỏ là tứ giai tu vi, Phương Nhuế Nhuế vẫn là pháp tướng cảnh, bất quá sắp đột phá đến tầng kế tiếp rồi. Ta cho các ngươi phân thuê, Nhuế Nhuế ngươi cùng sư tỷ của ngươi một tổ, Tiểu Vũ ngươi cũng đi theo các nàng, Thái Cách ngươi cùng Tiểu Bạch còn có Tiểu Liễu cùng nhau. Người gốc cây liễu cả ngày loại tại đây nên đi động một chút. Xoạt xoạt xoạt. Tiểu liễu vội vã vung đến cành cây biểu thị không thành vấn đề. Đi, chuẩn bị một chút, hôm nay thì đi đi. Tu thần đẩy một cái tay, sau đó thân thể biến mất. Chương 89, Thanh Viêm Thánh Tôn. Tam Nguyên Thánh Vương. Thương Nguyên Thánh Vực, Bách Thánh Hồn quật bên trong. Một cái thân khoác trường bào màu vàng nam tử đang xếp bằng ở một cái lưu ly linh ngọc trên bồ đoàn. Nam tử này chính là Thương Nguyên Thánh Vực vực chủ. Thánh tôn cảnh cường giả Thanh Viêm Thánh Tôn. Tại hắn bốn bề trôi lơ lửng từng khỏa to bằng đầu người màu vàng quả cầu. Hiển nhiên đều là tiên thiên đan linh. Nhóc con tính kỹ mấy cái khoảng chừng 35 quả. Đại thủ bút như vậy nếu như truyền đi, nhận định sẽ tạo thành không so sánh oanh động to lớn. Mỗi một khỏa tiên thiên đan linh đều phóng xuất ra một đầu màu vàng kim linh vận chuyển vào nam tử trong cơ thể, khí tức không ngừng tại kéo lên. Rất nhanh, hắn liền có thể đột phá thánh tôn nhị trọng cảnh. Đột nhiên, Thanh Viêm mở mắt ra. Một vệt kim quang chói mắt mà ra, không gian xung quanh rối rít sụp đổ. Thanh Viêm vươn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một khỏa tan vỡ sinh mệnh ngọc giản. Chết! Thanh Viêm thần sắc có chút kinh ngạc. Chợt vô biên nội ý xông lên đầu. Trương Hạo Dương vậy mà chết. Mặc dù cũng không phải mình coi trọng nhất đệ tử, nhưng mà cũng là đi theo mình mấy ngàn năm tâm phúc. Đi Quảng Thiên vực một chuyến vậy mà chết. Trong lúc nhất thời, Thanh Viêm nội ý bao phủ thiên địa. Toàn bộ Thương Nguyên Thánh vực người đều cảm nhận được đây cổ uy áp kinh khủng, rối rít hoảng sợ nhìn về phía Thánh cung phương hướng. Ông ngoong. Đang lúc này, Thanh Viêm trước mặt đống nhiên không gian vặn mèo. Thanh Viêm biến sắc, sau đó lập tức đứng dậy túi đầu một gối quỳ xuống. Kia vặn mèo không gian chậm rãi bị mở ra, xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt không gian, sau đó một đạo nhân ảnh tỏa ra. Đây là một đạo hư ảnh, một nửa trong suốt không thấy rõ tướng mạo, nhưng lại để lộ ra vô thượng bá khí cùng uy nghiêm. Ngay cả Thanh Viêm đây thánh tôn cảnh cường giả đối mặt hư ảnh này thời điểm đều cảm giác hô hấp run rợn, trong lòng run rẩy. Thần, bái kiến Tam Nguyên Thánh Vương. Thanh Viêm sắc mặt trắng bệnh, trầm giọng nói ra. Thanh Viêm, bản vương tại trong vòng 9 ngày cảm nhận được dưới vực không gian biến động bất ổn, là cần gì phải nguyên nhân? Kia Tam Nguyên Thánh Vương ngữ khí lãnh đạm mà hỏi. Thanh âm không lớn, nhưng mà mỗi một chữ giống như quần quận thiên lôi một loại đánh vào Thanh Viêm trong đầu. Hồi bẩm Tam Nguyên Thánh Vương. Có một người gọi là Quảng Thiên vực địa phương, chỗ đó tòa nào đó trên núi xuất hiện một cái nam tử, cướp lấy thần linh nuôi vạn tái 36 khỏa tiên thiên đan linh một người trong đó, thần để cho giới quyền đệ tử trước đi lấy lại, vừa mới nhận được tin tức đệ tử kia đã bỏ mình. Thanh Viêm vội vàng trả lời. Cái này cùng bản vương hỏi vấn đề của ngươi có quan hệ sao? Tam Nguyên Thánh Vương ngữ khí toát ra vẻ bất mãn. Thanh Viêm lúc này sắc mặt run nhẹ, nói ra, thần đệ tử kia tu vi đế cửu trọng cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào thánh tôn, mà kia Quảng Thiên vực là thiên nguyên giới toàn bộ trong lĩnh vực thực lực nhất kháo hậu tồn tại, chính là hôm nay lại có năng lực đủ sát đế cửu trọng cảnh người xuất hiện, cho nên thần cảm thấy khoảng thời gian này không gian bất ổn có khả năng cùng người kia có quan hệ. Đế cửu trọng cảnh rất lợi hại phải không? Vẫn không thể để cho người giết đi. Tam Nguyên Thánh Vương ngữ khí chế nhạo rêu cợt một tiếng hỏi. Hiển nhiên ở trong mắt hắn, nhận định Thanh Viêm đều là theo liền có thể ngược sắt tồn tại. Tam Nguyên lời này trực tiếp sặc Thanh Viêm không dám ngôn ngữ, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đối với những người này lại nói, thậm chí đối với hắn mà nói đế cảnh cường giả hẳn là không đáng giá, một đám cặn bã. Chính là Quảng Thiên vực loại địa phương này xuất hiện có thể đánh chết đế cửu trọng cảnh người, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Đối phương tu vi cũng ít nhất tại đế cửu trọng cảnh hoặc là bên trên. Bên trên đó chính là thánh tôn cảnh rồi. Nhất vực ra thánh tôn, bố cục cát sẽ phát sinh thay đổi. Hoặc là liền như hắn như vậy gia nhập cửu thiên mười vực, hoặc là liền thiên hạ biến động, thập phương đánh dẹp đại chiến mở ra. Đây thiên nguyên giới, không phải dân bản địa có thể nói coi là. Bản vương nếu chưa nhớ lầm, ngươi vốn là thích ách đồ đệ đúng không? Tam Nguyên Thánh Vương mở miệng hỏi. Lời nói vừa ra, Thanh Viêm nhất thời cảm giác khắp cả người phát rét, sợ hãi vô ngẩn tràn vào trong lòng, vội vàng trả lời, thần ban đầu nhất thời hồ đồ vào trời một tông, sau đó may mắn được hai nguyên tố Thánh Vương coi trọng, cải tà quy chính, vào thương nguyên tông. Thần cùng kia thích ách đã đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì. Đây nếu là không giải thích rõ ràng, hắn sợ mình biết lập tức vẫn lạc bỏ mình. Thích ách năm đó 36.699 cái hóa thân, nhưng chỉ chém tới 36.698, còn cái tiếp theo hóa thân vẫn luôn vì tìm ra, ngươi có thể có tin tức. Tam Nguyên Thánh Vương ngữ khí có vẻ có phần ý tứ sâu xa. Thanh Viêm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đầu đầy mồ hôi, bắp thịt trên mặt không khống chế được bắt đầu vặn béo lay động. Thần vô năng, chưa. Không thể tìm ra. Hôm nay Thanh Viêm cũng chỉ có thể hóa ra 36 cái hóa thân mà thôi, nhưng mà kia thích ách lại có 36.699 cái hóa thân, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn cao bao nhiêu. Đi, bản vương cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, không cần như vậy bối rối, ngươi vậy mà nói kia Quảng Thiên vực có kỳ quặc, vậy liền tự mình đi một chuyến, nếu quả như thật ra thánh tôn cảnh người, liền để cho hắn gia nhập vào, nếu như không nguyện. Giết được rồi. Tam Nguyên Thánh Vương sau khi nói xong, hư ảnh liền lỏng lẻo biến mất. Kia nứt ra màu đen khe hở không gian cũng mau nhanh thống nhất. Tam Nguyên sau khi rời khỏi, Thanh Viêm đại thở dài một hơi. Đối mặt Thánh Vương cảnh cường giả, Thánh Tôn cảnh thật sự là quá nhỏ bé. Thanh Viêm chậm rãi đứng dậy, thần sắc trở nên vô cùng lạnh lùng băng hàn, sau đó quay người lại biến mất. Thương Nguyên Thánh vực đế cảnh trở lên, lập tức cho bản tôn lăn tới Thanh Cung. Một tiếng sét gầm lên truyền khắp toàn bộ Thương Nguyên Thánh vực. Thiên Loan Sơn mạch ngoại vực, Kinh Như Tuyết và người khác chia làm hai tổ, cáo biệt tu thần xuống núi lịch lãm. Chúng ta đi về phía đông, các ngươi chạy hướng tây đi. Đi tới dưới núi, Kinh Như Tuyết hướng về phía Thái Cách nói ra. Thái Cách gật đầu một cái, ánh mắt có chút chần chờ, sau đó nói ra, ý của đại nhân cũng rất rõ ràng, chính là muốn để cho chúng ta lấy chiến nói tu, tử chiến loại kia, ta cùng ngươi ta ngược lại thật ra không lo lắng gì, chính là sợ nhuế nhuế không chịu nổi. Một cái đứa bé trai 6 tuổi, cũng còn là tại bên trong tông môn khổ tu, lịch luyện có chút sớm rồi. Nhuế nhuế chịu được nha. Nhuế nhuế phải trở nên mạnh, trở nên cùng lão sư sư một dạng mạnh, không sợ khổ không mệt. Phương Nhuế nhuế trợn mắt nhìn cái mắt to mặt đầy không phục. Thái Cách gãi đầu khờ cười vài tiếng, nói ra, không nói ngươi không chịu nổi, chính là sợ ngươi khó chịu sao? Hừ hừ, sẽ không khó chịu. Phương Nhuế nhuế hừ hừ nói. Kinh Như Tuyết lắc đầu cười một tiếng, sờ một cái Phương Nhuế nhuế cái đầu nhỏ, nói, có ta ở đây không có chuyện gì, quả thực quá khó chịu cùng lắm thì liền tự sát. Đây cùng lắm thì liền tự sát để cho Thái Cách khỏe miệng co giật. Nhận định trên đời này cũng chỉ có tại đại nhân môn hạ đệ tử mới sẽ nói ra những lời ấy rồi. Là thật đều giả a? Đều không sợ chết. Được, vậy chúng ta liền đi. Thái Cách đem Tiểu Bạch đặt vào trên vai của mình nói ra, một bên Tiểu Liễu cũng muốn leo lên, bị Thái Cách trực tiếp cự tuyệt. Một cái tràn đầy rễ cây, cao 5-6 thước cảnh liễu bay ngang cây, đây cong lên quá tao tội. Hừm, chúng ta cũng đi. Kinh Như Tuyết phất phất tay. Sau đó kéo Phương Nhuế Nhuế hướng phía đông đi tới, Tiểu Vũ rơi vào trên vai của nàng. Hai đội người liền vật như vậy tách ra rời đi. Tu thần tại trên ghế nhìn thấy hết thảy các thứ này, khóe miệng hơi hơi dương lên. Có chút ít mong đợi đâu, nắm giữ phục sinh năng lực các người, không biết có thể sóng tới trình độ nào. Chương 90, vượt có thánh giả, con dân được kính. Thiên Loan Sơn Mạch xuất hiện thánh tôn cảnh cường giả tin tức tại mấy ngày nay điên cuồng truyền ra. Thậm chí ngắn ngủi thời gian mấy ngày đều đã truyền đến Quảng Thiên vực nhân loại khu vực trong đó. Đối với nội vực cường giả lại nói, tin tức này mười phần để bọn hắn tâm tình phức tạp. Xuất hiện lợi hại như vậy một cái nhân vật, đối với Quảng Thiên vực mà nói thật là tốt chuyện, bọn hắn tại thiên nguyên giới địa vị cũng sẽ đề cao. Thiên nguyên giới có câu ngạn ngữ, vực có thánh giả, con dân được kính. Nói cách khác, cái này vực nội ra một vị thánh tôn cảnh cường giả, như vậy khác vực người muốn khi dễ xâm nhập liền muốn cân nhắc hảo thực lực của mình. Mỗi cái vực đều là 10 phần bài xích ngoại vật. Nhưng là vì sao năm đó Cơ Viêm bị ngoại vực cường giả truy sát đến lên trời xuống đất chật vật chí cực lại không người dám ra mặt ngăn trở? Đây đã là cười ở trên mặt của các ngươi muốn giết người quê hương người. Chính là cũng bởi vì Quảng Thiên vực không có thánh tôn cảnh cường giả. Bằng không, thất đẳng tu luyện thiên phú hắn cũng không đến mức không người giúp đỡ. Quảng Thiên vực là thật rất cặn bã, nếu không Trương Hạo Dương cũng sẽ không nghe đều chưa nghe nói qua chỗ này, còn để cho người tra xét rất lâu mới tra ra vị trí. Hiện tại có thánh tôn cảnh, hướng theo tin tức truyền bá, rất nhanh khác vực người cũng đều sẽ biết. Bắt đầu từ lúc đó, Quảng Thiên vực cùng lúc trước liền không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp rồi. Đi đến khác vực, người khác biết ngươi là Quảng Thiên vực tu luyện giả, đều sẽ có kiêng kỵ. Vạn nhất ngươi không tìm đường chết thì không phải chết hết lần này tới lần khác nhận thức kia thánh tôn cảnh cường giả đâu. Đây cũng chính là vì sao nói con dân được kính ý tứ. Chỗ tốt có, chỗ xấu tự nhiên cũng là có. Đó chính là đại nhất thống. Rất nhiều cường giả đều là thói quen một người tu luyện sinh hoạt, không thích gia nhập tông môn. Đặc biệt là Thiên Loan Sơn mạch những cường giả kia, sở dĩ đi tới đây ẩn thế tu luyện, liền thì không muốn bị tu luyện bất ngờ sự tình nơi quấy rầy phân tâm. Nhưng mà thánh tôn cảnh cường giả xuất hiện liền cũng không do bọn họ. Hắn muốn nhất thống Quảng Thiên vực, không người có thể ngăn trở. Mà ngươi muốn sao lựa chọn chết, hoặc là liền lựa chọn quy thuận, không có con đường thứ ba có thể chọn. Hơn nữa nếu như là đây thánh tôn cảnh là một cái trời sinh tính tàn bạo, hung ác sát phạt đồ đệ, kia toàn bộ Quảng Thiên vực liền đem sẽ trở thành địa ngục. Loại chuyện này trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện. Một khắc này, vô số cường giả bắt đầu lo lắng vô cùng, mà người trong cuộc tu thần lúc này lại đang câu cá. Kinh Như Tuyết bọn hắn từ ngoại vực dòng sông bên trong bắt không ít loại cá qua đây nuôi dưỡng ở thiên trì giữa hồ. Màu trắng áo thun, màu lam quần bãi biển, bãi cắt ghế dài, ướp lạnh coca, tại một vạn mét trong trời cao còn nhiều hơn một cái tương tự mặt trời hình cầu, đang chiếu ánh nắng. Tại tu thần bốn phía mặt đất còn bày khắp hải sa, hoàn toàn là bờ biển câu cá vừa thị cảm. Quả cầu vàng tại bãi cắt bên trong chơi được phi thường cao hứng, đối với nó lại nói loại địa phương này là chưa bao giờ từng thấy, tràn đầy cảm giác mới mẻ. Không phải đi, không cần năng lực, dựa vào bản lãnh câu cá một đầu đều không ra đời sao. Tu thần rời một chút mặt trời mắt kính nhìn phía dưới thiên trì hồ nước có chút buồn bực. Đây sẽ để cho tu thần có chút không vui, tính toán lại câu cái 10 phần chung, còn đi lên một đầu liền đem hôm nay hao hồ nước cho nấu sôi. Hả? Tu thần bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Một đám người tiến vào hắn vô địch lĩnh vực trong phạm vi. Là nhân loại tu luyện giả. Hơn nữa còn là từ Quảng Thiên vực nhân loại lãnh địa qua nhân loại tới. Cầm đầu là một cái tu vi hóa thần cảnh cao thủ, khác hai cái thần thông cảnh, còn có một cái thiếu niên, thoạt nhìn 15-16 tuổi khoảng, khí chất lạnh lùng ngạo mạn, thất đẳng thiên phú, tu vi linh hải ngũ trọng cảnh. Cái tuổi này có thiên phú như vậy cùng tu vi, tính là không tệ rồi. Tại những tông môn khác cũng có thể trở thành trọng điểm đệ tử tài bồi. Nhưng mà đối với tu thần lại nói, đó chính là nhạc mầu. Tu thần có thể để cho bất luận người nào trở thành thiên tài, cũng có thể để cho bất luận người nào trở thành ngốc điếc. Nhìn đám người này hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng bộ dáng, để cho tu thần có chút buồn cười. Thất đẳng, là bên trên tam đẳng thiên tư, nếu mà vào một cái có thực lực tông môn, đạt được tài bồi, ngàn năm bên trong cũng có thể trở thành đế cảnh cường giả. Cùng Cơ Viêm là giống nhau thiên phú. Thật đúng là không sợ chết ta. Tu thần lắc đầu cười nói. Bên trên một lần diệt Quảng Thiên vực nhiều cường giả như vậy, hóa thần cảnh đều có hơn 10 người, coi như hẳn đúng là Quảng Thiên vực tông môn xếp hạng top 10 thế lực đại lao đều bị tiêu diệt. Đến mức võ thần tông, đã hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này rồi. Nhiều người như vậy đều quỳ tại đây không trở về được, vẫn còn có người dám tới. Không thể không nói, thánh tôn cảnh cường giả sức dụ dỗ vẫn rất lớn, có thể bái vào môn hạ vậy đời này liền lên như diều gặp gió. Một nhóm thân ảnh bốn người thần tốc đi về phía trước. Đang bước vào đến Thiên Tử Sơn phạm vi trăm dặm thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao? Trương Vân Đồng nhướng mày một cái, sắc mặt không vui hỏi. Hắn chính là cái kia thất đẳng thiên tư thiếu niên. Đoàn người này đều là Quảng Thiên vực Thiên Môn Tông người. Cầm đầu là trước một đời Thiên Môn Tông tông chủ Trương Thiên Ý, hai người khác là Trương Hoạt Hải cùng Trương Hoạt Sơn, hai huynh đệ, đều là Trương Thiên Ý nhi tử. Trong đó Trương Hoạt Hải là hiện tại Thiên Môn Tông tông chủ. Đây Trương Vân Đồng đang là con trai của hắn, kiêu ngạo nhất nhi tử. Lần này có thể nói là tổ tôn ba đời cùng nhau tới. Đối với Trương Vân Đồng, Thiên Môn Tông quả thực coi hắn là bảo bối đến sủng, tốt nhất tài nguyên đều cho hắn. Hơn nữa hắn cũng coi là không chịu thua kém, 15 tuổi đã tu đến linh hải ngũ trọng cảnh. Nhưng mà Thiên Môn Tông tài nguyên là có hạn, bọn hắn muốn để cho Trương Vân Đồng hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Ngay sau đó liền nghe nói Thiên Loan Sơn mạch ngoại vực xuất hiện thánh tôn cảnh cường giả, đây chính là một cái cơ hội. Bọn hắn đều cảm thấy bên trên tam đẳng thiên tư Trương Vân Đồng khẳng định có thể bái nhập kia thánh tôn cảnh vùng xuống, dù sao tại Quảng Thiên vực nơi này lại nói, bên trên tam đẳng thiên tư đã là 10 phần thật là tốt rồi, đều có thể xem như thiên tài cấp bậc. Chờ Trương Vân Đồng ở đó thánh tôn cảnh cường giả môn hạ tu luyện thành công, sau đó lại nâng đỡ bọn hắn Thiên Môn Tông, đến lúc đó Thiên Môn Tông nói không chừng có thể trở thành Quảng Thiên vực thứ hai đại thế lực. Đến mức thế lực lớn số 1, vậy dĩ nhiên là thánh tôn cảnh cường giả tông phái thế lực. Trương Hoạt Hải hé mắt nói ra, nghe nói vị đại nhân này nói qua phạm vi trăm dặm không thể có sinh vật tới gần, các ngươi nhìn trước mặt hẳn là không có bất kỳ yêu quái động vật. Đó là đối với yêu quái, cũng không phải là chúng ta. Trương Hoạt Sơn nhún vai xem thường nói. Trương Thiên Ý thuận thuận hoa dâm ria mép, sau đó trầm giọng nói ra, đi bộ vào trong, từng bước đi tới Thiên Tử Sơn dưới chân. Cái gì? Nghe được câu này, hắn hai đứa con trai nhất thời sợ giật mình. Trăm dặm khoảng cách. Bọn hắn dựa theo phàm nhân cách đi đến tiến tới, cái này cần đi đến lúc nào? Ra ra, không cần thiết, chúng ta liền trực tiếp bay đến mục đích là tốt, quy củ là chết, người là số 4. 8. Chờ hắn nhìn thấy ta, tự nhiên sẽ thu ta làm đồ đệ, lúc đó cũng đương nhiên sẽ không trách tội các ngươi. Một bên Trương Vân Đồng ngữ khí ngạo mạn nói ra. Trương Thiên Ý chân mày run một cái, hung hăng trợn mắt nhìn một cái bảo bối của mình cháu trai. Ta cho ngươi biết, thánh tôn cảnh cường giả thủ đoạn thông thiên, tính tình kỳ quái. Đến lúc đó chúng ta lên rồi núi ngươi có thể muôn ngàn lần không thể hiện tại giọng điệu này cùng thái độ. Không thì chọc đối phương không cao hứng, ông cháu chúng ta ba đời sẽ phải viết di chúc ở đây rồi. Đúng vậy, đồng nhi, lúc trước ở bên ngoài giống như ngươi không có vấn đề, nhưng mà tại đây không giống nhau, muốn khiêm tốn cùng tôn kính hiểu không? Trương Hoạt Hải cũng dặn dò con của mình. Trương Vân Đồng trợn tròn mắt, rất là lừa gạt nói, biết rồi. Trương Thiên Ý chuyển thân nhìn về phía xa xa Thiên Tử Sơn, nói ra, đi thôi. Đi bộ đến bên kia, không thể sử dụng chân khí, lộ ra chúng ta đối với đại nhân kính ý cùng thành ý. Đoàn người hướng phía trước, chậm rãi bước đi tới. Chương 91, cho ta một cái không giết các ngươi một nhà bốn miệng lý do. Cuối cùng đã tới a.